Chương 30. Át chủ bài ra hết, thuấn sát Triệu Vĩ Nghị. Giang Hạo, ta nể tình ngươi thiên phú dị bẩm, lúc này mới cho ngươi một cơ hội. Ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giang Hạo ngôn ngữ, để Triệu Vĩ Nghị trong lòng cực kỳ không vui. Hắn thấy, Giang Hạo thiên phú tất nhiên cường đại, nhưng dù sao bây giờ còn chưa có trưởng thành bắt đầu. Mà Lâm Chấn Bắc thì là thành danh đã lâu chiến thần cấp cường giả. Hắn há có thể vì một cái Giang Hạo đi làm nhục chiến thần cấp cường giả. Chớ nói chi là, Lâm Chấn Bắc vẫn là Giang Hạo phụ thân, trên đời này nào có phụ thân quỷ nhi tử đạo lý. Ha ha. Giang Hạo khinh thường cười nhẹ một tiếng, nghe ngươi một hơi này, hẳn là cũng dự định ra tay với ta. Ta ngay cả nhị giai chiến tướng đều giết được, còn có thể sợ ngươi? Khi nhìn đến Triệu Vĩ Nghị một khắc này lúc, Giang Hạo liền đã cảm giác ra khỏi tu vi của đối phương. Chỉ bất quá chỉ là một cái nhất giai chiến tướng thôi. Hẳn là mới từ Phong Lôi Vũ quán tốt nghiệp không bao lâu. Vừa vặn hư vô trong diễn võ trường, còn thiếu khuyết một vị mạnh hữu lực đối thủ. Trước mắt cái này Triệu Vĩ Nghị, chính là Phong Lôi Vũ quán hội quán giải nhi tử. Hắn nhất định nắm giữ lấy các loại cường đại võ kỹ. Người này, chính là Giang Hạo không hai lựa chọn. Sao chép? Giang Hạo trong lòng mặc niệm một tiếng, tạ trợ hệ thống lực lượng, đem nó sao chép đến hư không diễn võ trường. Mà giờ khắc này Triệu Vĩ Nghị, là bởi vì Giang Hạo khiêu khích, triệt để bị chọc giận. Hắn nguyên bản đối Giang Hạo thưởng thức và quý tài chi tình, đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Giang Hạo, đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Vì giữ gìn Phong Lôi Vũ quán vinh dự, cũng vì diệt trừ ngươi cái này tương lai thai hoàng ẩm, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi xử quyết. Hôi Nguyên khu, mảnh này thiên hà căn cứ khu vực biên giới, như là bị lãng quên nơi hẻo lánh, tràn đầy hỗn loạn cùng hắc ám. Mỗi thiên đô sẽ có không rõ nguyên nhân tử vong sự kiện phát sinh. Cho dù Viêm quốc luật pháp nghiêm minh, cũng khó có thể chạm đến mảnh này hỗn loạn thổ nhưỡng. Triệu Vĩ Nghị biết rõ điểm này, bởi vậy hắn cũng không lo lắng sự tình sau lại nhận luật pháp chế tài. Chỉ cần sự tình sau có thể mua được đội chấp pháp người, hết thảy đều có thể bãi bình. Lập tức, Triệu Vĩ Nghị gầm thét một tiếng, trên thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng ám kim sắc chiến giáp. Chiến giáp này phản phất cùng hắn thân thể hòa làm một thể, vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là lực phòng ngự, đều tại thời khắc này đạt được bay vọt về trước. Hắn giống như một đạo như thiểm điện phóng tới Giang Hạo, một quyền hung hăng đánh phía mặt của đối phương cửa. Giang Hạo phản ứng cấp tốc, hai tay quanh ngăn cản, lại vẫn bị Triệu Vĩ Nghị tiêu cường hãn lực đạo đẩy lui mấy mét xa, hai tay truyền đến trận trận tê dại cảm rất đau. A, tiểu tử phản ứng vẫn rất nhanh. Triệu Vĩ Nghị đắc ý cười cười, bất quá cũng bình thường, nếu ngươi không có thực lực thế này, lại có thể nào đoạt được thi đấu đại hội quán quân. Hắn tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng đừng coi là dạng này liền có thể cùng ta chống lại. Vừa rồi ngươi có thể đánh bại tên phế vật kia, bất quá là bởi vì hắn quá mức khinh địch thôi. Thực lực của ta xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Giang Hạo nghe vậy, sầm mặt lại. Hắn cũng không phải là e ngại Triệu Vĩ Nghị thực lực, mà là bị trên người đối phương kia thần bí ám kim sắc chiến giáp hấp dẫn. Bộ này chiến giáp cùng Triệu Vĩ Nghị thân thể hoàn mỹ dán vào, phản phất là một phần của thân thể hắn, loại này thần kỳ dung hợp để hắn khiếp sợ không thôi. Hắn lập tức ý thức được, đây cũng là trong truyền thuyết ám kim ma giáp hàng nhái. Nếu là thật sự chân chính chính ám kim ma giáp, kia tuyệt không phải hiện tại Triệu Vĩ Nghị có thể lấy được, hắn cũng vô pháp trưởng khống ám kim ma giáp lực lượng. Nhưng nếu chỉ là hàng nhái, liền thế có thể. Liền như là trước đó Lâm Trạch Long mặc phòng chế hỗn độn lôi giáp chế thành vạn lôi khải. Loại chiến giáp này mặc dù đều chỉ là hàng nhái, vẫn như trước đạt tới cấp S trình độ. Trước mắt Triệu Vĩ Nghị trên người chiến giáp, rõ ràng mạnh hơn với vạn lôi khải. Nếu có được đến như thế uy lực chiến giáp, không thể nghi ngờ có thể để Giang Hạo thực lực tăng nhiều. Giờ khắc này, Giang Hạo trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn nhất định phải đem Triệu Vĩ Nghị trên người chiến giáp chiếm làm của riêng. Mà trước đây sách là hắn nhất định phải giết người này. Không có chút gì do dự, Giang Hạo lập tức lấy ra Hắc Phong đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang, trực chỉ Triệu Vĩ Nghị. Bước chân hắn đập mạnh, thi triển ra tấn lôi bộ, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng Triệu Vĩ Nghị phát khởi công kích mãnh liệt. Tình báo quả nhiên chuẩn xác, ngươi tiểu tử này tấn lôi bộ đã tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi thực sự yêu nghiệt. Triệu Vĩ Nghị cười lạnh hai tiếng, nhưng nếu ngươi cho rằng dựa vào tấn lôi bộ liền có thể đánh bại ta, liền thế 10 phần sai. Nói xong, hai tay của hắn bên trong trống rỗng hiện ra hai thanh trường kiếm màu đen, lấy cực nhanh tần suất hướng Giang Hạo phát động công kích. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn địa chỉ hướng Giang Hạo yếu hại. Tuy nói lần lượt bị Giang Hạo tránh thoát, nhưng Triệu Vĩ Nghị cũng không thèm để ý, hắn biết rõ, vũ giả thể lực là có hạn. Chỉ cần Giang Hạo thể lực có chút hạ xuống, công kích của hắn sẽ xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó, hắn chỉ cần một kiếm, liền có thể đem Giang Hạo chạm với đao hạ. Nhưng mà, Giang Hạo dám cùng Triệu Vĩ Nghị động thủ, vậy dĩ nhiên liền có nắm chắc tất thắng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, tiếp tục cẩn giấu thực lực rõ ràng là không thể nào. Tâm hắn niệm khẽ động, bên hông bỗng dưng bắn ra chói mắt huyết sắc quang mang, nhanh đến mức làm cho người không kịp nhìn. Triệu Vĩ Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tia huyết quang trực tiếp xuyên qua vai trái. Máu tươi như suối trào dâng lên mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. A! Triệu Vĩ Nghị phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, che lấy máu chảy ồ ạt bà bay, thống khổ nửa quỳ trên mặt đất. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy không giảng hòa hoảng sợ. Thế nào? Thế nào khả năng? Vừa rồi kia là cái gì đồ vật? Đối với tự thân chiến giáp lực phòng ngự, hắn có cực cao tự tin. Không chỉ có thể cực lớn trình độ giảm bất võ kỹ tổn thương, bình thường đao binh càng là không cách nào xem thấu. Có thể tổn hại bộ này phòng chế ám kim ma giáp chế thành chiến giáp, chỉ có một khả năng. Vừa rồi hào quang màu đỏ ngầm kia, đúng là một kiện cấp S vũ khí. Triệu Vĩ Nghị khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, hắn chưa hề nghĩ tới, Giang Hạo vậy mà có được cường đại như thế vũ khí. Hắn càng không ngờ đến là, Giang Hạo lại có thể điều khiển cái này cấp S vũ khí, lấy kinh người như thế tốc độ phát động công kích, thậm chí hắn đều không có phản ứng cơ hội. Hẳn là. Triệu Vĩ Nghị trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, thần sắc trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn nhìn về phía Giang Hạo bên cạnh lơ lửng trôi này huyết sắc đoàn đao, trong lòng đã có đáp án. Tinh thần nhập sư. Triệu Vĩ Nghị la thất thanh đạo, tự tin của hắn tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Hắn biết rõ tinh thần niệm sư chỗ đáng sợ, cho dù là vũ giả bát giai tinh thần niệm sư, cũng có được phản sát cấp chiến tướng vũ giả năng lực. Huống chi, Giang Hạo chỗ điều khiển vũ khí vẫn là cấp S. Tại chiến thần cấp trở xuống, bình thường vũ giả căn bản là không có cách cùng tinh thần niệm sư chống lại. Triệu Vĩ Nghị trong lòng lại không bất luận cái gì may mắn, hắn không chút do dự xoay người chạy, vẹn vẹn một kích liền đem nó trọng thương, cái này như nếu không chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, ngươi bây giờ mới chạy, sợ là không còn kịp rồi đi. Giang Hạo vừa rồi một đao kia, vốn định trực tiếp xuyên qua Triệu Vĩ Nghị trái tim. Làm sao Triệu Vĩ Nghị tốc độ sát thực nhanh, vẫn là bị hắn né tránh một điểm. Nhưng hôm nay, đã trọng thương lại sợ mất mật Triệu Vĩ Nghị, căn bản không đáng để lo. Tại Giang Hạo điều khiển dưới, huyết hư ở giữa không trung trong nháy mắt huyền hóa ra bốn chôi phân thân, hình thành một đường dày đặc đao võng. Triệu Vĩ Nghị căn bản là không có cách ngăn cản, bị huyết thứ liên tiếp không ngừng mà quẹt làm bị thương, đâm xuyên thân thể, cuối cùng ngã vào trong vũng máu, thê thảm chết đi. Chương 31. Lễ gặp mặt, cấp S tật phong phá không đao. Cái gì cầu thí hội quán giải chi tử, còn không phải như vậy chết trong tay ta. Buồn cười. Giang Hạo đem Triệu Vĩ Nghị thi thể lôi vào phòng ở cũ bên trong. Tại đem nó vùi lấp trước đó, hắn nhất định phải trước đem trên người hắn chiến giáp cởi ra. Chân chính ám kim ma giáp mặc lên người sau, liền sẽ như là tầng thứ 2 bảng giống như cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời đang hấp thu thân thể bộ phận máu tươi, còn có thể căn cứ người mặc ý nguyện tùy ý biến đổi hình dạng. Mà cái này hàng nhái chiến giáp, mặc dù vẻ ngoài cùng chính phẩm không khác, lại thiếu khuyết kia phần linh động, không cách nào biến đổi hình dạng. Chỉ có tại người mặc tử vong sau, mới có thể tự động thoát ly. Bởi vậy, Giang Hạo rất nhẹ nhàng địa liền đem bộ này chiến giáp cởi ra. Chỉ tiếc, vừa rồi vì giết chết Triệu Vĩ Nghị, xuất thủ hơi nặng một chút, dẫn đến bộ này chiến giáp bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Bất quá, Giang Hạo cũng không hề để ý, chỉ cần không có hoàn toàn hư hao, như vậy liền còn có chữa trị cơ hội. Tính cả trước đó Quách Phương, Quách Hải, bây giờ cái này phòng ở cũ hậu viện bên trong đã chôn dòng ra 4 cỗ thi thể. Lại thêm, Triệu Vĩ Nghị thân phận đặc thủ, khẳng định không bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Triệu gia thế lực, xa không phải hiện tại Giang Hạo có thể địch nổi. Cho dù là Lý Chấn Hào cũng không dám tùy tiện trêu chọc Triệu gia. Vì để tránh cho mang đến cho mình phiền toái không cần thiết, Giang Hạo quyết định đem cái này 4 cỗ thi thể triệt để xử lý. Hắn từ trên thân Triệu Vĩ Nghị vơ vét xuất xứ có thứ đáng giá về sau, liền dùng nhẫn chứa vật đem 4 cỗ thi thể từng cái thu nhập trong đó. Bóng đêm như mực, Giang Hạo thừa dịp cái này nồng đậm hắc ám, vội vàng chạy tới Hôi Vụ Sơn Lâm. Hắn tìm ra một cái xa xôi nơi hẻo lánh, đem 4 cỗ thi thể đều lấy ra ngoài, cũng ở chung quanh rải đầy máu tươi. Những máu tươi này mùi tanh ở trong màn đêm cấp tốc tràn ngập ra, tựa như là một cái vô hình tín hiệu, hấp dẫn lấy nơi núi rừng sâu xa ẩn nút yêu thú. Hắn xảo diệu bố trí đây hết thảy, mục đích là để yêu thú trở thành hắn đồng lõa. Tại bình minh đến trước đó, đem cái này 4 cỗ thi thể gặm ăn đến không còn một mảnh. Giang Hạo tỉ mỉ bày kế đây hết thảy, cũng là vì giả tạo ra 4 người này đều là chết bởi yêu thú trong miệng. Hoàn thành đây hết thảy sau, Giang Hạo lặng yên quay trở về Hôi Nguyên khu. Ngày kế tiếp, Giang Hạo ngủ một giấc tỉnh, liền vội vàng hướng phía Cực Đạo Vũ quán phương hướng đi đến. Trên đường đi, hắn chú ý tới đội chấp pháp các thành viên ngay tại bận rộn hành động. Bọn hắn giống như là nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, nhao nhao hướng phía Hôi Vụ Sơn Lâm phương hướng xuất phát. Giang Hạo đối với cái này cũng không có quá mức với để ý, rất rõ ràng, hẳn là tối hôm qua kia 4 cỗ thi thể bị phát hiện. Dù sao chỗ hắn lý đến đủ sạch sẽ, căn bản sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn. Nếu không, hắn hôm nay cũng không có khả năng an toàn đi vào Cực Đạo Vũ quán. Giang Hạo, quán chủ đại nhân tìm ngươi, để ngươi lập tức đi phòng làm việc của hắn. Giang Hạo vừa đi vào Cực Đạo Vũ quán, một giáo quan vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Ừm. Giang Hạo khẽ bước cằm, theo sau hướng phía Lý Chấn Hào văn phòng đi đến. Lý Chấn Hào nhìn thấy Giang Hạo đi tới, hắn rất tùy ý địa phất phất tay, tùy tiện ngồi đi. Ngay sau đó, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh dài nhỏ lại sắc bén trường đao. Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện thân đao có khắc lưu động vân vân, phản phất ẩn chứa vô tận phong lực. Mặc dù ta không rõ ràng người môn kia đao đặc biệt pháp là ai truyền thụ cho ngươi, nhưng chỉ vẹn vẹn là dùng hắc phong đao thi triển, căn bản là không có cách phát huy ngươi đao pháp uy lực chân chính. Thanh này cấp S tật phong phá không đao, xem như vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Lý Chấn Hào chính là đương thời cao thủ dùng đao một trong, cất giữ lấy vô số cường đại bảo đao. Thanh này tật phong phá không đao là Lý Chấn Hào trước kia trước từ một cái đấu giá hội bên trên lấy giá cao cạnh tranh đạt được. Chỉ tiếc thân đao quá mức với dài nhỏ lại trọng lượng rất nhẹ, không quá thích hợp Lý Chấn Hào cường mãnh đao pháp. Lần trước trên thi đấu đại hội, hắn phát hiện Giang Hạo thi triển đao pháp cùng hắn thanh này tật phong phá không đao cực kỳ phù hợp. Bây giờ Giang Hạo đã là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên muốn Giang Hạo tốt nhất hết thảy. S cấp S vũ khí. Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, hắn quả thực không nghĩ tới Lý Chấn Hào bắt đầu liền đưa cho hắn chân quý như thế bảo vật. Không nói những cái khác, cái này cấp S tật phong phá không đao giá trị ít nhất 3.000 vạn trở lên. Đang lúc hắn mở miệng nói chút thời điểm nào, Lý Chấn Biển lập tức ngăn cản hắn. Giang Hạo, nếu ngươi còn coi ta là sư phụ ngươi, vậy chỉ thu xuống đi. Từ giờ trở đi, thanh này tật phong phá không đao từ giờ trở đi chính là của ngươi vũ khí. Lý Chấn Hào đều như vậy nói, kia Giang Hạo quả quyết không có lý do cự tuyệt. Long Tràn đầy vui vẻ cầm lấy tật phong phá không đao, tùy ý huy vũ hai lần. Cây đao này trọng lượng cùng Hắc Phong đao gần như giống nhau. Giang Hạo sử dụng cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, mà lại Tật Phong phá không đao bên trong ẩn chứa gió thuộc hiệu năng lượng, quả thật có thể cực lớn trình độ địa tăng cường cuồng phong tuyệt đao uy lực. Như thời khắc này Giang Hạo gặp lại giống Triệu Vĩ Nghị loại kia cấp bậc đối thủ, coi như không dựa vào tinh thần niệm sư lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm đem nó đánh bại. Nhìn xem Giang Hạo nhận Tật Phong phá không đao, Lý Chấn Hào lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng vào lúc này, Lý Chấn Hào đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, sầm mặt lại, hắn ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Giang Hạo, tối hôm qua phát sinh đại sự. Phong Lôi Vũ quán hội quán giải Triệu Trường Minh nhi tử, chết tại Hôi Vũ Sơn lâm bên ngoài bên trong. Bị người phát hiện thời điểm, đã bị yêu thú gặm ăn đến hoàn toàn thay đổi. Ngoài ra, còn có Quách Vân Hải nhi tử, nữ nhi, cùng đội chấp pháp một cái tiểu lâu la. Lấy bọn hắn thực lực, thế nào có thể sẽ chết tại Hôi Vũ Sơn lâm bên ngoài? Thậm chí trên thân tất cả tài vật, chiến giáp, các loại vũ khí chờ đều bị đoạt đi, đây rõ ràng là một trận tỉ mỉ bày kế hung sát án." Lý Chấn Hào nhìn về phía Giang Hạo, bốn người này khi còn sống đều có đi qua Hôi Nguyên Khu, điều này nói rõ bây giờ Hôi Nguyên Khu cực kỳ hung hiểm. Ngươi từ giờ trở đi, liền ở tại Cực Đạo Vũ quán trong túc xá, không cho phép lại trở lại Hôi Nguyên Khu. Chỉ có ở chỗ này, ngươi mới có thể tuyệt đối an toàn. Bây giờ Giang Hạo là Lý Chấn Hào đồ đệ, hắn vô cùng rõ ràng, Giang Hạo thiên phú mạnh bao nhiêu. Nếu là sơ ý một chút, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Lý Chấn Hào cả đời này đều sẽ vô cùng đau lòng. Hôm nay hắn cùng Giang Hạo nói những chuyện này, chính là muốn để hắn tạm thời không muốn về Hôi Nguyên Khu. Cảm nhận được Lý Chấn Hào sâu sắc quan tâm, Giang Hạo trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, hắn quyết định không còn giấu giếm, thẳng thắn bẩm báo: "Sư phụ, kỳ thật bốn người kia chết đều cùng ta có quan hệ, là ta tự tay giết bọn hắn." Nguyên bản Giang Hạo là không có ý định cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng Triệu gia thế lực khổng lồ, chuyện này sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Mà lại, Triệu Vĩ Nghị đến đây Hôi Nguyên Khu mục đích là vì giết Giang Hạo. Thậm chí khẳng định cũng có người nhìn thấy hắn hướng phía Giang Hạo phòng ở cũ phương hướng đi đến. Một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi đến Giang Hạo trên đầu. Cùng hắn ngày sau để Lý Chấn Hào trở tay không kịp, chẳng bằng hiện tại liền đem chân tướng nói cho hắn biết. "Ngươi nói cái gì?" Lý Chấn Hào nghe vậy, vừa bưng lên tới chén trà, trong nháy mắt rơi xuống đất. "Ngươi giết Triệu?" "Triệu Vĩ Nghị." Chương 32. Triệu gia tức giận. Tại cái này tử vong trong bốn người này, chỉ có Triệu Vĩ Nghị thân phận hiển hách vô cùng. Còn lại ba người thì không có ý nghĩa. Lý Chấn Hào tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Hạo thế mà có thể đem Triệu Vĩ Nghị giết đi. Điều này có thể sao? Triệu Vĩ Nghị tối thiểu nhất hẳn là một cái nhất giai cấp chiến tướng võ giả, hơn nữa còn là Triệu gia thiếu gia, trên người có vô số kỳ chân dị bảo. Giang Hạo cái này chưa tốt nghiệp võ quán học viên, là như thế nào làm được? Đây quả thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện là như thế này, Giang Hạo không có giấu giếm cái gì, đem bốn người kia sự tình nói cho Lý Chấn Hào. Nhưng có quan hệ với tinh thần niệm sư sự tình, Giang Hạo tạm thời không có nói ra. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, chỉ ít hiện giai đoạn không thể bại lộ. Lý Chấn Hào biết được hết thảy sau, khiếp sợ trong lòng khó mà bình phục. Quách Vân Hải nhi tử, nữ nhi, đơn thuần chết chưa hết tội. Tên kia chết mất đội chấp pháp thành viên, cũng chỉ bất quá là tiểu lâu la, dâu dịa. Nhưng Triệu Vĩ Nghị thân phận quá mức với hiền hách, Triệu gia như biết được chuyện này, tuyệt không có khả năng buông tha ngươi. Không được, thiên hạ căn cứ khu ngươi không thể đợi tiếp nữa. Ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Lý Chấn Hào lo lắng đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, tự hỏi như thế nào vì Giang Hạo tìm kiếm một con đường sống. Nhìn xem Lý Chấn Hào nóng nảy bộ dáng, Giang Hạo biết chính hắn thành công. Lý Chấn Hào quả nhiên sẽ không bán đứng hắn. Đã như vậy, Giang Hạo cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. Hắn vội vàng mở miệng: "Sư phụ, nguyên bản dựa theo ta ban đầu kế hoạch là dự định tại Cực Đạo Vũ quán tu hành một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ Triệu gia người tựa hồ căn bản không cho ta cơ hội này, cho nên dự định gia nhập Cực Đạo Dung binh đoàn." Giang Hạo trong miệng Cực Đạo Dung binh đoàn, từ ngày xưa Cực Đạo Vũ quán tổng quản chủ Chớ Vạn Sơn tạo dựng. Cực Đạo Vũ quán dạy hợp thành gia học viên, thường thường đều rất khó thích ứng tại trong quân đội quân sáo sinh hoạt. Nói trắng ra là đều là một bang đau đầu. Cho nên trên cơ bản tại tốt nghiệp về sau, rất nhiều học viên đều sẽ lựa chọn gia nhập Dung binh đoàn. Dung binh đoàn xử lý nhiệm vụ, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng lại có cực kỳ phong phú thù lao. Đối với gia cảnh bần hàn võ giả tới nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Đồng thời, loại này quanh năm suốt tháng cùng yêu thú chém giết thời gian, cũng có thể cực lớn trình độ địa mài liên võ giả, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Kỳ thật Lý Chấn Hào biết đại khái Giang Hạo là cái gì tính cách. Chọn gia nhập Cực Đạo Dung binh đoàn, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Hạo thế mà hiện tại liền muốn gia nhập Cực Đạo Dung binh đoàn. Cái này quá không thích hợp. Người trước mắt đều chưa tốt nghiệp, còn chẳng qua là học viên, tuyệt đối không thể gia nhập Dung binh đoàn. Sư phụ, ta biết gia nhập Dung binh đoàn tiêu chuẩn thấp nhất là muốn võ quán thuận lợi tốt nghiệp. Giang Hạo kiên định nhìn xem Lý Chấn Hào, nếu là ta hiện tại liền có thể tốt nghiệp đâu? Ta nghĩ trực tiếp tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Lúc đầu Giang Hạo đưa ra muốn gia nhập Cực Đạo Dung binh đoàn, liền đã để Lý Chấn Hào vạn phần chấn kinh. Bây giờ, hắn thế mà còn nói sớm tham gia võ quán tốt nghiệp khảo hạch. Tốt nghiệp khảo hạch độ khó cực cao, chí ít cần nhất giai cấp chiến tướng võ giả mới có thể vượt qua. Hắn thấy, Giang Hạo cho dù thiên phú dị bẩm, trước mắt cũng vẫn chỉ là một cái võ quán học viên. Tại không có bước vào cấp chiến tướng trước đó, là không thể nào vượt qua. Huống hồ một khi thất bại, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn quyết không thể để Giang Hạo đi mạo hiểm. Nhưng mà, đang lúc Lý Chấn Hào muốn nói chút cái gì thời điểm, lại thấy được Giang Hạo kia vô cùng kiên định thần sắc. "Sư phụ, ngươi có thể như thế vì ta suy nghĩ, ta thật rất cảm động. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ta cha mẹ nuôi bên ngoài, ngươi là đối ta người tốt nhất. Trên thế giới này, ta còn muốn rất nhiều chuyện cũng còn không có làm, ta cũng còn chưa trở thành giống Chớ Vạn Sơn tiền bối cường giả như vậy. Cho nên ta không thể chết, ta cũng sẽ không đi cố ý muốn chết. Ta hoàn toàn chắc chắn, có thể vượt qua tốt nghiệp khảo hạch. Ngươi, Lý Chấn Hào tại phảng phất châm trước hồi lâu sau, khẽ gật đầu, thôi, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này đi. 5 ngày về sau, chính là lần này Cực Đạo Vũ Quán học viên tốt nghiệp khảo hạch, ta sẽ phá lệ để ngươi cũng tham gia. Cơ hội của ngươi liền lần này, nếu ngươi thất bại, liền cho ta thành thành thật thật tu luyện tới nhất giai chiến tướng, lại đi tham gia khảo hạch. Ngoài ra, trong lúc này, ngươi có thể tùy thời tiến về trọng lực phòng huấn luyện tu luyện, không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ở phòng trọng lực tu luyện 2 giờ. Một khi vượt qua cái này thời hạn, lấy thân thể của ngươi, tuyệt đối không thể chịu được. Đang nghe trọng lực phòng huấn luyện một khắc này, Giang Hạo con mắt lập tức phát sáng lên. Thân là võ giả, hắn quá rõ ràng trọng lực phòng huấn luyện là cái gì địa phương. Tại trọng lực trong phòng huấn luyện, có thể vượt qua lực hút để tự thân tiến vào siêu phụ tại trạng thái. Thân thể mỗi một cái tế bào đều tại gặp lực hút kiềm chế, cũng đang không ngừng chống lại lực hút, sẽ cực lớn trình độ địa tiêu hao tự thân năng lượng. Dưới loại trạng thái này tiến hành tu luyện, lại so với ngoại giới bình thường tu luyện, chí ít gần 10 lần trở lên. Đồng thời, tại trọng lực trong phòng huấn luyện tu luyện, còn có thể tăng cường thân thể các hạng cơ năng. Đối Giang Hạo dạng này võ giả tới nói, trọng lực phòng huấn luyện không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ có thể tiến vào địa phương. Chi tiết, từng tại Phong Lôi Vũ Quán thời điểm, Giang Hạo căn bản liền không có tư cách tiến vào. Thường thường đều là bị những cái kia hạch tâm học viên chiếm lấy. Mà bây giờ, Lý Chấn Hào thế mà mở cho hắn cửa sau, để Giang Hạo mỗi ngày đều có thể đi vào tu luyện. Quả nhiên, lúc trước lựa chọn gia nhập Cực Đạo Vũ Quán cách làm, thật quá chính xác. Tại 5 ngày này bên trong, Giang Hạo một bên vượt qua trọng lực phòng huấn luyện tu luyện, còn vừa có thể đi vào hư không diễn võ trường chém giết. Đừng nói là vượt qua tốt nghiệp khảo hạch, hắn vài phút liền có thể bước vào cấp chiến tướng. Đến lúc đó, cũng liền hoàn mỹ thỏa mãn tốt nghiệp hết thảy tiêu chuẩn. Vị sư biết ngươi tu hành đao pháp cũng không yếu, thậm chí cũng đã tu luyện tới chí ít đại thành cảnh giới. Bởi vậy, tại đao pháp bên trên, vi sư cũng không có cái gì có thể dạy ngươi. Ta đủ khả năng làm, chính là tận khả năng để ngươi tăng thực lực lên, để ngươi không còn bị bất luận kẻ nào chô khi nhục. Lý Chấn Hào vỗ vỗ Giang Hạo bả vai, "Tốt, ngươi bây giờ liền có thể chuẩn bị đi trọng lực phòng huấn luyện. Vi sư đã thay ngươi chuẩn bị xong hết thảy." Đa tạ sư phụ. Giang Hạo hướng về phía Lý Chấn Hào bái sau, liền quay người vội vàng rời đi. Nhìn qua Giang Hạo rời đi thân ảnh, Lý Chấn Hào không khỏi hồi tưởng lại mình lúc còn trẻ. Hắn cùng Giang Hạo kinh lịch có chút tương tự, từ nhỏ đều là bị vứt bỏ tại Hôi Nguyên khu bên trong. Thời điểm đó Lý Chấn Hào nằm mộng cũng nhớ muốn rời khỏi khu ổ chuột, muốn trở thành người trên người. Thế là, hắn liều mạng tu luyện, không tiếc bất cứ giá nào mà trở nên mạnh mẽ. Bây giờ Giang Hạo xuất hiện, để hắn cảm xúc rất sâu. Giang Hạo kinh lịch so với hắn hồi nhỏ còn muốn tàn nhẫn, hắn nhất định phải bảo hộ Giang Hạo. Cùng lúc đó, tại Hoa Nam chủ thành Phong Lôi Vũ quán hội quán bên trong, Triệu Trường Minh từ Lưu Kim Sơn trong miệng biết được con trai mình tin chết, cả người như bị sét đánh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình con độc nhất, đi một chuyến thiên hà căn cứ khu sau, liền thê thảm chết tại rừng núi hoang vắng. Thậm chí thi thể đều bị yêu thú gặm ăn huyết nhục mơ hồ, vô cùng thế thảm. Giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào áp chế phẫn nộ trong lòng, một thanh bóp lấy trước mặt Lưu Kim Sơn, "Ai? Đến cùng là ai làm?" Chương 33. Triệu gia hưng sư vấn tội. "Triệu đại nhân, ta đây cũng không biết a." Lưu Kim Sơn ngữ khí run rẩy nói, trước mắt biết sự tình, chính là thiếu gia tiến về thiên hà căn cứ khu Hôi Nguyên khu. Hắn mục đích của chuyến này là muốn đối phó Giang Hạo, nhưng lại không hiểu thấu chết tại Hôi Vũ Sơn lâm bên trong. Có lẽ đây hết thảy cùng Giang Hạo có quan hệ. Đây cũng không phải là Lưu Kim Sơn tự dưng suy đoán, tại Hôi Vũ Sơn lâm bên trong chỗ tử vong 4 người. Ngoại trừ một cái đội chấp pháp dâu dịa tiểu lâu la bên ngoài, còn lại 3 người đều cùng Giang Hạo có nhất định mâu thuẫn xung đột. Đồng thời trước khi chết cũng đều đi qua Hôi Nguyên khu. Tuy nói hiện tại không có cái gì tính thực chất chứng cứ, nhưng nhất có hiểm nghi người, không thể nghi ngờ chính là Giang Hạo. Giang Hạo. Triệu Trường Minh nghe vậy, trong lòng lập tức dấy lên lửa giận, một trường đem Triệu Trường Minh đánh bay ra ngoài. Giang Hạo hắn bất quá cũng chỉ là một cái võ quán học viên, cho dù thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng giết được ta Hải Nhi. Ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Lưu Kim Sơn, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cho ta đem Giang Hạo đưa đến nơi này. Tại Triệu Trường Minh trong lòng, con của mình Triệu Vĩ Nghị đây chính là tương đương ưu tú. 16 tuổi nhập Phong Lôi Vũ quán, 17 tuổi thăng nhập tổng quán, năm nay gần 20 tuổi liền trở thành cấp chiến tướng võ giả. Thậm chí tốt nghiệp khảo hạch thời điểm, thành tích cũng là đứng hàng đầu. Mà Giang Hạo, cho dù triển hiện ra thiên phú coi như không tệ, nhưng dù sao còn không có đạt tới cấp chiến tướng võ giả. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin, con của mình sẽ bị Giang Hạo giết chết. Hắn thấy hẳn là có cái gì người trong bóng tối ra tay trợ giúp Giang Hạo. Nếu là có tính thực chất chứng cứ, Triệu Trường Minh căn bản không cần như thế phiền phức, hắn hoàn toàn có thể tự mình xuất thủ. Nhưng bởi vì không có chứng cứ, hắn chỉ có thể để Lưu Kim Sơn trong bóng tối xuất thủ. Chỉ cần bắt được Giang Hạo, tiến hành nghiêm hình khảo vấn, như vậy hết thể liền đều biết. Tuân mệnh, tuân mệnh. Lưu Kim Sơn vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính đáp lại. Triệu Trường Minh thực lực cực kỳ cường đại, lại thêm vẫn là Phong Lôi Vũ quán hội quán giải, như thế cường giả, hắn sao dám trêu chọc? Lưu Kim Sơn, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như tại ngươi bắt Giang Hạo quá trình bên trong, Lâm Chấn Bắc xuất thủ ngăn cản, vậy ngươi liền hung hăng giáo huấn hắn, sinh tử bất luận. Triệu Trường Minh đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, bây giờ hắn đầy trong đầu nghĩ đều là thay Triệu Trường Minh che thủ. Giang Hạo dù sao cũng là Lâm Chấn Bắc nhi tử, cho dù bên ngoài phụ tử trở mặt, nhưng vẫn là khó đảm bảo sẽ có hay không có ngoại ý muốn phát sinh. Lưu Kim Sơn nghe vậy, vội vàng mở miệng, "Triệu đại nhân yên tâm, ta đều biết nên thế nào làm." Theo sau, hắn vội vàng xoay người rời đi. Rất nhanh, Triệu gia đại thiếu gia Triệu Vĩ Nghị chết thảm tin tức, như dã hỏa giống như cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hoa Nam địa khu, đưa tới cực lớn chấn động. Triệu gia thế lực khổng lồ, Triệu Trường Minh càng là đương thời cường giả đỉnh cao một trong. Con của hắn thế nào khả năng tùy tiện chết tại sương mù xám trong dãy núi? Cái này hiển nhiên không phải là ngoài ý muốn, càng giống là một trận tỉ mỉ bày kế hung sát án. Việc này vừa ra, Hoa Nam địa khu các lớn căn cứ khu nhau nhau bắt đầu xâm nhập điều tra. Đồng thời, tại Thiên Hà căn cứ khu Lâm gia trong khu nhà cao cấp, bầu không khí dị thường khẩn trương. "Quan chủ đại nhân, còn xin ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a. Đây hết thảy khẳng định đều là Giang Hạo tiểu tử này làm, là hắn giết ta nhi nữ." Nguyên bản, Quách Vân Hải coi là nhi tử Quách Dịch chỉ là ham chơi chưa về, mà nữ nhi đại khái là đi theo ở bên cạnh hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn vậy mà đều chết tại Hôi Vũ Sơn Lâm bên ngoài. Mà lại, liền ngay cả thi thể đều bị yêu thú gặm ăn huyết nhục mơ hồ. Tìm tới bọn hắn thi thể thời điểm, đã sớm bị yêu thú gặm ăn huyết nhục mơ hồ. Nếu như không phải là trải qua giám định, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Theo Quách Vân Hải, Giang Hạo là có khả năng nhất hung thủ. Dù sao, lúc trước chính là Quách Dịch đưa đến Giang Hạo cha mẹ nuôi chết đi, hắn hoàn toàn có động cơ tiến hành báo thù. Thời khắc này Lâm Chấn Bắc ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt xanh xám, không nói một lời. Từ khi thi đấu đại hội sau, thê tử Vương Nhược Giao bởi vì chịu không được đả kích mà bị bệnh. Hắn bận rộn vì Lâm Trạch Long chế định kế hoạch huấn luyện, đã mất dành hắn chú ý quả thực không nghĩ tới, hôm nay một buổi sáng sớm liền biết được đáng sợ như vậy tin tức. Lâm Chấn Bắc cũng không phải để ý Quách Dịch, Quách Phương chết đi, mà là Triệu Trường Minh nhi tử, thế mà cũng đã chết. Nếu như Quách Dịch, Quách Phương là chết bởi Giang Hạo chi thủ, đây chẳng phải là Triệu Vĩ Nghị, cùng cái kia không biết tên đội chấp pháp thành viên, cũng đều có thể là Giang Hạo giết. Dù sao bốn người bọn họ thi thể là cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện tại Hôi Vũ Sơn Lâm ngoại vi. Nhưng vấn đề là, Giang Hạo có loại năng lực này sao? Hắn có thể giết được cấp chiến tướng Triệu Vĩ Nghị? "Quan chủ." Quách Vân Hải gặp Lâm Chấn Bắc trầm mặc không nói, đội vàng mở miệng hô một tiếng. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nói chút thời điểm nào, Lâm phủ quản gia Trương Bình vội vã đi đến, lao ra. "Lưu kiểm sát xử đến rồi." Lời còn chưa nói hết, Lưu Kim Sơn liền nện bước chân nặng nề, đi vào trong đại sảnh. "Lưu kiểm sát xử, ngươi thế nào đến rồi?" Lâm Chấn Bắc thấy thế, đội vàng đứng dậy đứng lên, đem vị trí của mình tặng cho Lưu Kim Sơn. Nguyên bản còn ở bên cạnh khóc lóc kể lể Quách Vân Hải, tại Lâm Chấn Bắc ánh mắt ra hiệu dưới, nên rời đi trước. Theo Lâm Chấn Bắc, Lưu Kim Sơn không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên đi vào Lâm gia. Nhất định là bởi vì Triệu Vĩ Nghị sự tình. "Lâm Minh, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ta lần này đến đây tìm ngươi là bởi vì Giang Hạo." Lưu Kim Sơn lạnh giọng nói ra, sương mù sáng ngoài dãy núi vây yêu thú, thực lực đều quá mức với nhỏ yếu. Lấy Triệu công tử thực lực, quyết không thể ở loại địa phương này xảy ra bất trắc. Mà hắn khi còn sống lại đi qua Hôi Nguyên khu tìm kiếm Giang Hạo, cho nên nói đến chỗ này, Lưu Kim Sơn dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra một vòng sắc ý, cho nên đây hết thảy có lẽ đều là Giang Hạo làm. Tuy nói không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ, nhưng Triệu đại nhân đã hạ lệnh phải bắt được Giang Hạo. "Ta trước chuyến này đến, chủ yếu là muốn biết thái độ của ngươi." Vừa mới nói xong, Lâm Chấn Bắc lúc này mở miệng, "Lưu kiểm sát xử, mặc dù đây hết thảy đều chỉ bất quá là suy đoán, nhưng xem ra đến bây giờ, nhất có hiểm nghi người, đúng là ta cái kiềm lịch tử. Ngươi yên tâm, chuyện này không cần ngươi tự mình xuất thủ, hết thảy liền giao cho ta đi. Như việc này thật là hắn làm, ta nhất định sẽ tự tay đem hắn giao cho Triệu đại nhân." Tại Lâm Chấn Bắc trong lòng, Giang Hạo chính là một trời sinh xấu loại. Hắn ngay cả giết hại huynh đệ loại chuyện này đều làm được, giết người lại coi là cái gì? Mặc dù hắn không cho rằng Giang Hạo có năng lực giết chết Triệu Vĩ Nghị, nhưng Giang Hạo nhất định có hiểm nghi. Lưu Kim Sơn muốn cho rằng Lâm Chấn Bắc là Giang Hạo phụ thân, hoặc nhiều hoặc ít sẽ thay hắn nói mấy câu. Thật không nghĩ đến, Lâm Chấn Bắc thế mà cũng nhận định Giang Hạo là hung thủ. Nếu là Lâm Chấn Bắc tự mình xuất thủ, vậy hắn ngược lại là có thể tiết kiệm xuống dưới không ít phiền phức. Theo sau, Lưu Kim Sơn thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Tại Lưu Kim Sơn rời đi sau, Lâm Chấn Bắc lập tức gọi tới Quách Vân Hải. "Ngươi bây giờ liền đi Cực Đạo Vũ Quán, đem Giang Hạo tên xuất sinh này mang cho ta tới." Chương 34. Giao ra Giang Hạo cái này hung thủ giết người. Quách Vân Hải ngay từ đầu ý nghĩ, kỳ thật giống như Lưu Kim Sơn, đều cho rằng Lâm Chấn Bắc sẽ thay Giang Hạo nói chuyện, nhưng hiện tại xem ra, căn bản là hắn quá lo lắng. Cho dù là Lâm Chấn Bắc cũng căn bản không dám che chở Giang Hạo. Bây giờ có Lâm Chấn Bắc chỉ lệnh sau, Quách Vân Hải liền không sợ hãi. Thế là, hắn lập tức triệu tập Phong Lôi Vũ Quán một đám cường giả, khí thế hung hăng hướng phía Cực Đạo Vũ Quán đi đến. Hắn biết rõ, hiện tại Giang Hạo nhất định liền trốn ở Cực Đạo Vũ Quán bên trong. Cùng lúc đó tại Cực Đạo Vũ Quán bên trong, Giang Hạo tại Lý Chấn Hào an bài xuống, tiến vào trọng lực phòng huấn luyện. "Giang Hạo, ngươi thân là võ giả, vậy dĩ nhiên rõ ràng trọng lực phòng huấn luyện tình huống. Bởi vậy ta cũng liền không cùng ngươi nhiều lời cái gì, nếu ngươi chuẩn bị xong, liền hướng phía trước trung ương đứng trên đài đi đến đi. Nhớ kỹ, lấy thân thể của ngươi nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 2 giờ." Giờ phút này, trọng lực trong phòng huấn luyện một huấn luyện viên, ngựa khí ngưng trọng hướng về phía Giang Hạo nói. "Ừm." Giang Hạo khẽ gật đầu, không chút do dự đi hướng đứng đài. Đối với trọng lực phòng huấn luyện tình huống, hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, hắn kiên định nhìn về phía nhân viên công tác, trực tiếp bắt đầu đi. Theo Giang Hạo vừa mới nói xong, nhân viên công tác lập tức nhấn xuống trong tay điều khiển. Sau một khắc, một đường màu lam nhạt cổ sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người Giang Hạo. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Giang Hạo liền bị cái này kinh khủng trọng lực ép tới nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Mồ hôi như là như mưa to chút xuống, nhỏ xuống tại sàn nhà cứng rắn bên trên. Giang Hạo, đây là ngươi lần thứ nhất tiến vào trọng lực phòng huấn luyện, nhiệm vụ thiết yếu chính là thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đứng lên. Huấn luyện viên nhìn thấy Giang Hạo gian nan tình trạng, liền biết hắn chưa hề thể nghiệm qua loại huấn luyện này. Thân là Phong Lôi Vũ quán chủ nhi tử, vốn nên hưởng thụ hết thảy đặc quyền cùng tài nguyên. Nhưng Giang Hạo lại ngay cả cái này cơ bản nhất trọng lực phòng huấn luyện cũng không từng đặt chân qua, đủ để nhìn ra hắn những năm này bị ủy khuất cùng bất công. Cho dù là một ngoại nhân, hắn cũng đối Giang Hạo tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Trong lòng cũng đối Lâm Chấn Bắc sở tác sở vi, càng thêm cảm thấy chán ghét. Được. Tốt. Giang Hạo mặc dù sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ở trọng lực khởi động trong nháy mắt, hắn vẫn là chưa thể hoàn toàn chịu được lấy kia cô áp lực. Cái này cũng dần dần đã chứng minh hắn hiện tại thân thể vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi. Vì thế, hắn nhất định phải tại trợ trọng lực phòng huấn luyện lực lượng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. A. Giang Hạo phát ra một tiếng gào thét, cắn răng giãy giụa lấy đứng dậy. Mới đầu, hai chân của hắn còn tại run nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh liền khôi phục ổn định. Hắn từng ngụm địa thở hổn hển, thừa nhận cỗ này kinh khủng trọng lực áp bách. Ước chừng 7-8 phút sau, Giang Hạo thở hào hển dần dần khôi phục bình thường. Cho dù bị đáng sợ trọng lực không ngừng áp chế, cũng vẫn như cũ có thể tự do hành động. Một bên huấn luyện viên nhìn thoáng qua thời gian, con người lập tức co rụt lại, hắn lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn, liền thích ứng trọng lực hoàn cảnh. Này thiên phú quả nhiên đáng sợ. Hắn phụ trách trọng lực phòng huấn luyện nhiều năm, chứng kiến vô số võ giả bước vào nơi đây. Trong bọn họ đại đa số người, tại lần đầu thể nghiệm lúc, chí ít cần nửa giờ đến thích ứng loại này trọng lực. Thậm chí có không ít người bởi vì khó có thể chịu đựng mà không thể không nửa đường từ bỏ. Nhưng mà, Giang Hạo lại chỉ dùng 7-8 phút. Cái này không chỉ hiện ra hắn thiên phú kinh người, càng thể hiện hắn nghị lực kinh người. Giang Hạo, đã ngươi đã thích ứng, liền có thể tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện. Nhưng nhớ lấy, cực hạn là 2 giờ, quá độ tu luyện sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Huấn luyện viên cuối cùng nhất dặn dò Giang Hạo mấy câu sau, liền quay người đi ra ngoài. Giang Hạo cũng không có lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng xuống dưới, chính thức bắt đầu tu luyện. Tại cái này Lam Tinh bên trên, võ giả tu luyện pháp danh vị tứ cực thông thiên. Vượt qua điều chỉnh thân thể 4 cái cực điểm, đôi thủ trưởng tâm cùng hai chân lòng bàn tay, đến liên tuyến năng lượng thiên địa, tiến tới cường hóa võ giả tự thân. Nếu ngay cả năng lượng thiên địa đều không thể cảm giác được, vậy cũng chứng minh người này không có trở thành võ giả năng lực. Tuy nói Giang Hạo có thể dựa vào hư không diễn võ trưởng, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, nhưng loại này trụ cột nhất tu luyện pháp, hắn cũng nhất định phải nắm giữ. Hai cái thời gian thoáng qua liền mất. Giang Hạo vốn định tiếp tục tu luyện, nhưng hắn thân thể đã đạt đến cực hạn. Như tiếp tục tu luyện, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hắn không có lựa chọn cậy mạnh, kết thúc tu luyện, nhanh chân đi ra trọng lực phòng huấn luyện. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị muốn trở về rửa mặt, tiến vào hư không diễn võ trường lúc tu luyện, đột nhiên cực đạo vũ quán bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Ngay sau đó, Quách Vân Hải mang theo một đám Phong Lôi Vũ quán huấn luyện viên, trực tiếp xâm nhập cực đạo vũ quán bên trong. Quách Vân Hải, ai cho ngươi quyền lực dám xông vào cực đạo vũ quán? Tại Quách Vân Hải xông tới một khắc này, một đại hán vạm vỡ lập tức ngăn trở đường đi của hắn. Người này chính là cực đạo vũ quán tổng huấn luyện viên Hùng Dũng. Tại cực đạo vũ quán bên trong, chính là gần thứ với Lý Chấn Hào người mạnh nhất. Trong khoảng thời gian này, lúc đầu cực đạo vũ quán cùng Phong Lôi Vũ quán liền không ngừng phát sinh xung đột. Bây giờ Quách Vân Hải thế mà trực tiếp xông vào, cái này khiến Hùng Dục cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm. Hùng Dục, ta hôm nay đến cũng không phải cùng các ngươi cực đạo vũ quán đánh nhau. Cho ta giao ra Giang Hạo cái này hung thủ giết người. Quách Vân Hải ánh mắt liếc nhìn bốn phía, khi nhìn đến phía trước cách đó không xa Giang Hạo lúc, lập tức nổi giận. Giang Hạo, ngươi vì sao muốn tàn sát con cái của ta? Hắn đang muốn tiến lên tìm Giang Hạo tính sổ sách, lại bị Hùng Dục một thanh ngăn lại. Quách Vân Hải, bây giờ Giang Hạo là ta cực đạo vũ quán người, càng là quán chủ thân truyền đệ tử. Ngươi có cái gì tư cách đến bắt hắn? Huống hồ, ngươi nói hắn là hung thủ giết người, vậy xin hỏi chứng cứ đâu? Ngươi nếu dám đối ta cực đạo vũ quán người xuất thủ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cực đạo vũ quán huấn luyện viên cùng các học viên nhao nhao đứng dậy, ngăn tại Hùng Dục phía sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn tuyệt không cho phép Phong Lôi Vũ quán người tiếp tục tiến lên một bước. Tại cực đạo vũ quán bên trong, lấy võ vi tôn, Giang Hạo mới tới nơi đây, liền đã chứng minh thực lực của mình mạnh bao nhiêu, cái này cũng đạt được bọn hắn tán thành. Cực đạo vũ quán trên dưới một lòng, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn tùy ý bắt đi Giang Hạo. Hùng Dục, ta nói thật cho ngươi biết đi, Giang Hạo thậm chí còn giết Phong Lôi Vũ quán hội quán giải Triệu trưởng Minh nhi tử. Triệu gia thực lực có bao nhiêu sao cường đại, ngươi không phải là không biết. Các ngươi nếu không ngoan ngoãn giao ra Giang Hạo, kia thế tất sẽ phải gánh chịu đến Triệu gia điên cuồng trả thù. Dù sao nơi này là cực đạo vũ quán địa bàn, Quách Vân Hải cũng không dám quá mức với làm càn, chỉ có thể tại trợ Triệu gia danh hiệu, đến uy hiếp bọn hắn. Giang Hạo vốn định tự mình đi qua xử lý chuyện này, lại lập tức bị Lý Chấn Hào ngăn lại. Ngay sau đó, Lý Chấn Hào một cái thuần bộ xuất hiện ở Quách Vân Hải trước mặt. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại Quách Vân Hải trên mặt. Một tát này, hắn không lưu tình chút nào, trực tiếp đem Quách Vân Hải đập bay mấy mét xa. Dám ở ta cực đạo vũ quán náo sự, ngươi tởm mở là sống ngắn sao? Lý Chấn Hào thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, tại toàn bộ bên trong võ quán quanh quẩn. Chương 35. Một quyền phế bỏ Quách Vân Hải, quang minh chính đại bảo hộ Giang Hạo. Lý Chấn Hào rất rõ ràng Quách Vân Hải đến cực đạo vũ quán mục đích chính là vì bắt đi Giang Hạo. Nhưng hắn thấy, mặc kệ là Quách Vân Hải nhi nữ, vẫn là công tử nhà họ Triệu, vậy cũng là chết chưa hết tội. Giang Hạo chẳng qua là tại bảo vệ mình thôi. Bây giờ hắn thân là Giang Hạo sư phụ, liền thế tuyệt sẽ không để bất kỳ người nào tổn thương đến Giang Hạo. Lý Chấn Hào, Quách Vân Hải dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, nổi giận nói, ngươi có biết hay không, Giang Hạo hắn làm cái gì? Hắn không chỉ có sát hại con cái của ta, thậm chí ngay cả Triệu gia công tử Triệu Vĩ Nghị cũng thảm tao hắn độc thủ. Lý Chấn Hảo, ngươi là bảo hộ không được hắn. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất mau đem Giang Hạo giao ra. Lý Chấn Hảo nghe sau, chỉ là cười khinh miệt cười, ngươi nói Giang Hạo giết ngươi hài tử, còn giết Triệu Vĩ Nghị, như vậy chứng cứ ở đâu? Nếu là không có tính thực chất chứng cứ, cho dù là quyền thế ngập trời Triệu gia, cũng đừng hòng tùy tiện mang đi Giang Hạo. Hôm nay, ta Lý Chấn Hảo liền đem nói đặt xuống nơi này, như lại có ai dám gây bất lợi cho Giang Hạo, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn. Vừa dứt lời, một cỗ chiến thần cấp ngũ giai khí tức cường đại đống nhiên bộc phát. Cỗ khí tức này giống như nặng như Thái Sơn, ép tới Quách Vân Hải cùng Phong Lôi Vũ quản cả đám chờ nhau nhau quỳ giảm xuống đất, ngay cả đầu đều khó mà nâng lên. Lý Chấn Hảo. Quách Vân Hải khó khăn ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng, người đây rõ ràng là tại bao che Giang Hạo. Ta nhất định sẽ đem chuyện này cáo tri Triệu đại nhân. Quách Vân Hải liền quát dịch, Quách Phương cái này hai đứa bé này, bây giờ đều bị Giang Hạo giết đi, trong lòng bi thống cùng phẫn nộ có thể nghĩ. Thân là phụ thân, hắn há có thể không báo thù. Nhưng Lý Chấn Hảo thực lực quá mạnh, hắn căn bản là không có cách địch nổi, chỉ có thể tại trợ Triệu gia uy danh, ý đồ chấn nhiếp Lý Chấn Hảo. Nhưng mà, hắn lời nói này lại triệt để chọc giận Lý Chấn Hảo. Lý Chấn Hảo thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Quách Vân Hải trước mặt, hung hăng bóp lấy hắn cổ. Ta Lý Chấn Hảo đời này chưa hề bị người uy hiếp qua. Ngươi tính cái gì đồ vật, dám dạng này nói chuyện với ta? Nói xong, hắn đột nhiên đem Quách Vân Hải cả người xét lên, hưu quyền bên trên giấy lên lửa cháy hừng hực, không chút lưu tình hướng Quách Vân Hải phần bụng đánh tới. A! Theo Quách Vân Hải một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn như là giống như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Bụng của hắn bị ngọn lửa nghiêm trong bỏng, toàn bộ lõm vào, máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng phun ra, thoi thoát. Một quyền này không chỉ có làm Quách Vân Hải bị thương nặng, càng là tính cả hắn phần bụng trong đan điền bản nguyên cũng cùng nhau bị phá hủy. Coi như Quách Vân Hải có thể có được kịp thời cứu chữa, hắn võ đạo chi lộ cũng đã đoạn tuyệt, đời này chú định biến thành phế nhân. Tổng huấn luyện viên, ở đây Phong Lôi Vũ quán người kinh hô vào tới, bọn hắn nhìn thấy Quách Vân Hải nằm trong vũng máu, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trải qua nhanh chóng kiểm tra, bọn hắn phát hiện Quách Vân Hải đan điền hủy diệt tính tổn thương, tất cả mọi người quá sợ hãi. Lý Chấn Hảo, ngươi xuất thủ không khỏi cũng quá hung ác đi. Ngươi làm như vậy cùng cấp với cùng ta Phong Lôi Vũ quán tuyên chiến. Nghe bọn hắn những người này ngôn ngữ, Lý Chấn Hảo cười lạnh hai tiếng, Quách Vân Hải tự tiện xông vào ta Cực Đạo Vũ quán, thậm chí công nhiên đối ta bên trong võ quán học viên xuất thủ. Ta làm, chẳng qua là bảo hộ võ quán học viên thôi. Ta cuối cùng nhất cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, như lại không lăn, các ngươi tất cả mọi người hạ trạng, đều sẽ giống như Quách Vân Hải. Lời vừa nói ra, doa sợ ở đây Phong Lôi Vũ quán người. Không có chút gì do dự, bọn hắn lập tức giơ lên Quách Vân Hải, đội vàng rời đi Cực Đạo Vũ quán. Sư phụ, ngài làm như vậy, chẳng phải là công khai đối địch với Triệu gia? Giang Hạo lo âu nói, một mình ta làm việc một người làm, tuyệt không hy vọng ngài cùng võ quán bởi vì ta mà bị liên lụy. Giang Hạo biết rõ Lý Chấn Hảo tính cách, hắn nhất định sẽ toàn lực bảo vệ mình. Nhưng hắn không ngờ rằng, Lý Chấn Hảo sẽ như thế quả quyết địa phế bỏ Quách Vân Hải. Làm Lâm Chấn Bắc tâm phúc, Quách Vân Hải tao ngộ thế tất sẽ kích thích Lâm Chấn Bắc lửa giận. Lấy Giang Hạo đối Lâm Chấn Bắc hiểu rõ, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này hướng Triệu gia xin giúp đỡ. Giang Hạo không hy vọng bởi vì chính mình sự tình, để Lý Chấn Hảo cùng Cực Đạo Vũ quán trở thành Triệu gia mục tiêu. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy áy náy. Nếu là sớm biết đánh giết Triệu Vĩ Nghị sẽ mang đến nhiều như vậy phiền phức, Giang Hạo lúc ấy có lẽ sẽ lựa chọn lưu hắn một cái mạng. Giang Hạo, ngươi nghe kỹ cho ta. Lý Chấn Hảo mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Giang Hạo, chuyện này từ đầu tới đuôi đều không phải là lỗi lầm của ngươi. Nếu không phải Triệu Vĩ Nghị ý đồ tại Hôi Nguyên khu đối ngươi hạ sát thủ, hắn như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Lại nói, ta Cực Đạo Vũ quán chưa hề liền không sợ bọn hắn Phong Lôi Vũ quán người. Ngươi yên tâm, có ta ở đây một ngày, ngươi liền tuyệt không có khả năng có nửa điểm nguy hiểm. Còn như Triệu gia, tại không có 10 phần chứng cứ trước, bọn hắn tuyệt không dám công nhiên xuất thủ. Đây cũng không phải là Lý Chấn Hảo qua với tự tin, lúc đầu Cực Đạo Vũ quán liền cùng Phong Lôi Vũ quán thế lực ngang nhau. Tại Hoa Nam chủ thành bên trong, cũng tương tự có Cực Đạo Vũ quán hội quán. Trước đó xử lý dư luận phong ba thời điểm, Lý Chấn Hảo đã đem Giang Hạo tất cả tư liệu chuyển cho Cực Đạo Vũ quán hội quán chủ. Đối với Giang Hạo thiên phú như vậy dị bẩm võ giả, Cực Đạo Vũ quán là tuyệt sẽ không để hắn nhận bất kỳ thương tổn gì. Trừ phi Triệu gia có thể xuất ra chứng cứ xác thực, nếu không, Cực Đạo Vũ quán hội quán chủ tuyệt sẽ không cho phép Triệu gia tùy ý làm vậy. Tại Lý Chấn Hảo nói xong sau, Cực Đạo Vũ quán bên trong huấn luyện viên, học viên cũng đều kiên định nhìn xem Giang Hạo. Đối bọn hắn mà nói, gia nhập Cực Đạo Vũ quán, liền thế đều là người một nhà. Tuy nói trong mắt người ngoài, Cực Đạo Vũ quán học viên, động một chút lại sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng trên thực tế đây chẳng qua là giữa bọn hắn hữu hảo luận bàn phương thức. Loại này luận bàn không chỉ có tăng tiến lẫn nhau ở giữa hữu nghị, còn khiến cho thực lực của hai bên đều chiếm được nhanh chóng tăng lên. Cực Đạo Vũ quán các học viên luôn luôn một lòng đoàn kết. Bọn hắn tin tưởng vững chắc không đánh nhau thì không quen biết là kết giao bằng hữu phương thức tốt nhất. Nhìn xem ở đây tất cả Cực Đạo Vũ quán người, Giang Hạo trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Quả nhiên, hắn lựa chọn gia nhập Cực Đạo Vũ quán là lựa chọn chính xác nhất. Sư phụ, ta hiểu được. Giang Hạo hướng Lý Chấn Hảo không người bái thật sâu, theo sau chuyển hướng ở đây mỗi người, ôn quyền thăm hỏi, hôm nay cảm tạ mọi người hết sức giúp đỡ. Ngày sau nếu có cần ta Giang Hạo xuất lực địa phương, xin cứ việc mở miệng. Hắn vừa mới vừa nói xong, lúc trước bị hắn đánh bại Lục Trình, vội vã bỏ ra. Giang Hạo, bớt nói nhiều lời, lại cùng ta so một trận. Ta cũng không tin, hôm nay ta còn có thể thua ngươi. Giang Hạo không có cự tuyệt, lúc này cùng Lục Trình triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Mặc dù kết quả vẫn như cũng là Lục Trình là bại, nhưng hắn trên mặt cũng không toát ra chút nào không vui. Bởi vì tại cùng Giang Hạo đối chiến bên trong, hắn phát hiện mình chiêu thức bên trong thì vết. Điều này làm hắn hưng phấn không thôi, vội vàng chạy tới phòng huấn luyện tiến hành tu luyện. Theo sau, lần lượt có học viên khác hướng Giang Hạo khởi xướng khiêu chiến. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều tại Giang Hạo thủ hạ thua trận. Đợi đến tất cả tỉ thí đều kết thúc sau, Giang Hạo lúc này mới trở lại ký túc xá. Hắn không kịp chờ đợi khởi động hư không diễn võ trường. Theo sau, tại trước mắt của hắn, một cái Triệu Vĩ Nghị bộ dáng chiến đấu con rối nổi lên. Trước đó Giang Hạo có thể đánh bại Triệu Vĩ Nghị, ở mức độ rất lớn là dựa vào tinh thần niệm sư lực lượng. Nhưng giờ phút này, tại hư không trong diễn võ trường, hắn dự định bứt bỏ loại lực lượng này, thuần túy lấy vũ khí cùng kỹ xảo chiến đấu đến đọ sức. Hắn ngược lại là muốn nhìn, mình tại không tá trợ tinh thần niệm lực tình huống dưới, cùng Triệu Vĩ Nghị ở giữa chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Chương 36. Lâm Trạch Long ác độc kế hoạch. Giang Hạo tại hư không trong diễn võ trường, cùng Triệu Vĩ Nghị kịch liệt chém giết thời điểm. Phong Lôi Vũ quán người đã đem trọng thương Quách Vân Hải đưa đến bệnh viện. Đồng thời đem việc này trước tiên bẩm báo cho Lâm Chấn Bắc. Cái gì? Lý Chấn Hào một quyền phế bỏ Quách Vân Hải. Lâm Chấn Bắc biết được cái này một tin tức, tức giận đến hai mắt phun lửa, chiến thần cấp khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Quách Vân Hải làm tâm phúc của hắn, bị Lý Chấn Hào trọng thương như thế, đây không thể nghi ngờ là đối Lâm Chấn Bắc công nhiên khiêu khích. Hắn cảm thấy khó mà chịu đựng khuất nhục như vậy. Lý Chấn Hào, ngươi thực sự khinh người quá đáng. Lâm Chấn Bắc tức giận rít gào lên, hắn quyết định không còn nhường nhịn. Vô luận là vì bắt lấy Giang Hạo, vẫn là vì Quách Vân Hải báo thù, hắn đều quyết định hôm nay muốn cùng Lý Chấn Hào quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, ngay tại Lâm Chấn Bắc chuẩn bị khởi hành thời khắc, con của hắn Lâm Trạch Long đội vàng từ một bên xông ra, nắm chặt hắn. "Cha, ngươi phải tất yếu tỉnh táo một điểm." Lâm Chấn Bắc cố nén trong lòng tức giận, nhìn về phía Lâm Trạch Long, Giang Hạo hắn dính líu sát hại thế nhưng là Triệu Vĩ Nghị a. Lý Chấn Hào công nhiên bao che hắn còn chưa tính, thế mà còn phế bỏ ta Phong Lôi Vũ quán tổng huấn luyện viên. Nếu như ta hôm nay không xuất thủ, người khác chẳng phải là sẽ cho rằng ta Lâm Chấn Bắc mềm yếu vô năng. "Ba ba, việc này xác thực nghiêm trọng, nhưng nếu như ngươi tự mình xuất thủ, liền thế tương đương với hai chúng ta võ quán trực tiếp tuyên chiến." Lâm Trạch Long đội vàng phân tích, Quách Thúc Thúc mặc dù bị Lý Chấn Hào đả thương, nhưng nói thật, không có chứng cứ liền tùy tiện bắt người. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đúng là Quách Thúc Thúc đối lý. Cùng hắn ngươi tự mình động thủ, ta còn có biện pháp tốt hơn có thể bắt lấy Giang Hạo, đồng thời đối phó Lý Chấn Hào những người kia. Lâm Trạch Long lời nói này, để Lâm Chấn Bắc dần dần bình tĩnh lại. Hắn nói không có sai, nếu là hắn vì Quách Vân Hải đi tìm Lý Chấn Hào chờ cực đạo vũ quán người báo thù, kia xác thực cung cấp với hai cái võ quán trực tiếp khai chiến. Một khi hai đại võ quán thật lẫn nhau chém giết, kia ảnh hưởng thật quá lớn. Thế là, Lâm Chấn Bắc nhìn về phía Lâm Trạch Long, như lời ngươi nói biện pháp là cái gì? Cha, kỳ thật chúng ta đều rất rõ ràng, Giang Hạo khẳng định cùng Triệu Vĩ Nghị chết vì tai nạn trốn liên quan. Chỉ bất quá ngại với chúng ta không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ. Nếu là chúng ta có thể tìm tới chứng cứ, cho dù chúng ta không động thủ, đội chấp pháp người cũng vì lấy lòng Triệu gia, trực tiếp bắt đi Giang Hạo. Lâm Trạch Long mới vừa nói xong, Lâm Chấn Bắc liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, như lời ngươi nói, ta làm sao không rõ ràng? Nhưng vấn đề là, chúng ta căn bản không có chứng cứ a. Cái này nghịch tử làm được quá khô tịnh. Lâm Trạch Long nghe vậy, cười lạnh lạnh cười, thật sạch sẽ sao? Nếu là tại Triệu Vĩ Nghị trên thân, phát hiện Giang Hạo vật tay, lại có lẽ là Giang Hạo trên người cái nào đó vật phẩm. Đây chẳng phải là liền có thể ngồi vững Giang Hạo tội ác. Nghe đến đó, Lâm Chấn Bắc đầu tiên là sửng sở, lập tức trừng lớn hai mắt, Trạch Long, ngươi, ý của ngươi là, chúng ta giả mạo chứng? Thế nào? Chẳng lẽ không được sao? Dù sao khẳng định là Giang Hạo sát hại, chúng ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi. Lâm Trạch Long nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, vẫn là nói, ba ba ngươi còn để ý Giang Hạo. Ngươi còn muốn để Giang Hạo trở về Lâm gia, nhận tổ quy tông. Không. Đây là không thể nào. Lâm Chấn Bắc tức giận nắm chặt song quyền, cái này nghịch tử không xứng trở thành ta Lâm Chấn Bắc nhi tử. Hắn đã dám đối công tử nhà họ Triệu xuất thủ, vậy thì nhất định phải bỏ ra vốn có đại giới. Chúng ta Lâm gia, tuyệt đối không thể bị cái này nghịch tử liên quan tới. Mới đầu, Lâm Chấn Bắc đối Giang Hạo còn ôm lấy một tia hy vọng. Dù sao thiên phú của hắn sát thực xuất chúng, nhưng bây giờ hắn nhất định phải cùng Giang Hạo triệt để phân rõ giới hạn. Nếu không một khi Triệu gia truy cứu tới, toàn bộ Lâm gia đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho ta đi. Ta cam đoan sẽ làm đến sạch sành sanh, đem Giang Hạo giết người chứng cứ ngồi vững. Sau đó chúng ta tại đem chứng cứ phạm tội giao cho Triệu gia. Kể từ đó, Triệu gia liền sẽ tự mình động thủ. Đến lúc đó đừng nói là Giang Hạo, tự đạo vũ quán cũng sẽ đi theo gặp nạn. Chúng ta chỉ cần không đếm xỉa đến là được rồi. Nói đến đây, Lâm Trạch Long lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh. Từ lần trước tại thi đấu đại hội bị Giang Hạo công nhiên đánh bại, nhục nhã, vẫn luôn để Lâm Trạch Long ghi hận trong lòng. Hắn mặc dù cho là mình thiên phú, vẫn như cũng mạnh với Giang Hạo. Đồng thời, trải qua cùng yêu thú thực chiến huấn luyện về sau, hắn cũng có đầy đủ tự tin có thể đánh bại Giang Hạo. Nhưng nếu là có thể mượn Triệu gia chi thủ, triệt để diệt trừ Giang Hạo, cái kia sau Lâm gia cũng chỉ có hắn một cái thiếu gia. Sẽ không còn có người có thể ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Cứ việc Lâm Chấn Bắc không nói gì, nhưng cũng khẽ gật đầu. Hắn ngầm cho phép Lâm Trạch Long cách làm. Tại trong lòng của hắn, Giang Hạo từ giết chết Triệu Vĩ Nghị một khắc kia trở đi, liền chú định Giang Hạo khó thoát khỏi cái chết. Hạo Nhi, không phải vì cha không giúp ngươi, mà là ngươi thật xông ra đại họa. Nếu sớm biết ngươi lại biến thành hiện tại cái dạng này, lúc trước liền không nên sinh hạ ngươi. Bất quá ngươi yên tâm đi, chờ ngươi chết về sau, ta sẽ cho ngươi lập một khối địa, không còn như để ngươi trở thành cô hồn dã quỷ. Tại Lâm Chấn Bắc tự lẩm bẩm thời điểm, Lâm Trạch Long đã sớm quay người rời đi Lâm gia, hướng phía Thiên Hà căn cứ khu đội chấp pháp tổng bộ đi đến. Cùng lúc đó, tại hư vô trong diễn võ trường, Giang Hạo một đao chặt xuống Triệu Vĩ Nghị đầu sau, hoàn thành lần thứ 10 đánh giết. Lấy được kinh nghiệm chiến đấu, để Giang Hạo rất là thuận lợi bước vào cửu giai võ giả. Tại cùng Triệu Vĩ Nghị quá trình chiến đấu bên trong, Giang Hạo rõ ràng nhận thức được mình cùng chân chính cấp chiến tướng võ giả có bao nhiêu chênh lệch. Không chút nào khoa trương, đêm hôm đó, nếu không phải tinh thần niệm sư năng lực đánh lén Triệu Vĩ Nghị, Giang Hạo là tuyệt không bất kỳ phần thắng nào. Lần thứ nhất đánh giết Triệu Vĩ Nghị, Giang Hạo chọn vẹn sống lại 18 lần. Tuy nói sau đó chậm rãi tìm được Triệu Vĩ Nghị sơ hở, nhưng vẫn là quá mức với Giang Hạo. Cũng may, đây hết thảy đều là đáng giá. Bây giờ Giang Hạo cho dù không dựa vào lấy tinh thần niệm sư lực lượng, dựa vào trong tay tật phong phá không đao, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Triệu Vĩ Nghị. Từ trên người hắn, Giang Hạo còn tập được mặt khác một môn võ kỹ, tên là Thất Trọng Phong Lôi Trảm. Đây là Phong Lôi Vũ Quán trấn quản võ kỹ một trong, hắn cường độ đạt đến cấp SS. Vì Phong Lôi Vũ Quán tổng quán chủ Lôi Hồng Nghĩa khai sáng võ kỹ. Nó dung hợp gió cùng lôi song trọng thuộc tính, mỗi một đao vung ra đều như là gió táp mưa rào giống như tấn mãnh, đồng thời lại ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Chỉ bất quá, Thất Trọng Phong Lôi Trảm chia làm trên dưới hai quyển, Triệu Vĩ Nghị vẹn vẹn chỉ là tu luyện trên nửa quyển. Chân chính tinh túy, hắn cũng không có nắm giữ. Điều này sẽ đưa đến, Giang Hạo cũng chỉ học xong Thất Trọng Phong Lôi Trảm nửa bộ phần trên. Nếu là hoàn chỉnh, không thể nghi ngờ có thể tăng cường rất nhiều Giang Hạo thực lực. Theo sau, Giang Hạo quay trở về thế giới hiện thực. Tại hư không trong diễn võ trường tu luyện dài dằng dặc thời gian, thế giới hiện thực chỉ bất quá mới trôi qua mười mấy giây thôi. Nhưng trận này tu luyện đối Giang Hạo tinh thần tiêu hao rất nhiều, hắn cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Lại thêm trước đó tại trọng lực phòng huấn luyện rèn luyện, cùng Lục Chỉnh đám người cực chiến, Giang Hạo cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, lâm vào thật sâu ngủ say. Sau đó mấy ngày thời gian, Giang Hạo hoặc là đợi tại trọng lực trong phòng huấn luyện, hoặc là chính là cùng Lục Chỉnh bọn người chiến đấu. Lại có lẽ là tiến về Hôi Vũ Sơn lâm săn giết yêu thú, một lần nữa chỉnh lý hệ thống thời gian cùn độ. 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh liền nên đón cực đạo vũ quán tốt nghiệp khảo hạch. Chương 37. Tốt nghiệp khảo hạch, đám người chất vấn. Mặc kệ là cực đạo vũ quán, vẫn là Phong Lôi vũ quán, tất cả học viên tốt nghiệp điều kiện chủ yếu chính là nhất định phải đạt tới cấp chiến tướng nhất giai. Như thế mới có thể tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Không có đạt tới cấp chiến tướng, lại hay là khảo hạch thất bại thì toàn diện đều sẽ lưu ban. Lần này, tham gia tốt nghiệp khảo hạch học viên, tính cả Giang Hạo, hết thảy có 7 người. Trong đó có 5 người đều là lần trước lưu ban xuống tới học viên. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn vì tăng thực lực lên, trên cơ bản đều ở bên ngoài cùng với yêu thú chém giết. Mà đổi thành bên ngoài một người, là một người dáng dấp có chút thanh lanh nữ tử. Nàng cùng Lục Trình đều là lần này học viên mới, nhưng thực lực cũng đã đạt đến chiến tướng nhất giai. Càng kinh người hơn chính là, nàng thế mà chỉ có 18 tuổi. Trên thế giới này, những cái kia có võ giả tiềm chất người trẻ tuổi, bình thường tại 16 tuổi tả hữu bước vào võ quán đại môn. Có thể tại 18 tuổi trước, trở thành thất giai trở lên võ giả, đã coi như là thiên phú dị bẩm. Nhưng nàng lại có thể trở thành cấp chiến tướng, như thế thiên phú đơn giản dọa người. Có chút ý tứ. Giang Hạo nhìn chăm chú lên Lạc Thanh Hàn, khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười. Hắn tạ trợ hệ thống lực lượng thần bí, lặng yên phục chế Lạc Thanh Hàn năng lực. Đợi đến khảo hạch kết thúc về sau, hắn dự định tại hư không trong diễn võ trường cùng bị này thanh lãnh nữ tử phân cao thấp. Giang Hạo, ngươi hẳn còn chưa biết nàng đi. Lục Trình chú ý tới Giang Hạo nghi ngờ trên mặt, thế là đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng giải thích nói, nàng gọi Lạc Thanh Hàn, đơn giản chính là cái như yêu nghiệt tồn tại. Ngoại trừ ban sơ nửa năm cơ sở huấn luyện nàng còn đợi tại bên trong võ quán, về sau thời gian bên trong, nàng cơ hồ đều ở bên ngoài săn giết yêu thú. Quán chủ nguyên bản cố ý thu nàng làm đồ, nhưng ngươi biết không, nàng vậy mà cự tuyệt. Sau đó, quán chủ lại đề cử nàng đi cực đạo vũ quán tổng bộ, đồng dạng bị nàng cự tuyệt. Thậm chí tổng bộ đều từng tự mình phái người đến đây mời, kết quả nàng lại lựa chọn trốn vào Hôi Vũ Sơn Lâm, tránh mà không thấy. Thật không biết nàng đến cùng là thế nào nghĩ. Lục Trình cùng Lạc Thanh Hàn là cùng thời kỳ tiến vào cực đạo vũ quán học viên. Trong 2 năm qua, Lục Trình từng nhiều lần hướng Lạc Thanh Hàn khởi xướng tiêu chiến, nhưng mỗi lần đều lấy thảm bại chấm dứt. Bởi vậy, Lục Trình đối Lạc Thanh Hàn đã sinh ra e ngại. Cùng một giới tất cả học viên, căn bản không người đều treo chọc Lạc Thanh Hàn. Nàng tựa như tên của nàng, cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Có lẽ là đã nhận ra Lục Trình ngay tại phía sau nghị luận mình, Lạc Thanh Hàn đột nhiên quay người, ánh mắt lợi hại bắn thẳng về phía Lục Trình. Kia ánh mắt lạnh như băng để Lục Trình không khỏi trong lòng run lên, hắn vô ý thức lùi lại 30 mét, cùng Lạc Thanh Hàn giữ vững một đoạn khoảng cách an toàn. Ngay sau đó, Lạc Thanh Hàn ánh mắt lại chuyển hướng Giang Hạo. Mặc dù nàng trong khoảng thời gian này cũng không tại võ quán bên trong, nhưng đối với Giang Hạo cái tên này, nàng cũng không lạ lẫm. Đối với cái này đột nhiên không hàng đến cực đạo vũ quán, cũng nhất cử trở thành quán chủ gia hỏa, nàng nguyên bản cũng không quá mức để ý, nhưng bây giờ, Giang Hạo thế mà giống như nàng, tham gia cực đạo vũ quán tốt nghiệp khảo hạch, cái này khiến Lạc Thanh Hàn cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Đúng lúc này, một cái bảng đen nhanh trắng hán, đột nhiên hô lớn một tiếng, "Quán chủ, gia hỏa này là thế nào chuyện a? Hắn bằng cái gì có thể giống như chúng ta, tham gia tốt nghiệp khảo hạch? Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn tựa hồ vừa mới gia nhập cực đạo vũ quán không có mấy ngày, thậm chí đều không có đạt tới cấp chiến tướng. Cái này tráng hán tên là Trương Long, là lần trước lưu ban sinh. Lúc ấy thực lực của hắn đạt đến bát giai võ quán, cũng có được cực kỳ không tầm thường năng lực thực chiến. Làm sao, không có đạt tới cấp chiến tướng nhất giai, chính là không có tư cách tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Bách với bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại võ quán bên trong tu luyện. Mà bây giờ, một cái vừa gia nhập võ quán không có mấy ngày học viên, thế mà liền có thể phá lệ tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Cái này không chỉ có để Trương Long cảm thấy không công bằng, còn lại mấy cái học viên cũng giống như vậy. Đối mặt Trương Long đám người chất vấn, Lý Chấn Hào cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn chậm rãi đi về phía trước ra một bước, từ đạo vũ quán lấy võ vi tôn, chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại, liền thế có thể thu hoạch được đặc quyền. Nói đến chỗ này, Lý Chấn Hào nhìn về phía Giang Hạo, đã có người cảm thấy ngươi không xứng tham gia tốt nghiệp khảo hạch, vậy ngươi liền chứng minh thực lực của mình đi. Nếu ngươi ngay cả cửa này đều không qua được, vậy ngươi cũng không cần thiết sớm tham gia khảo hạch. Không có vấn đề. Giang Hạo khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía một bên Trương Long, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cái gì? Trương Long nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức phá lên cười, ha 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 ha. Giang Hạo, không thể phủ nhận, ngươi xác thực thiên phú dị bẩm, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng ngươi dù sao còn không phải cấp chiến tướng võ giả, ta nếu là cùng ngươi động thủ, chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi không có khả năng có phần thắng. Trương Long nghe nói qua Giang Hạo sự tình, cũng biết hắn là Lâm Chấn Bắc lưu lạc bên ngoài nhi tử. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ đối với mình thực lực có 10 phần lòng tự tin. Căn bản không cho rằng Giang Hạo có đánh bại mình khả năng. Còn như mấy ngày nay truyền ngôn Giang Hạo giết Triệu Vĩ Nghị, kia càng là không thực tế. Hắn thấy, một cái bình thường võ giả học viên, há có thể đánh thắng được cấp chiến tướng võ giả. Chớ nói chi là, Triệu Vĩ Nghị vẫn là công tử nhà họ Triệu, vô luận là trang bị vẫn là võ kỹ, khẳng định đều nghiền ép Giang Hạo. Bớt nói nhảm, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Nguyên bản Giang Hạo coi là mấy ngày nay tu luyện, mình hẳn là có thể thuận lợi trở thành cấp chiến tướng võ giả. Nhưng sự thật chứng minh, võ giả bước vào cấp chiến tướng cũng không phải là như vậy dễ dàng. Giang Hạo trước mắt vẫn chỉ là thập giai võ giả cảnh giới. Tuy nói khoảng cách cấp chiến tướng chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng dù sao còn không có đạt tới. Nếu muốn ngăn chặn miệng của những người này, vậy thì nhất định phải dùng nắm đấm nói chuyện. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?" Trương Long mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Người ta đều là cực đạo vũ quán học viên, ta tu vi cao hơn ngươi, vốn không cần xuất thủ. Nhưng đã ngươi như thế không biết thời thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có tư cách gì sớm tham gia tốt nghiệp khảo hạch." Theo Trương Long bày ra tư thế chiến đấu, mọi người chung quanh nhau nhau lùi lại trăm mét, vì bọn họ hai người trở lại đầy đủ chiến đấu không gian. Trương Long tự nhận thực lực cường đại, bởi vậy cũng không lấy ra bất kỳ vũ khí nào. Hắn phách lôi hướng Giang Hạo khiêu khích, "Tiểu tử, bằng vào ta thực lực đánh bại ngươi quá mức nhẹ nhõm. Nếu ngươi có thể thương tổn được ta, ta liền tán thành ngươi." "Ha ha, đây chính là ngươi nói." Giang Hạo cười lạnh hai tiếng, thiện tay rút ra hắc phong đao. Trương Long vẫn như cũ tay không mà đứng, căn bản không cho rằng Giang Hạo có năng lực làm bị thương chính mình. Nhưng mà, không chờ hắn trở lại nhìn xem, Giang Hạo thi triển tấn lôi bộ, nhanh như tia chớp trong nháy mắt vọt tới Trương Long trước mặt. "Ngoa tào, đây là cái gì tốc độ?" Cứ việc Trương Long phản ứng cấp tốc, lập tức hai tay quanh bảo vệ trước ngực, lại vẫn bị Giang Hạo một đao đánh bay. Giang Hạo một đao kia chỉ dùng sống đao, cũng không hạ tử thủ, nhưng uy lực như cũ kinh người, nương theo lấy cuồng phong gào thét mà ra. Trương Long bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Cái này sao khả năng? Trương Long dù chưa thụ cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng quần áo đã bị sắc bén phong nhận cắt tới vỡ vụn không chịu nổi. Càng làm hắn hơn khó mà tiếp nhận chính là, Giang Hạo một đao kia chỉ dùng sống đao. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn xỉ nhục. Chương 38. Giang Hạo, ngươi bị bắt. Không có ý tứ, ta thắng. Giang Hạo nhìn xem chật vật không chịu nổi Trương Long, lạnh lùng mở miệng nói một câu. Giờ khắc này, đừng nói là Trương Long, chính là cái khác mấy cái cấp chiến tướng võ giả, cũng đều không thể nào tiếp thu được. Trương Long là bọn hắn trong mấy người này, thực lực mạnh nhất một cái. Thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền thua? A, ta không phục. Rõ ràng là ngươi cố ý đánh lén. Trương Long căn bản là không có cách tiếp nhận mình bị Giang Hạo đánh bại sự thật, một cái lý ngư đã đỉnh, trực tiếp nhảy dựng lên. Lập tức gầm thét một tiếng, khí tức cường đại, trực tiếp làm vỡ nát áo của hắn, lộ ra cường tráng cơ bắp. Giang Hạo, ta chính là cấp chiến tướng võ giả, ngươi không có khả năng đánh thắng được ta. Trương Long cho là mình hôm nay nếu quả như thất bại bởi Giang Hạo, kia không thể nghi ngờ là mặt mũi mất hết. Nói cái gì, hắn đều muốn chiến thắng Giang Hạo, bảo vệ mình cấp chiến tướng tôn nghiêm của võ giả. Theo sau, song quyền của hắn nổi lên một đôi thiêu đốt lên hỏa diễm giắt tay, hai mắt phun lửa, giận không kềm được hướng lấy Giang Hạo vào tới. Thân là quán chủ Lý Chấn Hạo, cùng với các cực đạo vũ quán huấn luyện viên, đều không có xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn rất rõ ràng Trương Long là cái gì tính cách. Nếu không thể đem ra hỏa này triệt triệt để đánh phục, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không phục. Giang Hạo cười lạnh hai tiếng, vậy ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Nhìn qua cấp tốc vọt tới Trương Long, Giang Hạo chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại trực tiếp vung đao nên đón tiếp lấy. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Trương Long ngưng tụ tự thân lực lượng, hữu quyền giấy lên lửa cháy hùng hực, một cái liệt băng quyền, không lưu tình chút nào đánh phía Giang Hạo. Làm sao? Liệt băng quyền môn võ kỹ này, Giang Hạo cũng sớm đã đăng phong tạo cực, vẻn vẹn một chút liền có thể nhìn ra Trương Long sơ hở. Lại dựa vào lấy tự thân tốc độ, Giang Hạo dễ như trở bàn tay né tránh Trương Long công kích, tùy ý một đao chém vào Trương Long bên hông. Một đao kia, đồng dạng cũng là dùng sống đao. Uy lực cũng cường đại như trước, Trương Long lại một lần nữa bị ném bay ra ngoài. Giang Hạo, ngươi tởm mở còn dám nhục nhã ta? Trương Long có thể tiếp nhận Giang Hạo chặt tổn thương mình, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được Giang Hạo lần lượt địa dùng sống đao nhục nhã. Cái này cũng khiến cho Trương Long triệt để lâm vào điên cuồng. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào công kích, Giang Hạo phảng phất đều có thể một nháy mắt xem thấu động tác của hắn, đồng thời dễ như trở bàn tay làm ra phản kích. Một màn này phát sinh, để một bên cực đạo vũ quán huấn luyện viên, thậm chí Lý Chấn Hào bản nhân đều có chút chấn kinh. Hùng Dục, ngươi nhưng từng chỉ đạo qua Giang Hạo liệt băng quyền. Lý Chấn Hào mới vừa nói xong, Hùng Dục đội vàng lắc đầu, ta căn bản không có a. Quan chủ, hắn là tự học. Hùng Dục rất rõ ràng, Giang Hạo có đặc quyền, có thể tiếp xúc đến cực đạo vũ quán bên trong bất luận cái gì một môn võ kỹ, mà bọn hắn cũng còn không có chỉ đạo qua Giang Hạo, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Giang Hạo là tự học. Liệt băng quyền mặc dù là một môn cấp B võ kỹ, nhưng lực bộc phát cực kỳ không tầm thường, thậm chí có thể địch nổi cấp A võ kỹ. Trương Long tại bên trong võ quán luôn luôn là chủ tu môn võ kỹ này, nhưng hôm nay hắn hết thảy chiêu thức đều bị Giang Hạo tùy tiện xem thấu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Giang Hạo chí ít đem liệt băng quyền luyện đến đại thành. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liền tự học đến trình độ như vậy, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Mà liên tại bọn hắn khiếp sợ không thôi thời điểm, Trương Long lại một lần bị Giang Hạo ném bay ra ngoài. Đồng dạng, Giang Hạo vẫn là dùng súng đao. A a a, ta không đánh, ngươi khi dễ người a. Trương Long đặt mông ngồi trên mặt đất, ủy khuất giống đứa bé, ngươi liền không thể đường đường chính chính cùng ta cùng đánh một trận. Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi một mực tại đục nhã ta, sẽ có hay không có điểm quá phận. Kỳ thật tại lần thứ hai bị Giang Hạo bị súng đao đánh bay thời điểm, Trương Long liền đã ý thức được, mình căn bản đánh không lại Giang Hạo. Nhưng lúc đó hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lại thêm cảm thấy bại bởi Giang Hạo rất mất mặt. Cho nên hắn lần lượt đứng lên, tiếp tục cùng Giang Hạo chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không có biện pháp chiến thắng Giang Hạo. Thậm chí toàn bộ quá trình, hắn đều không có đạt tới Giang Hạo một chút. Mà chính hắn, lần lượt địa bị đánh bay, cái này khiến hắn triệt để nhận rõ hiện thực. Giang Hạo so với hắn tưởng tượng cường đại nhiều lắm. Trương đại ca, không phải là ta không muốn cùng ngươi đường đường chính chính độc thủ, mà là chúng ta lập tức liền muốn tham dự tốt nghiệp khảo hạch. Ta cũng không muốn bởi vì trùng động nhất thời, để ngươi không có cách nào thông quan khảo hạch. Giang Hạo lời vừa nói ra, Trương Long lập tức ngây mẩn cả người. Vừa rồi hắn đẩy trong đầu nghĩ đều là cùng Giang Hạo chiến đấu, cứ thế với quên đi chuyện quan trọng nhất. Nếu là hắn hiện tại thật bị Giang Hạo bị đả thương, kia thế tất sẽ ảnh hưởng đến hậu tục khảo hạch. Nghĩ tới đây, Trương Long lập tức đứng dậy đứng lên, "Giang Hạo, lúc trước là ta lỗ mãng, ở chỗ này xin lỗi ngươi. Ngươi xác thực có tư cách sớm tham gia tốt nghiệp khảo hạch." Không chỉ có Trương Long công nhận Giang Hạo, còn lại mấy cái cấp chiến tướng học viên cũng là như thế. Toàn trường cũng tại lúc này vang lên cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ có Lạc Thanh Hàn một người, trầm mặc không nói. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Hạo, liên phảng phất đang ngó chừng một cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Hiển nhiên, nàng cũng bị Giang Hạo thực lực làm chấn kinh đến. "Tốt, đã đều không có vấn đề, vậy ta liền tuyên bố, năm nay cực đạo vũ quán tốt nghiệp khảo hạch hiện tại bắt đầu." Lý Chấn Hào nhìn về phía trước mặt tham gia khảo hạch 7 vị học viên, khảo hạch quy tắc cùng giới trước, các ngươi 7 người đều nhất định muốn độc thân tiến vào Hôi Vũ Sơn lâm chỗ sâu, một mình săn giết 2 đầu thú tướng cấp yêu thú. Khảo hạch thời gian là 8 giờ. Như tại trong thời gian quy định không thể thành công săn giết, lại hoặc là sớm từ bỏ, thì coi là khảo hạch thất bại. Đối với võ quán tốt nghiệp khảo hạch nội dung, kỳ thật bọn hắn đều đã lòng dạ biết rõ. Thú tướng cấp yêu thú cùng cấp với cấp chiến tướng võ giả, cũng chính bởi vì vậy, mới quy định nhất định phải học viên đạt tới cấp chiến tướng mới có thể tham dự tốt nghiệp khảo hạch. Nhưng mà, ngay tại Giang Hạo bọn người chuẩn bị rời đi võ quán, tiến về Hôi Vũ Sơn lâm thời điểm, đột nhiên đại lượng đội chấp pháp viên xông vào cực đạo vũ quán bên trong. Tất cả mọi người không cho phép núp đích. Một người cầm đầu người mặc làm kim sắt chế phục đội chấp pháp viên, thần sắc lạnh lùng địa hô lớn một tiếng. Người này chính là Thiên Hà căn cứ khu đội chấp pháp trung đoàn trưởng, Cố Hằng. Cố Hằng, ngươi đây là ý gì? Hôm nay là ta cực đạo vũ quán tốt nghiệp khảo hạch thời gian, hẳn là ngươi là cố ý đến đập phá quán. Lý Chấn Hào nhìn thấy Cố Hằng xuất hiện, lông mày lập tức nhíu một cái. Cố Hằng nhưng cũng không phải là bình thường a miêu a cẩu, hắn đồng dạng cũng là một chiến thần cấp võ giả. Mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng đội chấp pháp trung đoàn trưởng địa vị hiển hách, quyết không thể tùy tiện động thủ. Lý đại quan chủ, thực sự không có ý tứ, hôm nay các ngươi cực đạo vũ quán tốt nghiệp khảo hạch, nhất định phải hủy bỏ. Cố Hằng cũng không có chút nào e ngại Lý Chấn Hào, tiện tay móc ra một trương bắt giữ lệnh. Lập tức ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giang Hạo, "Tiểu tử, ngươi bị bắt." Chương 39. Ngụy trang chứng cứ, cưỡng ép bắt người. "Giang Hạo, ngươi cố ý sát hại Triệu Bĩ Nghị, Quách Dịch, Quách Phương bọn 4 người, tội ác tày trời. Ta khuyên ngươi lập tức theo ta đi, nếu không đừng trách ta đối ngươi khai thác cường ngạnh biện pháp." Cố Hằng vừa mới nói xong, bên cạnh đứng đấy đông đảo đội chấp pháp viên đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bây giờ bọn hắn vị trí chính là cực đạo vũ quán. Giang Hạo lại là Lý Chấn Hào đệ tử, muốn ở loại địa phương này, mang đi Giang Hạo, nhất định phải mang lên đội chấp pháp tất cả tinh huệ. Nếu là Triệu Vĩ Nghị không chết, như vậy thân là trung đoàn trưởng Cố Hằng, kỳ thật cũng không muốn nhúng tay chuyện này. Hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho Lý Chấn Hào một điểm mặt mũi, thậm chí còn có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Quách Dịch, Quách Phương, cùng cái kia chết mất đội chấp pháp viên, đều là dâu ria tiểu nhân vật. Nhưng Triệu Vĩ Nghị khác biệt, hắn là Triệu gia công tử, địa vị hiển hách. Giang Hạo sát hại Triệu Vĩ Nghị, hắn tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Càng quan trọng hơn là, nếu như có thể trợ giúp Triệu gia đuổi bắt Giang Hạo, hắn liền có thể coi đây là thời cơ, vì mình tiền đồ lát thành một đầu càng thêm rộng lớn con đường. Bởi vậy, hôm nay hắn vô luận như thế nào đều muốn đem Giang Hạo truy nã quy án. Cố Hằng, ngươi lên án đệ tử của ta Giang Hạo sát hại Triệu Vĩ Nghị, như vậy xin hỏi ngươi có cái gì chứng cứ? Không có chứng cứ xác thực, ngươi há có thể tùy ý bắt người? Lý Chấn Hào đem Giang Hạo bảo hộ ở phía sau, nghiêm nghị chất vấn. Ở đây tất cả cực đạo vũ quán huấn luyện viên cùng các học viên cũng đều nắm chặt song quyền, tùy thời chuẩn bị cùng đội chấp pháp triển khai chiến đấu. Ha ha. Đối mặt Lý Chấn Hào chất vấn, Cố Hằng đã sớm chuẩn bị, hắn mỉm cười, "Lý quán chủ, ngươi chính là chúng ta Thiên Hà căn cứ khu đại nhân vật. Ta nếu không có chứng cứ xác thực, sao dám tùy tiện bước vào Cực Đạo Vũ quán bắt người? Ngươi cho rằng ta là Quách Vân Hải loại kia ngu xuẩn sao?" Nói đến chỗ này, Cố Hằng từ trong ngực móc ra một phần giám định báo cáo. Trải qua pháp y cẩn thận giám định, tại Triệu Vĩ Nghị cùng với khác ba người thi thể bên trên, đồng đều phát hiện dị với bọn hắn tự thân huyết dịch. Mà những huyết dịch này chính là tới từ Giang Hạo. Đây cũng là hắn giết người hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Cố Hằng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Lý Chấn Hạo, "Lý quán chủ, thử hỏi, nếu như Giang Hạo không có giết người, như vậy vì sao tại những này thi thể bên trên đều sẽ phát hiện máu của hắn?" Rất rõ ràng, đây là tại Giang Hạo cùng bọn hắn vật lộn lúc, trong lúc vô tình lưu lại. "Lý quán chủ, nếu như ngài dám can đảm công nhiên che chở Giang Hạo, đó chính là đối Viêm Quốc luật pháp miệt thị." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lý Chấn Hạo nhanh chóng địa đoạt lấy Cố Hằng trong tay giám định báo cáo, liên tục xem kỹ nội dung của nó. Chính như Cố Hằng lời nói, tại những cái kia thi thể trên thân, xác thực kiểm chắc đến Giang Hạo huyết dịch. Đứng ở một bên Giang Hạo, song mi khóa chặt, nắm đấm không tự giác địa nắm chặt. Vô luận là tại cùng Quách Dịch, Quách Phương giao phong bên trong, vẫn là sau đó đối mặt Triệu Vĩ Nghị, Giang Hạo cũng không từng chịu tổn thương. Xử lý thi thể lúc, hắn cũng làm được sạch sẽ lưu loát, không lưu vết tích. Như vậy máu của hắn, lại thế nào có thể sẽ lưu tại thi thể bên trên? Cái này rõ ràng chính là hãm hại. Nhưng cái này giám định báo cáo cũng không phải là làm giả, cái này nói rõ, có người cố ý đem Giang Hạo huyết dịch bôi lên tại thi thể bên trên. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo chưa hề thụ thương, lại có ai có thể có được máu của hắn? Chẳng lẽ lại là hắn? Giang Hạo chợt nhớ tới trước đó tại Lâm Gia Điệu Lao thời điểm, Lâm Trạch Long hung hăng đạp hắn một cước. Thời điểm đó Giang Hạo căn bản là không có cách địch nổi Lâm Trạch Long lực lượng, trực tiếp bị một cước đạp bay, phun ra ra một miệng lớn máu tươi. Đây cũng là Giang Hạo trong khoảng thời gian này duy nhất nhận qua một lần tổn thương. Cho nên, có thể đem huyết dịch bôi lên tại thi thể bên trên, giả tạo chứng cứ, chỉ có Lâm Gia những người kia. Lý Chấn Hào mặc dù không có hỏi thăm Giang Hạo, nhưng đã từ trong ánh mắt của hắn minh bạch hết thảy. Sau một khắc, một cỗ đến từ chiến thần cấp ngũ giai khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát. "Cố Hằng, ngươi cho rằng ta không biết chứng cứ này, nhưng thật ra là ngụy tạo sao? Ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi." Lý Chấn Hào khí tức cường đại, trực tiếp làm vỡ nát trong tay giám định báo cáo. Cố Hằng tuy nói cũng là chiến thần cấp võ giả, nhưng trước mắt vẫn chỉ là nhị giai chiến thần. Căn bản là không có cách địch nổi Lý Chấn Hào loại này cấp bậc cường đại. Như thật muốn động thủ, hắn căn bản ngăn không được Lý Chấn Hào. Bất quá, Cố Hằng đã giam xông vào đến Cực Đạo Vũ quán bắt người, liền thế đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn cũng không thèm để ý Lý Chấn Hào uy hiếp, ngựa khí khinh miệt nói ra, "Lý quán chủ, giám định báo cáo tuyệt không có khả năng là giả, điểm này ngươi cũng rõ ràng. Ta chỉ biết là thi thể bên trên có Giang Hạo huyết dịch, hung thủ kia liền nhất định là hắn. Chứng cứ này ta đã giao cho Triệu gia, một khi Triệu gia người đến, liền xem như ngươi cũng tuyệt đối không gánh nổi hắn. Ngươi nếu là hiện tại để cho ta mang đi Giang Hạo, ta tối thiểu nhất còn có thể để hắn thư thư phục phục sống một đoạn thời gian." Lý Chấn Hào luôn luôn bao che cho con, Giang Hạo càng là đồ đệ của hắn, hắn lại há có thể ngồi yên không lý đến. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, Giang Hạo lại ngăn cản hắn. Lập tức, ngữ khí bình thản mở miệng nói ra, "Chú ý đại đội trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, tại Hôi Vũ Sơn Lâm bên trong phát hiện kia 4 cỗ thi thể, hắn huyết nhục đều đã bị yêu thú gặm ăn hầu như không còn, chỉ còn lại khung xương mà thôi. Loại tình huống này, máu của ta như thế nào lại dính trên người bọn hắn? Chẳng lẽ yêu thú tại gặm ăn thi thể thời điểm, sẽ còn tận lực tránh đi máu của ta?" Giang Hạo mỉm cười, "Cái này rõ ràng chính là có người cố ý bôi lên đi lên, ngươi tâm ta biết rõ ràng." "Làm càn." "Giang Hạo, ngươi chớ nên ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Cố Hằng kỳ thật sớm đã kiểm tra qua thi thể, ban sơ cũng không phát hiện Giang Hạo huyết dịch. Nhưng vì mình tiền đồ cùng không đắc tội Triệu gia, hắn chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Giang Hạo rất rõ ràng Cố Hằng tuyệt sẽ không thừa nhận phần này ngụy tạo chứng cứ. Dưới mắt, vì không liên lụy Cực Đạo Vũ quán, hắn quyết định trước đi theo Cố Hằng rời đi. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một mực trầm mặc không nói Lạc Thanh Hàn đột nhiên đi đến Cố Hằng trước mặt. "Ngươi dám dựa vào một phần ngụy tạo chứng cứ, liền chạy tới Cực Đạo Vũ quán đến tùy ý bắt người? Cố Hằng, lá gan của ngươi thật là không nhỏ a." Lạc Thanh Hàn lời nói này, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới một cái võ quán học viên lại dám trước mặt mọi người chỉ trích Cố Hằng? Làm đội chấp pháp trung đoàn trưởng, Cố Hằng thân phận hiển hách. Lạc Thanh Hàn lần này chỉ trích để hắn làm trận nổi giận. "Ngươi là nơi nào tới hoàng mao nha đầu, dám đối với ta như vậy nói chuyện? Ngươi không muốn sống sao?" Lạc Thanh Hàn không sợ hãi chút nào chi sắc, lạnh lùng đáp lại nói, "Ta xem là ngươi không muốn sống." Dứt lời, nàng tiện tay móc ra một khối tinh xảo ngọc bài, phía trên tình lình khắc lấy một cái Lạc chữ. Ngoài ra, khối ngọc bài này còn tản ra một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng ba động. Cố Hằng thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, "Cái này, đây là Lạc thị gia tộc lệnh bài, ngươi chẳng lẽ là Lạc gia người?" Chương 40, đều là Lâm Trạch Long thẳng ngu này hại. "Lạc gia? Hẳn là, không phải là Viêm Quốc một trong tứ đại thế gia Lạc gia?" "Lạc Thanh Hàn là Lạc gia người." "Ngoa tạo, ta ban đầu cho là nàng chỉ là vừa tốt cũng họ Lạc mà thôi. Nhưng vấn đề là, Lạc gia người, thế nào sẽ đến chúng ta như thế một cái xa xôi nhỏ căn cứ khu?" Những người ở chỗ này khi biết Lạc Thanh Hàn chân thực thân phận sau, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả Lý Chấn Hào bản nhân cũng bất ngờ. Dù sao, lấy Lạc gia cao thượng địa vị, chỉ cần một lời, liền có thể trực tiếp đem người đưa vào Cực Đạo Vũ quán tổng bộ, tiếp nhận tổng quán chủ tự mình chỉ đạo. mà Lạc Thanh Hàn tại sao lại lựa chọn hắn cái này không đáng chú ý phân quán đâu. Nhất làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là cái này Lạc Giang Ngọc bài, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có được. Có thể nắm giữ loại ngọc này bài, nói rõ nàng chính là Lạc gia đích hệ huyết mạch. Cố Hằng, ta nhìn ngươi ý tứ này, là dự định giết ta. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, đi, ngươi một mực động thủ là được rồi. Ta cam đoan cha ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Lễ phép nhắc nhở ngươi một chút, cha ta gọi là Lạc Bắc Phong. Lạc Bắc Phong. Nghe nói như thế, Cố Hằng dọa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lạc Thanh Hàn trong miệng Lạc Bắc Phong, chính là hiện nay Lạc gia gia chủ. Thân là Viêm quốc một trong tứ đại gia tộc, Lạc gia quyền thế ngập trời, hắc bạch hai đạo ăn sạch. Cho dù là Triệu gia dạng này gia tộc, cũng vô pháp cùng Lạc gia đánh đồng. Cố Hằng mặc dù là cao quý chiến thần cấp võ giả, nhưng ở Lạc gia quái vật khổng lồ này trước mặt, hắn căn bản không dám lỗ mãng. Huống chi đứng ở trước mặt hắn nữ tử này vẫn là Lạc Bắc Phong ái nữ. Nghe đồn Lạc Bắc Phong đối cái này tiểu nữ nhi sủng ái có thừa, nàng không thể nghi ngờ là Lạc gia hòn ngọc quý trên tay. Đắc tội nàng, không khác nào chọc giận tới toàn bộ Lạc thị gia tộc. Giờ khắc này, đừng nói là Cố Hằng, ở đây tất cả mọi người đội chấp pháp viên đều bị Lạc Thanh Hàn thân phận hù dọa đến, sắc mặt trắng bệch. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm a. Lạc tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích. Cố Hằng mặc dù không rõ ràng tại sao Lạc gia đại tiểu thư sẽ ở Thiên Hà căn cứ khu cực đạo vũ quán, nhưng tình huống dưới mắt, rõ ràng là Lạc gia muốn ra sức bảo vệ Giang Hạo. Hắn một cái nho nhỏ khu đội trưởng nào dám ngăn cản? Nhưng mà, không đợi Cố Hằng mở miệng giải thích, Lạc Thanh Hàn liền lập tức đánh gậy hắn, ta không muốn nghe ngươi bất kỳ giải thích nào. Chứng cứ này đến cùng là thật là giả, ngươi khẳng định rõ ràng. Hiện tại lập tức cho ta cút, nếu không, hậu quả tự phụ. Lời vừa nói ra, Cố Hằng bọn người nào còn dám dừng lại, lập tức mang theo thủ hạ hốt hoảng thoát đi cực đạo vũ quán. Thanh Hàn a, nguyên lai ngươi là Lạc gia người, thế nào một mực giấu giếm chúng ta đây? Lý Chấn Hào biết rõ Lạc gia tại Viêm quốc cao thượng địa vị. Hắn bạn không nghĩ tới Lạc Bắc Phong nữ nhi sẽ lặng yên đi vào hắn cái này nho nhỏ phân quán, mà lại những năm gần đây Lạc gia cũng chưa từng tiết lộ qua nửa điểm phong thanh. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng cái này ngày thường trầm mặc ít nói, độc lai độc vãng nữ hải lại có như thế thân phận hiển hách. Quan chủ, ta mặc dù là Lạc gia người, nhưng ta đồng dạng cũng là cực đạo vũ quán học viên. Đã như vậy ta liền có nghĩa vụ muốn thủ hộ võ quán. Nói đến chỗ này, Lạc Thanh Hàn nhìn về phía một bên Giang Hạo, ngươi cũng không cần cảm tạ ta chỉ bất quá không quen nhìn những người kia sắc mặt. Thân là Lạc gia đại tiểu thư, Lạc Thanh Hàn thở nhỏ liền đối với loại kia bị gia tộc quy củ trói buộc sinh hoạt sinh lòng mâu thuẫn. Nàng khát vọng tự do, khát vọng có thể dựa theo ý nguyện của mình sinh hoạt. Thế là, nàng lựa chọn rời xa gia tộc, đi vào cái này xa xôi nhỏ căn cứ khu tu hành. Lạc Bắc Phong mặc dù không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng nữ nhi lựa chọn, vì nàng an bài một cái bình thường thân phận. Để Lạc Thanh Hàn có thể an tâm tại Thiên Hà căn cứ khu cực đạo vũ quán học tập. Lúc đầu Lạc Thanh Hàn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, nhưng Giang Hạo xuất sắc thực lực, làm nàng rất là chấn kinh. Nàng muốn tìm thời cơ cùng Giang Hạo luận bàn một trận, lại há có thể để đội chấp pháp người mang đi Giang Hạo, mà lại Cố Hằng chỗ lấy ra kia phần chứng cứ, xác thực quá giả. Bốn cố đã biến thành hài cốt thi thể, thế nào có thể sẽ có Giang Hạo huyết dịch? Loại này thủ đoạn hèn hạ, thật là khiến người khinh thường. Ta Giang Hạo ân oán rõ ràng, thiếu ngươi ân tình ta nhất định sẽ trả lại. Giang Hạo đối Lạc Thanh Hàn đột nhiên rỗi lấy biệt thủ, quả thực cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù không rõ ràng nàng vì sao muốn làm như vậy, nhưng xem ra đến bây giờ, Lạc Thanh Hàn cũng vô ác ý. Lạc Thanh Hàn không có trả lời Giang Hạo, vẻn vẹn chỉ là khẽ cười cười. Lập tức nhìn về phía Lý Chấn Hạo, quan chủ, tốt nghiệp khảo hạch có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên có thể. Ta tuyên bố năm nay cực đạo vũ quán tốt nghiệp khảo hạch chính thức bắt đầu. Sẽ có gấu huấn luyện viên mang các ngươi tiến về sương mù xám rừng rậm chỗ sâu. Lý Chấn Hào nói xong sau, Lạc Thanh Hàn dẫn đầu đi ra cực đạo vũ quán. Ngay sau đó, Hùng Dục chờ huấn luyện viên mang theo còn lại học viên, đội vàng đi theo. Cùng lúc đó, Cố Hằng mang theo một đám thủ hạ, có chút chật vật về tới Thiên Hà căn cứ khu đội chấp pháp tổng bộ. Đáng chết, nữ tử kia thế nào sẽ là Lạc Bắc Phong nữ nhi? Lần này chúng ta trêu ra đại họa. Cố Hằng sở dĩ leo lên Triệu gia, vì chính là để cho mình có tốt hơn tiền đồ. Mà bây giờ lại ngoài ý muốn đắc tội Lạc gia. Nếu sớm biết như thế, coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn hôm nay cũng không dám đi bắt Giang Hạo. Huống chi, trong tay hắn chứng cứ đúng là ngụy tạo. Đội trưởng, chuyện cho tới bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Một cái tuổi trẻ đội chấp pháp viên run rẩy nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Cố Hằng trong lúc nhất thời cũng chân tay luôn cuống. Một khi Lạc Thanh Hàn đem chuyện này cáo chi Lạc Bắc Phong, vậy hắn liền xong đời. Cũng liền ở thời điểm này, Lâm Trạch Long nhàn nhã đi đến, "Cố đại đội trưởng, ngươi như thế mau trở về tới, chắc hẳn nhất định là bắt được Giang Hạo. Hiện nay chỉ cần đem Giang Hạo giao cho Triệu gia, kia Cố đại đội trưởng khẳng định có thể lên chức." Hắn vẻ mặt tươi cười chúc mừng nói, "Sớm chúc mừng Cố đại đội trưởng." Theo Lâm Trạch Long, mình chỗ ngụy tạo chứng cứ hoàn mỹ đến cực điểm mặc cho Giang Hạo giải thích như thế nào, đều không có cái gì ý nghĩa. Lại thêm, Triệu gia uy hiếp, chuyến này khẳng định đã đem Giang Hạo bắt lấy. Nhưng ngay tại hắn dương dương đắc ý, coi là có thể diệt trừ Giang Hạo thời điểm, chợt thấy được Cố Hằng kia ánh mắt tràn đầy sát ý chú ý. Cố đại đội trưởng. Không đợi Lâm Trạch Long kịp phản ứng, Cố Hằng một nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Không nói hai lời, đưa tay chính là một bàn tay. Lực đạo mạnh, trực tiếp đem Lâm Trạch Long quăng bay ra đi, trùng điệp ngã trên đất. Lâm Trạch Long che lấy xương đỏ gương mặt, hoảng sợ nhìn xem Cố Hằng, "Cố đại đội trưởng, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ngươi tờ mở còn có mặt mũi hỏi ta? Ai cho ngươi quyền lực dám tùy ý giả tạo chứng cứ, vu hãm người khác? Nếu không phải bởi vì ngươi, ta thế nào có thể sẽ đắc tội Lạc gia đại tiểu thư? Cố Hằng cắn răng nghiến lợi nói, có ai không, đem cái này ngu xuẩn bắt lại cho ta.
Chương 41. Giả tạo chứng cứ, Lâm Trạch Long vào tù.
Cố đại đội trưởng, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Chúng ta không đều đã nói xong, muốn đem Giang Hạo truy nã quy án sao? Mà lại cũng là ngươi cho phép ta giả tạo chứng cứ a. Lâm Trạch Long tuyệt đối không ngờ rằng, Cố Hằng thái độ sẽ phát sinh to lớn như vậy chuyển biến. Rõ ràng trước đó hắn đem huyết dịch bôi lên tại thi thể bên trên thời điểm, Cố Hằng mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại ngầm cho phép hành vi của hắn. Nhưng hôm nay, Cố Hằng nói trở mặt liền trở mặt, để hắn cảm thấy rất là nghi hoặc. Mà lại vừa rồi Cố Hằng nói tới Lạc gia đại tiểu thư, lại là ý gì? Giang Hạo thời điểm nào cùng Lạc gia có quan hệ? Lâm Trạch Long, lão tử thời điểm nào có cho phép qua ngươi giả tạo chứng cứ? Hết thảy đều là chính ngươi cả gan làm loạn. Cố Hằng căn bản không muốn cùng Lâm Trạch Long nhiều lời cái gì, lập tức nhìn về phía một bên thủ hạ, các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau đem cái này ngu xuẩn mang xuống cho ta. Tuân mệnh. Ở đây đội chấp pháp viên không có chút gì do dự, lập tức đem Lâm Trạch Long tóm lấy. Hoàn toàn không để ý đến Lâm Trạch Long la lên, cưỡng ép đem nó ép vào đại lao. Trên đường đi, rất nhiều người nhận định Lâm Trạch Long là kẻ cầm đầu, đối với hắn quyền đấm cước đá. Đợi đến Lâm Trạch Long bị ném tới đại lao thời điểm, đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Cố Hằng rất rõ ràng, mình đã đắc tội Lạc gia. Bây giờ muốn tự cứu, vậy thì nhất định phải muốn rũ sạch hết thảy quan hệ. Dù sao giả tạo chứng cứ là Lâm Trạch Long một người làm, hắn cũng không có minh xác cho thấy qua thái độ. Vừa vặn có thể cầm Lâm Trạch Long làm cái kẻ chết hay. Tuy nói làm như vậy sẽ đắc tội Lâm Chấn Bắc, nhưng so sánh với Lạc gia mà nói, Lâm Chấn Bắc căn bản không đáng để lo. Cùng lúc đó, tại Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu nhập khẩu, Lạc Thanh Hàn, Giang Hạo, Trương Long chờ học viên tề tụ với đây. Phụ trách giám thị Hùng Dục đã sớm cùng canh giữ ở lối vào sĩ quan đả hảo chiêu hô. Hôm nay Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu khu vực, ngoại trừ Cực Đạo Vũ quán học viên, không có những người khác tiến vào. Thế là, Hùng Dục nhìn về phía ở đây 7 vị thí sinh, khảo hạch cụ thể quy tắc, quán chủ đều đã nói, ở chỗ này ta cũng liền không còn nhấn mạnh. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, tại Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu nhất có một chỗ khe núi, nơi đó là tuyệt đối cấm địa. Tất cả mọi người thí sinh đều không được tùy ý tiến vào khe núi, nếu không hậu quả tự phụ. Ngoài ra, các ngươi đánh chết hai đầu thú tướng cấp yêu thú sau, nhất định phải mang theo yêu thú thi thể ra, cái này liên quan đến lấy các ngươi khảo hạch thành tích. Đều nghe rõ ràng sao? Nói xong, ở đây 7 người cũng hơi nhẹ gật đầu. Tốt, kia khảo hạch hiện tại bắt đầu. Theo Hùng Dục ra lệnh một tiếng, tất cả học viên nhao nhao tiến vào Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu. Giang Hạo cũng không ngoại lệ. Khi tiến vào Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu sau, lúc này lấy ra Tật Phong Phá Không Đao. Cực Đạo Vũ quán tốt nghiệp khảo hạch, nhìn như không có cái gì độ khó, chỉ cần một mình đánh giết hai đầu thú tướng cấp yêu thú là được. Nhưng kỳ thực lại cực kỳ nguy hiểm. Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu, không đều là bên ngoài khu vực, nơi này tùy tiện xuất hiện một đầu yêu thú, đều ít nhất là thú binh bát giai trở lên. Đạt tới thú tướng cấp yêu thú, càng là nhiều vô số kể. Cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn rất có thể sẽ phải gánh chịu đến đại lượng yêu thú. Thậm chí vài đầu thú tướng cấp yêu thú liên hợp vây công. Cho dù Giang Hạo ở ngoại vi đã chém giết đông đảo yêu thú, nhưng ở cái này chỗ sâu khu vực, hắn vẫn như cũ không dám có chút phất lờ. Rất nhanh, Giang Hạo liền ngửi được khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, mấy đạo lăng lệ đến cực điểm phong nhận bạch phá không khí, tấn manh đánh tới. Giang Hạo phản ứng cấp tốc, dựa vào tấn lôi bộ xảo diệu tránh né, đồng thời hướng một bên thảo tùng mãnh liệt vung ra một đao. Trong chốc lát, cuồng phong gầm thét, màu xanh đao khí lóe lên một cái rồi biến mất. Một đầu toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu xanh viên hầu bị trong nháy mắt chém ngang lưng, ngã vào trong vũng máu. Giang Hạo đi hướng tiền đến, nhìn kỹ, phát hiện đây chẳng qua là một đầu thú binh bắt dài gió vượng. Loại này yêu thú có chút giàu hoạt, dựa vào tự thân tốc độ, đặc biệt thích đánh lén nhân loại. Chỉ tiếc, nó gặp phải Giang Hạo, một đao liền bị miểu sát. Mặc dù không phải là thú tướng cấp yêu thú, nhưng giá hỏa này thú hạch vẫn có chút đáng tiền. Giang Hạo rất là thành thạo đem gió vượn thể nội thú hạch đào lên. Mặc dù hắn rất muốn mượn cơ hội này, ở chỗ này săn giết đại lượng yêu thú, thu hoạch đại lượng thú hạch. Nhưng Giang Hạo càng muốn lấy hơn hạng nhất thành tích, vượt qua lần này tốt nghiệp khảo hạch, vì phía sau gia nhập đỉnh tiêm dòng binh đoàn làm nền. Dù sao sau này săn giết yêu thú thời gian còn nhiều. Nhưng mà ngay tại Giang Hạo thu hồi thú hạch, chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt. Một đầu hai mắt đỏ bừng lại hình thể càng thêm to lớn gió vượn, điên cuồng hướng lấy Giang Hạo phương hướng vọt tới. Đầu này gió vượn không giống bình thường, nó có được 4 đầu cánh tay trắng kiện. Không được, đây là 4 tay gió vượn. Giang Hạo trong lòng siết chặt, này khí tức, chỉ sợ đã đạt đến thú tướng cấp nhị giai. 4 tay gió vượn mắt thấy mình hài tử chết thảm, phẫn nộ đến cực điểm. Nó phát ra đinh thái nhức óc gầm thét, không chút do dự hướng Giang Hạo khởi xướng công kích mãnh liệt. Đây là ta lần thứ nhất cùng thú tướng cấp yêu thú giao thủ. Giang Hạo nắm chặt Tật Phong Phá Không Đao, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong, liền để ta tới gặp biết một chút, ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nói xong, hắn không sợ hãi chút nào phóng tới 4 tay gió vượng, cùng hắn triển khai kịch chiến. Ở trong quá trình này, còn lại mấy cái tham dự tốt nghiệp khảo hạch học viên, cũng đều nhao nhao gặp phải cường đại thú tướng cấp yêu thú. Kỳ trước võ giả tốt nghiệp khảo hạch, kỳ thật đều có nhất định thương vong. Làm quan giám khảo hùng dụng, cùng với các huấn luyện viên, cũng sẽ không lựa chọn nhúng tay. Cho dù nhìn thấy võ giả bị yêu thú giết chết, cũng giống như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là ngay cả cửa này đều không qua được, vậy cũng nhất định là một con pháo thí. Mà liên tại Cực Đạo Vũ quán cử hành tốt nghiệp khảo hạch thời điểm, Lâm Trạch Long bị đội chấp pháp bắt lấy tin tức truyền đến Lâm Chấn Bắc trong lô thai. Người nói cái gì? Trạch Long bị đội chấp pháp người bắt. Lâm Chấn Bắc biết được cái này một tin tức,
sắc mặt trắng bệnh. Phong Lôi Vũ quán tốt nghiệp khảo hạch thời gian cũng sắp đến, hắn còn đang cho Lâm Trạch Long chế định đặc hơn kế hoạch. Để Lâm Trạch Long sớm tham dự tốt nghiệp khảo hạch, nếu có thể vượt qua, cũng nhất định sẽ gây nên tổng bộ chú ý, từ đó để Lâm Trạch Long thuận thuận lợi lợi tiến vào tổng bộ, trở thành tổng quán chủ đệ tử. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lâm Trạch Long đột nhiên bị bắt. Quán chủ, đội chấp pháp trung đoàn trưởng Cố Hằng nói thiếu gia giả tạo chứng cứ. Hắn là dựa theo Viêm quốc luật pháp mới đưa thiếu gia bắt lại. Không đợi hắn nói xong, Lâm Chấn Bắc nổi giận, một trưởng vô nát trước mặt cái bàn, làm cản. Hắn một cái nho nhỏ khu đội trưởng, vậy mà bắt con của ta. Lâm Chấn Bắc không có chút gì do dự, vọt thẳng ra khỏi Phong Lôi Vũ quán, phóng tới đội chấp pháp tổng bộ. Hắn quyết không cho phép có người thương tổn tới mình nhi tử. Chương 42. Ta xin lỗi ngươi, ngươi đi cứu Trạch Long đi. Cố Hằng gầm lên giận dữ, như lôi đỉnh giống như nổ vang. Ngươi tờ mở là ý gì? Lâm Chấn Bắc nổi giận đùng đùng xâm nhập đội chấp pháp tổng bộ, một cước đem Cố Hằng văn phòng đại môn đá băng. Hắn thấy, Cố Hằng tuy nói là thiên hà căn cứ khu đội chấp pháp trung đoàn trưởng, nhưng chỉ bất qua mới chiến thần nhị giai thôi. Lâm Chấn Bắc chính là chiến thần ngũ giai cường giả. Hắn cũng không cho rằng Cố Hằng có thể ngăn được mình. Lâm quan chủ, Cố Hằng thần sắc bình tĩnh, đối Lâm Chấn Bắc uy hiếp nhìn như không thấy, ta vì sao bắt con của ngươi, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ. Hắn giả tạo chứng cứ, cố ý vu hám Giang Hạo, ta chỉ là theo lẽ công bằng chấp pháp thôi. Thả ngươi cầu thí. Lâm Chấn Bắc hai mắt phun lửa, một phát bắt được Cố Hằng cổ áo. Cố Hằng, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Nhi tử ta xác thực ngụy tạo chứng cứ, nhưng nếu như không có chủ ý của ngươi, hắn lại há có thể làm được. Nếu như ngươi lập tức thả nhi tử ta, đừng trách ta đại náo đội chấp pháp. Ha 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 ha. Cố Hằng nghe vậy, lập tức phá lên cười, hắn đột nhiên dùng sức đem Lâm Chấn Bắc đẩy ra. Lâm Chấn Bắc, kỳ thật ta thật rất không hiểu ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, Giang Hạo không phải cũng là con của ngươi à? Vì sao ngươi cam nguyện để Lâm Trạch Long hãm hại hắn? Cố Hằng đột nhiên đặt câu hỏi, để Lâm Chấn Bắc rõ ràng sửng sốt một chút. Lập tức tức giận hô, ngươi ít tại trước mặt ta nhấc lên Giang Hạo cái này người tử. Mặc dù Trạch Long là ngụy tạo chứng cứ, nhưng kẻ giết người rõ ràng chính là Giang Hạo. Vì ta Lâm gia tiền đồ, ta cam nguyện quân pháp bất vị thân. Quân pháp bất vị thân. Cố Hằng nhếch miệng lên một vòng trào phúng, lời này, chính ngươi tin sao? Ngươi bất quá là e ngại Triệu gia, sợ dẫn lửa thiêu thân, cho nên mới đem Giang Hạo đẩy đi ra. Huống chi, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Giang Hạo là hung thủ. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lạnh lùng như băng, Lâm Chấn Bắc, ta nói thật cho ngươi biết đi, Lâm Trạch Long lần này nhất định phải nhận sự phạt. Bởi vì hắn đắc tội Lạc gia. Viêm quốc một trong tứ đại gia tộc Lạc thị gia tộc, chắc hẳn không cần ta cho ngươi thêm giới thiệu đi. Lâm Chấn Bắc vốn muốn đối Cố Hằng động thủ, nghe nói như thế lại đột nhiên cứng đờ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thanh âm hắn run rẩy, Lạc gia. Nhi tử ta như thế nào vô duyên vô cớ đắc tội Lạc gia? Hắn biết rõ Lạc gia cường đại, so sánh cùng nhau, Triệu gia căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như Cố Hằng nói tới đều là thật, kia hết thảy liền đều xong. Ha ha. Nhìn xem Lâm Chấn Bắc thần sắc kinh hoàng, Cố Hằng cười lạnh, Lâm Chấn Bắc, Lạc gia đại tiểu thư Lạc Thanh Hàn ngay tại Cực Đạo Vũ quán phân trong quán. Lâm Trạch Long giả tạo chứng cứ hãm hại Giang Hạo, trêu đến vị đại tiểu thư này không cao hứng. Đây chính là Lạc Bắc Phong hòn ngọc quý trên tay a, đắc tội nàng cùng cấp với đắc tội toàn bộ Lạc gia. Ta cũng bất lực. Lời vừa nói ra, Lâm Chấn Bắc như là bị sét đánh, ngốc đứng tại chỗ. Lạc gia thân là Viêm quốc một trong tứ đại thế gia, như thế nào hắn loại này tiểu môn tiểu hộ có thể đắc tội? Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường Lạc gia đại tiểu thư, thế mà lại tại Cực Đạo Vũ quán phân trong quán. Bây giờ Lâm Trạch Long đắc tội Lạc gia, để Lâm Chấn Bắc trong lúc nhất thời cũng chân tay luôn cuống. Một lát trầm mặc sau, trong mắt của hắn hiện lên một vòng âm lãnh, Cố Hằng, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Rõ ràng chính là ngươi muốn phủi sạch quan hệ, đem hết thể chịu tội đều đẩy lên nhi tử ta trên đầu. Con ta nếu là chết rồi, ta nhất định khiến ngươi đền mạng. Cố Hằng không có để ý Lâm Chấn Bắc uy hiếp, Lâm Chấn Bắc, ngươi nói những lời này là không có ích lợi gì, ngươi hẳn là muốn đi cầu con của ngươi Giang Hạo. Lạc gia đại tiểu thư đứng ra thay hắn ra mặt, cái này rõ ràng là cùng Giang Hạo có không tầm thường quan hệ. Muốn Lâm Trạch Long bình an vô sự, đầu tiên liền muốn lắng lại Lạc Thanh Hàn lửa giận. Cố Hằng lời nói này, trong nháy mắt để tỉnh Lâm Chấn Bắc. Không sai, muốn cứu Trạch Long, chỉ có đi cầu Giang Hạo. Lâm Chấn Bắc không có chút gì do dự, lập tức rời đi đội chấp pháp tổng bộ. Từ bọn thủ hạ trong miệng, hắn biết được Giang Hạo tại Hôi Vũ Sơn Lâm tham dự tốt nghiệp khảo hạch. Cứ việc lần đầu nghe thấy việc này hắn cảm giác sâu sắc kinh ngạc, nhưng giờ phút này hắn đã mất dành hắn chú ý, cho dù là dùng cường ngạnh thủ đoạn, hắn cũng muốn để Giang Hạo hướng Lạc Thanh Hàn cầu tình. Nếu không, Lâm Trạch Long liền xong đời. Thế là, Lâm Chấn Bắc đội vàng đi đến Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu. Tại hắn đi vào Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu nhập khẩu một khắc này, lập tức bị Hùng Dục chờ Cực Đạo Vũ quán người ngăn lại. "Lâm Chấn Bắc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hôm nay là ta Cực Đạo Vũ quán tốt nghiệp khảo hạch, thời gian bất kỳ người nào đều không cho phép tiến vào Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu." Hùng Dục đối Lâm Chấn Bắc làm người chán ghét đến cực điểm, giờ phút này hắn tuyệt sẽ không để hắn ảnh hưởng đến Cực Đạo Vũ quán khảo hạch. "Lan đi, ta muốn đi vào tìm Giang Hạo. Các ngươi nếu dám ngăn lại, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Lâm Chấn Bắc mảy may không sợ Hùng Dục đám người uy hiếp, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu. Bây giờ hắn đầy trong đầu đều là cứu Lâm Trạch Long, đã không lo được nhiều lắm. Huống chi, Lý Chấn Hào trước mắt cũng không ở chỗ này, không có người có thể ngăn được hắn. Lâm Chấn Bắc, người quá ghê tởm. Hùng Dục rất rõ ràng Lâm Chấn Bắc thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn toàn bộ người chung vào một chỗ, cũng ngăn không được hắn. Thế là Hùng Dục trước tiên phân phó thủ hạ, đi thông chi Lý Chấn Hào. Còn hắn thì tận khả năng kìm chân Lâm Chấn Bắc. Nhưng lại tại Lâm Chấn Bắc chuẩn bị lúc động thủ, Giang Hạo lại nhàn nhã từ Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu bên trong đi ra.
Khi nhìn đến Lâm Chấn Bắc xuất hiện, Giang Hạo cũng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Giờ phút này, hắn từ Lâm Chấn Bắc nóng nảy ánh mắt bên trong, liền có thể nhìn ra được, giả tạo chứng cứ hẳn là Lâm Trạch Long. Giang Hạo. Lâm Chấn Bắc nhìn thấy Giang Hạo sau, lập tức vọt tới, Trạch Long dù sao cũng là người thân đệ đệ, ngươi có thể nào trơ mắt nhìn hắn đi chết? Hạo Nhi, ta biết ngươi đối tâm ta tồn oán hận, nhưng ngươi không nên đem oán khí vung trên người Trạch Long. Chỉ cần ngươi có thế để cho Lạc Thanh Hàn không truy cứu nữa giả tạo chứng cứ sự tình, ta có thể xin lỗi ngươi, cũng cho phép ngươi trở lại Lâm gia. Chúng ta người một nhà sau này cùng một chỗ sinh hoạt. Đồng thời, ta cũng sẽ cử hành yến hội long trọng, để ngươi tại tất cả mọi người chứng kiến lên dưới, nhận tổ quy tông. Ngươi những năm này thiếu hụt mất, ta sẽ từ từ đền bù ngươi. Kỳ thật Lâm Chấn Bắc trong lòng đối Giang Hạo vẫn còn bất mãn, nhưng vì cứu vãn Lâm Trạch Long, hắn không thể không buông xuống tư thái khẩn cầu Giang Hạo. Ha ha. Giang Hạo nghe vậy, khinh thường cười cười, ta bằng cái gì muốn cứu Lâm Trạch Long? Là chính hắn ngụy tạo chứng cứ, đắc tội Lạc Thanh Hàn, liên quan ta cái rắm. Lại nói, ngươi để Lâm Trạch Long giả tạo chứng cứ, làm cho ta cận kề cái chết địa thời điểm, ngươi nhưng từng nghĩ tới ta cũng là con của ngươi. Còn luôn miệng nói cho phép ta trở lại Lâm gia, khiến cho ta có bao nhiêu hiếm có đồng dạng. Lâm Chấn Bắc, ngươi có bao xa cút cho ta bao xa, đừng ở chỗ này phía ta. Chương 43. Trạch Long nếu là xảy ra chuyện, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Giang Hạo, ta dù sao cũng là phụ thân của ngươi, ngươi chẳng lẽ ngay cả tối thiểu nhất tôn trọng đều không có sao? Lúc đầu ở chỗ này ăn nói khép nép cầu Giang Hạo, đã để Lâm Chấn Bắc cảm thấy rất mất mặt. Nhưng vì cứu Trạch Long, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Nhưng mà, Giang Hạo không đáp ứng hắn còn chưa tính, thế mà còn bỏ đá xuống giếng, thậm chí gọi thẳng hắn đại danh. Lâm Chấn Bắc không còn có biện pháp chịu đựng, toát ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Khôi Hải, ta bằng cái gì muốn tôn trọng ngươi? Các ngươi tự vấn lòng, ngươi xứng đáng chi vì phụ thân ta sao? Mà lại, không phải là ngươi làm chúng tuyên cáo cùng ta đoạn tuyệt tất cả quan hệ sao? Giang Hạo nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười, Lâm Chấn Bắc, ta khuyên ngươi mau trở về đi gặp Lâm Trạch Long cuối cùng nhất một mặt đi. Hắn đắc tội là ta, chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Mặc dù Giang Hạo đối cụ thể sự kiện không hiểu nhiều lắm, nhưng từ Lâm Chấn Bắc lo lắng trong thần sắc, hắn có thể phát giác được Lâm Trạch Long đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Rất có thể là bởi vì đội chấp pháp đội trưởng Cố Hằng, vì tự vệ mà đem hết thảy tội danh giao cho Lâm Trạch Long. Tại Thiên Hà căn cứ khu, Lâm gia địa vị hiển hách, Lâm Trạch Long giả tạo chứng cứ vốn nên là chuyện nhỏ một góc, thậm chí có thể làm như không thấy. Nhưng Lạc Thanh Hàn xuất hiện, để tình thế trở nên nghiêm trọng. Loại tình huống này, Cố Hằng tất nhiên sẽ nghiêm trị Lâm Trạch Long. Giang Hạo. Lâm Chấn Bắc đột nhiên bắt lấy Giang Hạo cổ áo, chiến thần cấp khí tức đống nhiên phóng thích. Giang Hạo, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, Triệu Vĩ nghị chết, nhất định cùng ngươi có liên quan. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu Trạch Long, ta cũng sẽ giúp ngươi một tay, giúp ngươi thoát khỏi Triệu gia truy sát. Nếu như Trạch Long có chuyện bất trắc, đừng trách ta không cố phụ tử tình cảm, xuống tay với ngươi. Đối mặt Lâm Chấn Bắc uy hiếp, Giang Hạo không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, nghe ngươi ý tứ, là dự định tự mình động thủ giết ta. Đến a, động thủ đi. Để mọi người nhìn một cái, ngươi vị này chiến thần cấp cường giả, là như thế nào lấy mạnh hiếp yếu. Lời này vừa nói ra, vô luận là Cực Đạo Vũ quán thành viên, vẫn là thủ hộ tại Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu võ giả binh đoàn, đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Chấn Bắc. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, có thể rõ ràng nhìn ra đối Lâm Chấn Bắc xem thường. Lúc trước Giang Hạo người đang ở hiểm cảnh lúc, Lâm Chấn Bắc không để ý thân tình, bỏ đá xuống giếng. Bây giờ tiểu nhi tử phạm sai lầm đứng trước sống chết trước mắt, hắn lại mặt dày vô sỉ địa đi cầu Giang Hạo. Bị Giang Hạo cự tuyệt sau, thậm chí không tiếp dùng vũ lực bức bách. Dạng này phụ thân, đơn giản làm cho người không biết nên khóc hay cười. Đám người khinh bỉ ánh mắt để Lâm Chấn Bắc vạn vạn không thể nào tiếp thu được, hắn không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Đã Giang Hạo không đáp ứng, vậy hắn liền cưỡng ép mang đi Giang Hạo. Chỉ cần đem Giang Hạo mang về Lâm gia, vậy hắn liền có vô số loại biện pháp có thể bức bách Giang Hạo. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, một thanh thiêu đốt lên liệt diễm trường đao xẹt qua chân trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới Lâm Chấn Bắc. Cái gì? Lâm Chấn Bắc thấy thế, chau mày, lập tức ra tay ngăn trở một đao kia. Tuy nói thành công chặn, nhưng một đao kia uy lực rất mạnh, Lâm Chấn Bắc vẫn là bị đẩy lui mấy mét. Ngay sau đó, Lý Chấn Hào từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Giang Hạo bên cạnh. Giờ phút này, hắn người khoác xích hồng sắt chiến giáp, tay cầm hỏa diễm trường đao, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía Lâm Chấn Bắc. Đồ chó hoang, ngươi năm lần bảy lượt phái người đến ta Cực Đạo Vũ quán náo sự. Bây giờ càng là tại ta Cực Đạo Vũ quán tốt nghiệp khảo hạch thời điểm, đại náo trường thi. Lâm Chấn Bắc, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lý Chấn Hào đang nói chuyện quá trình bên trong, đưa tay đem Giang Hạo bảo hộ ở phía sau. Hắn quyết không cho phép có người tổn thương Giang Hạo. Lý Chấn Hào, ta liền biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Lâm Chấn Bắc tức giận nhìn xem Lý Chấn Hào, chuyện hôm nay đúng là ta xúc động một điểm, nhưng Giang Hạo nhất định phải theo ta đi. Ta là phụ thân của hắn, ta cùng hắn ở giữa chính là gia sự, ngươi không có quyền can thiệp. Đánh rắm. Lý Chấn Hào gầm thét một tiếng, ngươi tính cái gì phụ thân? Ta thậm chí cũng hoài nghi, Giang Hạo đến cùng phải hay không ngươi thân sinh, hắn thế nào sẽ có như ngươi loại này hèn hạ phụ thân. Lâm Trạch Long giả tạo chứng cứ, bị bắt vào tù, kia là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi bằng cái gì muốn Giang Hạo đi cứu hắn? Lý Chấn Hào càng nói càng tức, hô to, trước đó Giang Hạo gặp nguy hiểm sự tình, ngươi thế nào không tới cứu hắn a? Ta cảnh cáo ngươi, bây giờ Giang Hạo là đệ tử của ta, ai cũng không có khả năng mang đi hắn. Vừa mới nói xong, hung dục chờ đại lượng Cực Đạo Vũ quán huấn luyện viên, cấp tốc bao vây Lâm Chấn Bắc. Còn như võ giả binh đoàn người, chức trách của bọn hắn chỉ là thủ hộ Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu, bảo đảm không có yêu thú tiến vào Thiên Hà căn cứ khu. Còn như hiện tại chuyện xảy ra, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Lại thêm, bọn hắn đối Lâm Chấn Bắc sở tác sở vi cực kỳ xem thường. Dưới mắt căn bản sẽ không có bất kỳ một người ra tay giúp Lâm Chấn Bắc. Ghê tởm. Nhìn trước mắt như thế nhiều người, Lâm Chấn Bắc cho dù trong lòng đang tức giận, cũng chỉ có thể cố nén khẩu khí này. Hắn cùng Lý Chấn Hào thực lực không kém bao nhiêu, cùng hắn đơn đả độc đấu tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu là như thế nhiều người cùng tiến lên, Lâm Chấn Bắc tuyệt không phần thắng. Mà lại, hôm nay đúng là cực đạo vũ quán tốt nghiệp khảo hạch thời gian, hắn đại náo trường thi, vốn cũng không đúng. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể bị ép từ bỏ. Trước khi đi, hắn hung tợn trừng mắt liếc Giang Hạo, ngươi cái này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh, ta thật hối hận lúc trước sinh ra ngươi. Trạch Long nếu là xảy ra chuyện, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hừ. Vừa mới nói xong, Lâm Chấn Bắc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Giang Hạo, ngươi không cần để ý uy hiếp của hắn, tiếp tục đi tham gia khảo hạch đi. Có ta ở đây, sẽ không có người có thể tổn thương đến ngươi. Lý Chấn Hào coi là Giang Hạo là bị Lâm Chấn Bắc cưỡng ép cầm ra tới, thế là lập tức để hắn tiếp tục khảo hạch. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này Giang Hạo đột nhiên lấy ra hai cô đấm máu thi thể. Theo thứ tự là thú tướng cấp nhị giai bốn tay vượn đen, cùng một đầu khác có thú tướng cấp tam giai yêu thú. Sư phụ, ta kỳ thật đã hoàn thành khảo hạch. Giang Hạo lời vừa nói ra, không chỉ có Lý Chấn Hào cảm thấy kinh ngạc, một bên hùng dục bọn người, càng là trừng lớn hai mắt. Cái này, vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền chém giết hai con thú tướng cấp yêu thú. Cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Vừa rồi Giang Hạo chủ động từ chỗ sâu khu vực ra, ta còn tưởng rằng là hắn cảm giác được Lâm Chấn Bắc khí tức, bị ép gián đoạn khảo hạch đâu. Hiện tại xem ra, căn bản không phải dạng này, là Giang Hạo đã sớm hoàn thành khảo hạch. Liền ngay cả phía trước võ giả binh đoàn người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Những năm gần đây, bọn hắn gặp qua không ít võ quán học viên tham dự tốt nghiệp khảo hạch, nhưng tốc độ như thế nhanh, xác thực lần thứ nhất nhìn thấy. Ha 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 ha. Lý Chấn Hào tại kịp phản ứng sau, lập tức phá lên cười. Giang Hạo, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Chúc mừng ngươi trở thành năm nay cực đạo vũ quán cái thứ nhất tốt nghiệp học viên. Chương 44. Vì cứu Lâm Trạch Long, Lâm Chấn Bắc leo lên tôn gia Lý Chấn Hào nhìn ra được, Giang Hạo chỗ lấy ra hai cô yêu thú thi thể, đều vừa mới tử vong không lâu. Lại trên thân đều có rõ ràng tật phong phá không đao lưu lại xuống tới vết thương. Không hề nghi ngờ, cái này hai con yêu thú đều là Giang Hạo giết chết. Giờ phút này lên, ngươi chính là một đúng nghĩa võ giả. Lý Chấn Hào trong mắt tràn đầy đối Giang Hạo khen ngợi cùng thưởng thức. Hắn thực sự không nghĩ ra, Giang Hạo như thế ưu tú, Lâm Chấn Bắc vì sao muốn từ bỏ? Đơn giản mắt bị mù. Sư phụ, data đã vượt qua khảo hạch, tiếp tục thâm nhập sâu săn giết yêu thú, cũng không có vấn đề à? Giang Hạo trong mắt lóe ra đối với chiến đấu khát vọng, cùng yêu thú thực chiến, đem giúp ta càng nhanh địa trưởng thành. Hắn đối Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu khe núi, đặc biệt hiếu kỳ. Mặc dù Giang Hạo biết khe núi chính là một cái cấm địa, cực kỳ hung hiểm. Những năm gần đây, thường xuyên có người tại khe núi bốn phía thê thảm chết đi. Thậm chí liền ngay cả yêu thú cũng không quá dám tới gần nơi này cái địa phương. Nhưng hắn thấy, càng là cổ quái, địa phương nguy hiểm, thường thường cũng tràn ngập cơ duyên. Nếu là thật sự gặp cái gì nguy hiểm, hắn cũng có thể lợi dụng tinh thần niệm sư năng lực, chạy trốn vấn đề không lớn. Được, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Chấn Hào không có suy nghĩ nhiều cái gì, đáp ứng Giang Hạo thỉnh cầu. Hắn thấy, Giang Hạo sở dĩ có thể trong người đồng lứa trổ hết tài năng, có lẽ chính là được lợi với hắn cùng yêu thú tập nhập giao phong. Bởi vậy, hắn cũng không trở ngại dừng lý lẽ. Giang Hạo có thể tùy tiện chém giết thú cấp yêu thú, đã đầy đủ chứng minh hắn có năng lực ứng đối nơi đây yêu thú đạt được Lý Chấn Hào cho phép sau. Giang Hạo dứt khoát quay người, lần nữa bước vào Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu. Theo sau, Lý Chấn Hào chuyển hướng hùng dục, vẻ mặt nghiêm túc địa phân phó nói, Lâm Chấn Bắc tên kia có thể sẽ lần nữa xâm phạm, lần này tốt nghiệp khảo hạch ta muốn đích thân giữ cửa ải. Ngươi bây giờ liền trở về, đem Giang Hạo vượt qua khảo hạch tin vui báo cáo cho hội quán. Ta muốn để toàn bộ Hoa Nam địa khu đều biết, Giang Hạo có bao nhiêu sao thiên tài. Hùng dục nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng thâm ý tiểu dung, quán chủ xin yên tâm, ta cái này đi làm. Theo sau, hắn cấp tốc quay người, đội vã địa trở về cực đạo vũ quán. Mặt khác một bên, Lâm Chấn Bắc bị ép rời đi sau, thần sắc vô cùng phẫn nộ địa về tới trong Lâm gia. Ngươi tử, Giang Hạo cái này ngươi tử, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Chấn Bắc thanh âm tức giận, quên quần tại Lâm gia bất kỳ ngóc ngách nào. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Mỹ Kỳ từ một bên đi ra, nàng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là khóc lớn qua một trận. Làm cha, ta vừa đi đội chấp pháp nghị tham viếng Trạch Long, nhưng cố hằng căn bản không cho ta đi vào. Nàng nức nở nói, Trạch Long khi nào nhận qua dạng này khổ, đội chấp pháp những người kia đều là nhìn dưới người đồ ăn đĩa, bọn hắn nhất định sẽ hung hăng tra tấn Trạch Long. Làm cha, cậu ngươi nhất định phải mau cứu Trạch Long. Trần Mỹ Kỳ nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Nếu như sớm biết sẽ có hôm nay, nàng lúc trước nên ngăn cản Lâm Trạch Long, không cho hắn đi giả tạo chứng cứ. Như thế, Lâm Trạch Long chí ít có thể miễn đi trận này lao ngục thai hương. Lẽ nào lại như vậy? Lâm Chấn Bắc vốn là bởi vì Lâm Trạch Long sự tình phẫn nộ khó bình. Hiện tại từ Trần Mỹ Kỳ trong miệng biết được, Cố Hằng lại không cho phép bất luận kẻ nào quan sát Lâm Trạch Long, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Vừa nghĩ tới con trai bảo bối của mình tại trong lao ngục chịu khổ, hắn liền không thể nào tiếp thu được. Đột nhiên, Lâm Chấn Bắc giống như là nghĩ đến cái gì, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thút thít Trần Mỹ Kỳ. Hắn nhớ lại năm đó Viêm Quốc tứ đại đỉnh tiêm thế gia một trong, Tôn thị gia tộc nhị thiếu gia Tôn Minh Vũ, từng đến thăm Thiên Hà căn cứ khu. Khi đó Tôn Minh Vũ coi trọng Trần Mỹ Kỳ, muốn dẫn hắn về Tôn thị gia tộc. Nhưng Tôn Minh Vũ là có tiếng xấu hoàn cố, làm người càng là háo sắc thành tính. Những năm gần đây, bị hắn đùa bỡn chết nữ nhân, không biết có bao nhiêu người. Trần Mỹ Kỳ là Lâm Chấn Bắc hảo hữu nữ nhi, hắn có thể nào để nàng rơi vào Tôn Minh Vũ cái này mà quỷ trong tay. Thế là hắn kiên quyết cự tuyệt Tôn Minh Vũ, cũng bởi vậy chọc giận Tôn Minh Vũ. Nguyên bản lấy Lâm Chấn Bắc thực lực cùng công hiến, hắn sớm nên thăng nhiệm tổng bộ chức vị quan trọng. Nhưng cho đến hôm nay hắn vẫn chịu thiệt với phân quán chủ chi vị, không cách nào lên chức, toàn bộ bởi vì đắc tội Tôn Minh Vũ. Mà bây giờ muốn cứu ra Lâm Trạch Long, Tôn Minh Vũ thành hắn cuối cùng nhất hy vọng. Vì thế, hắn quyết định đem Trần Mỹ Kỳ hiến cho Tôn Minh Vũ. "Mỹ Kỳ, những năm gần đây ta xem ngươi như mình ra, chưa hề liền không có bạc đãi qua ngươi. Ta cũng biết ngươi kỳ thật vẫn luôn thích Trạch Long, nhưng hiện tại, bởi vì Giang Hạo tên xuất sinh này, Trạch Long sắp có sinh mệnh nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, ngươi có nguyện ý hay không cứu Trạch Long, giúp làm cha một chuyện?" Lâm Chấn Bắc đi đến Trần Mỹ Kỳ trước mặt, đưa tay đem nàng đỡ lên. "Làm cha, ngươi cần ta làm cái gì một mực nói? Chỉ cần có thể cứu Trạch Long, ta cái gì đều nguyện ý." Trần Mỹ Kỳ tưởng rằng Lâm Chấn Bắc nghĩ đến cái gì biện pháp, cần nàng đi phối hợp, cho nên không chút do dự liền mở miệng đáp ứng. "Có ngươi câu nói này, làm cha an tâm." Lâm Chấn Bắc có chút hài lòng cười cười, lập tức mở miệng, "Tôn Minh Vũ người này ngươi hẳn còn nhớ đi. Làm cha dự định để ngươi gả cho Tôn Minh Vũ, cứ như vậy, chúng ta Lâm gia cũng coi là leo lên trên Tôn gia. Trạch Long tự nhiên cũng liền được cứu rồi." "Cái gì?" Nghe được Lâm Chấn Bắc lời này, Trần Mỹ Kỳ tại chỗ trợn tròn mắt. Trong đầu của nàng lập tức trở về nhớ tới trước đó cái tiệc như ác ma giống như Tôn Minh Vũ. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Phong Lôi Vũ quán bên trong, có một người dáng dấp mỹ mạo nữ học viên, cũng bởi vì bị Tôn Minh Vũ nhìn trúng, vào lúc ban đêm liền bị hắn vũ nhục. Thậm chí còn bởi vì Tôn Minh Vũ thủ đoạn qua với thô bạo, không cẩn thận đem cái này nữ học viên vừa chơi chết. Bây giờ Lâm Chấn Bắc muốn để nàng gả cho Tôn Minh Vũ, cái này rõ ràng chính là muốn để nàng đi chết. "Không, ta không muốn. Ta mới không muốn gả cho Tôn Minh Vũ." Trần Mỹ Kỳ trong lòng vạn phần hoảng sợ, quay người liền định chạy trốn. "Làm sao?" Lâm Chấn Bắc căn bản không cho nàng cơ hội này, tiện tay một chưởng liền đem nó đánh ngất xỉu. "Mỹ Kỳ, ngươi cũng không thể trách ta. Đây là cứu Trạch Long cơ hội duy nhất, mà lại ngươi cũng đã đáp ứng." Nhìn xem té xỉu trên đất bên trên Trần Mỹ Kỳ, Lâm Chấn Bắc ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Hắn biết rõ, lấy Trần Mỹ Kỳ thân phận địa vị, thế nào khả năng xứng với Tôn Minh Vũ, càng không khả năng gả cho hắn. Tôn Minh Vũ coi trọng Trần Mỹ Kỳ, cũng chỉ bất quá là bởi vì sắc đẹp của nàng. Đem Trần Mỹ Kỳ đưa cho Tôn Minh Vũ, liền mang ý nghĩa nàng lớn tỷ lệ sẽ bị Tôn Minh Vũ giàn vật đến chết. Nhưng vì cứu mình nhi tử bà bối, Lâm Chấn Bắc chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Dù sao những năm gần đây, hắn từng ly từng tí địa chiếu cố Trần Mỹ Kỳ, đối chết đi hảo hữu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Theo sau, Lâm Chấn Bắc phân phó hạ nhân đem Trần Mỹ Kỳ đặt lên xe, lập tức đi đến Hoa Nam chủ thành. Cùng lúc đó, tại Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu, Giang Hạo một đường chém giết yêu thú, đi tới khe núi phụ cận. Dẫn vào tầm mắt là một đầu vô cùng thanh tịnh dòng suối nhỏ, cùng cực kỳ nguy hiểm cấm địa một trời một vực. Nhưng càng làm hắn hơn cảm thấy khiếp sợ là, Lạc Thanh Hàn thế mà một thân một mình ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem giống như là thần chịu trọng thương dáng vẻ. Chương 45. Nơi núi rừng sâu xa, kinh hiện ác mộng thú. Giang Hạo không chút do dự đi đến Lạc Thanh Hàn bên người. Tại bảo đảm bốn phía cũng không yêu thú ẩn hiện sau, hắn trầm giọng hỏi, nơi này chính là cấm địa, ngươi thế nào sẽ đến nơi đây? Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ thụ thương có chút nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn sắc bén đánh giá Lạc Thanh Hàn, chú ý tới sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, trên cánh tay trái thình lình hiện ra một đường thâm thúy vết trạo. Mặc dù vết thương đã cầm máu, nhưng này nhìn thấy mà giật mình vết thương, đều đủ để chứng minh Lạc Thanh Hàn từng cùng con nào đó cường đại yêu thú phát sinh qua kịch liệt vật lộn. "Ngươi nếu biết nơi này là cấm địa, vì sao ngươi cũng dám tới? Ngươi liền không sợ chết sao?" Lạc Thanh Hàn nhìn thấy Giang Hạo xuất hiện, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nàng quả thực không nghĩ tới, Giang Hạo một cái còn không có đạt tới cấp chiến tướng võ giả, lại dám độc thân lại tới đây. Càng là địa phương nguy hiểm, thường thường cũng ẩn giấu đi đại cơ duyên. Giang Hạo nói đến đây, chỉ hướng Lạc Thanh Hàn trên cánh tay trái vết thương, "Thực lực của ngươi không yếu, bình thường thú tướng cấp yêu thú cũng không khả năng đem ngươi bị thương thành đi như vậy. Chẳng lẽ nói nơi này có thực lực cực kỳ cường đại yêu thú?" Lạc Thanh Hàn nghe vậy, không có trả lời ngay, mà là cẩn thận đánh giá Giang Hạo. Nàng kinh ngạc phát hiện, Giang Hạo trên thân vậy mà không có bị thương chút nào dấu hiệu. Cứ việc Giang Hạo trước đó từng chiến thắng qua Trường Long, nhưng Trường Long dù sao chỉ là nhất giai chiến tướng, mà lại trận kia quyết đấu cũng không phải là sinh tử tương bác. Nhưng bọn hắn hiện tại vị trí địa phương là Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu, nơi này mỗi một cái yêu thú đều có thể là thú tướng cấp bậc. Thậm chí tới gần khe núi khu vực, yêu thú thực lực sẽ tăng mạnh. Giang Hạo có thể một đường đi đến nơi này lại lông tóc không tổn hao gì, cái này khiến Lạc Thanh Hàn cảm thấy có chút chấn kinh. Đồng thời, nàng cũng ý thức được, Giang Hạo thực lực có lẽ viễn siêu tưởng tượng của nàng. Tại ngắn ngủi suy tư sau, Lạc Thanh Hàn chậm rãi mở miệng, "Giang Hạo, chúng ta làm giao dịch như thế nào?" "Ừm." Giang Hạo lông mày lập tức nhíu một cái, "Lời này của ngươi là ý gì? Ngươi nếu là muốn để cho ta hỗ trợ, ngươi có thể nói thẳng." Trước đó tại Cực Đạo Vũ quán thời điểm, Lạc Thanh Hàn từng giúp hắn giải vây, cũng bởi vậy để Lâm Trạch Long thằng ngu này bị bắt vào tù. Giang Hạo không thích nợ ơn người khác. Như Lạc Thanh Hàn có chuyện nhờ với hắn, vậy hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó địa hỗ trợ. Ngươi biết cái này khe núi vì sao được xưng là cấm địa sao? Cũng không phải là nơi này sinh hoạt cực kỳ cường đại yêu thú, mà là nơi đây có một đầu cực kỳ đặc thù yêu thú. Yêu thú này đẳng cấp cũng không có rất cao, nhưng năng lực cực kỳ khủng bố. Lạc Thanh Hàn chỉ hướng dòng suối phía trước, bây giờ yêu thú kia ngay tại dòng suối cuối trong sơn động. Người ta liên thủ xử lý con yêu thú kia, về sau, trong sơn động đồ vật, người ta chia đều. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo nghe nói như thế, khẽ chau mày, ngươi chính là Đường Đường Lạc gia đại tiểu thư. Ngươi nếu muốn cái gì đổ vỡ, một câu liền có thể lập tức đạt được đi. Vì sao còn muốn hôn từ ra tay?
Lạc Thanh Hàn vội vàng đánh gây hắn, ngươi có chỗ không biết. Bên trong hang núi kia chi vật, không phải vàng tiền có khả năng cân nhắc. Nàng lời nói mặc dù giản, lại khiến Giang Hạo lập tức phát giác được trong cái này tất có kinh thiên cơ duyên. Có thể để cho Lạc gia đại tiểu thư như thế động tâm, tuyệt không phải vật tầm thường. Thậm chí không tiếc để nàng bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn đạt được. Như thế hiếm thấy chất bảo, Giang Hạo ngược lại là muốn nhìn một chút đến tuột cùng sẽ là cái gì. Liên thủ với ngươi tự nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi đầu tiên muốn nói cho ta biết, cái kia yêu thú đến tuột cùng là cái gì. Ta cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Thanh Hàn không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng, yêu thú kia chính là ác ngọc thú. Lời vừa nói ra, Giang Hạo lập tức trừng lớn hai mắt, cái gì? Ngọc, ác ngọc thú. Cái địa phương quỷ quái này vậy mà có thể có ác ngọc thú. Giang Hạo đơn giản cảm thấy khó có thể tin. Trong miệng hắn ác ngọc thú chính là một loại ngoại hình cùng loại ngựa, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, tứ chi thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam đặc thù yêu thú. Tuy nói ác ngọc thú năng lực chiến đấu cũng không cường đại, nhưng cực kỳ am hiểu tinh thần điều khiển. Hắn có thể phun ra ra gây ảo ảnh mê vụ, để võ giả lại hay là yêu thú, trong bất chi bất giác liền lâm vào huyễn cảnh. Một khi hãm sâu huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế, đây cũng là cách cái chết không xa. Ngoài ra, ác ngộng thú còn có thể chui vào người khác trong mộng cảnh, vượt qua mộng cảnh tiến hành điều khiển đối phương. Lúc này Giang Hạo mới phản ứng được, tại sao nơi này lại được xưng là cấm địa? Thậm chí liền ngay cả yêu thú cường đại cũng không dám tùy ý bước vào. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì nơi đây có một đầu ác ngộng thú. Như thế hi hữu nhìn thấy, lại toàn thân là bảo yêu thú, có thể trốn ở nơi này không được phát hiện. Đủ để chứng minh loại này ác ngộng thú có bao nhiêu sao giàu hoạt. Tương truyền ác ngộng thú mỗi cách một đoạn thời gian, trên người vảy màu đen liền sẽ chóc ra một bộ phận. Loại này vảy màu đen được xưng là một vảy, mà giấc mộng này vảy cũng là truyền thuyết huyễn ma chiến thứ nhất mang tính then chốt vật liệu. Thậm chí chỉ cần tùy thân mang theo một vảy, còn có thể thời khắc bảo trì đầu não sáng suốt, giảm miễn tinh thần loại công kích. Thứ ngươi muốn, hẳn là cái này đi. Không thể không nói, cái này mộng vảy đúng là có tiền mà không mua được, cực kỳ hiếm thấy. Khi biết ác mộng thú tồn tại sau, Giang Hạo thần sắc trở nên vô cùng kích động. Quả nhiên, chuyến này hắn là đến đúng rồi. Nếu có được đến một chút một vảy, vậy ít nhất hiện giai đoạn, hắn căn bản sẽ không lại thiếu tiền. Một mảnh hoàn chỉnh một vảy, giá trị ít nhất hơn 100 vạn. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ác ngộng thú mặc dù chiến lược không mạnh, nhưng năng lực quá mức với khó giải quyết. Cho dù ta vừa rồi đã sớm ăn vào có thể chống cự tinh thần xung kích dự dịch, cũng vẫn như cũ không được tác dụng quá lớn. Nếu không phải như thế, ta cũng không còn như thụ thương. Lạc Thanh Hàn có thể phát hiện ác ngộng thú đơn thuần là ngẫu nhiên. Nàng rất rõ ràng có ác ngộng thú địa phương, liền nhất định sẽ có nó trối chóc ra đại lượng mà vậy. Thế là, Lạc Thanh Hàn không chút do dự cùng ác ngộng thú triển khai cuộc chiến. Nhưng kết quả vẫn như cũ trúng ác ngộng thú huyễn thuật, kém chút liền chết. Nhìn xem cánh tay trái nhìn thấy mà giật mình vết thương, Lạc Thanh Hàn không khỏi cảm thấy sao sợ. Yên tâm, ta có biện pháp đối phó ác ngộng thú. Giang Hạo có chút tự tin cười cười, lập tức nhanh chân hướng phía dòng suối cuối cùng phương hướng đi đến. Nhìn xem Giang Hạo tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lạc Thanh Hàn không khỏi nhíu mày. Nàng không kịp hỏi nhiều, nuốt mấy cái chữa thương đan dược sau, liền vội vàng đi theo Giang Hạo bước chân. Rất nhanh, hai người tới dòng suối cuối cùng, một cái u ám sơn động xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bốn phía nồng vụ để cái sơn động này nhìn càng thêm âm trầm kinh khủng. Cái kia ác ngộng thú ngay tại trong sơn động. Gia hỏa này giảo hoạt đến cực điểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lạc Thanh Hàn nói, liền từ trong nhận chứa đổ lấy ra một thanh màu lam tiểu dược tề, đưa cho bên cạnh Giang Hạo. Đây là tinh thần dược tề ngươi uống trước xuống dưới. Mặc dù không cách nào hoàn toàn miễn dịch ác ngộng thú tinh thần công kích, nhưng tối thiểu nhất còn có thể giảm miễn một bộ phận. Không còn như để ngươi lập tức lâm vào huyễn cảnh. Giang Hạo thấy thế, khẽ lắc đầu, không có nhận lấy tinh thần dược tề. Không có ý tứ, ta không quá cần cái đồ chơi này. Ngươi vẫn là giữ lại mình dùng đi. Giang Hạo rất rõ ràng ác ngộng thú năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không phải mù quáng tự tin. Hắn thân là tinh thần nhập sư, lúc đầu tinh thần lực liền viễn siêu võ giả tầm thường. Ác ngộng thú tinh thần xung kích, đối với giống Giang Hạo loại này tinh thần nhập sư mà nói, cơ hồ là không được tác dụng. Chương 46. Lâm Chấn Bắc cầu kiến Tôn gia thiếu gia hồn náo. Ngươi nếu là không uống xong tinh thần dược tề, một bước vào trong động liền sẽ trong nháy mắt lâm vào ảo cảnh. Nhìn thấy Giang Hạo cự tuyệt tinh thần của mình dược tề, cái này khiến Lạc Thanh Hàn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi thấy ta giống là đi tìm chết người sao? Yên tâm đi, ta tự có biện pháp ứng đối. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần ở một bên hiệp trợ ta liền tốt. Lạc Thanh Hàn vừa định mở miệng nói chút cái gì, đã thấy Giang Hạo đã dứt khoát bước vào sân động. Trong nội tâm nàng siết chặt, lo lắng Giang Hạo an nguy, đội vàng uống xong tinh thần dược tề, theo sát hắn sau. Trong động lờ mờ vô cùng, ánh mắt bị nồng vụ chỗ che lấp, phản phất người để tại một cái thần bí khó lường thế giới. Ở trong môi trường này, bọn hắn không thể có chút nào lười biếng. Giang Hạo tiện tay lấy ra tật phong phá không đao, thần sắc cảnh giác ngắm nhìn một phía. Mà Lạc Thanh Hàn cũng cấp tốc rút ra một thanh màu lam nhạt trường kiếm, thanh kiếm này nhìn như bình thường, lại ẩn giấu đi lực lượng kinh người. Trôi kiếm dưới đáy khảm nạm lấy một cái tiểu xảo năng lượng hạch tâm, làm Lạc Thanh Hàn bắt đầu dùng nó lúc, thân kiếm lập tức tản mát ra sáng chói lam sắc quang mang. Dưới loại trạng thái này, mũi kiếm có thể trong nháy mắt bắn ra một đường băng lãnh màu lam tia sáng. Đạo ánh sáng này tuyến tại tiếp xúc đến mục tiêu sau, sẽ nhanh chóng giảm xuống mục tiêu nhiệt độ, thậm chí có thể đem hắn trong nháy mắt đông kết. Đây chính là cấp S vũ khí, Hàn Sương kiếm. Cũng là mấy năm gần đây chỗ nghiên cứu ra công nghệ cao vũ khí. Nó dung hợp khoa học kỹ thuật cùng võ đạo chi tinh túy, lực sát thương kinh người, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bởi vì đây là mấy năm gần đây mới nghiên cứu thành quả, hàng cao chế tạo chi phí khiến cho nó khó mà toàn diện phổ cập. Ở thời đại này,
cho dù là phổ thông công nghệ cao vũ khí hoặc đồ phòng ngự, giá cả cũng giá cao không hạn, chớ nói chi là thanh này cường độ đạt tới cấp S Hàn Xương kiếm, tuyệt đối giá trị liên thành. Bất quá, giờ phút này, Giang Hạo ánh mắt cũng không dừng lại trên Hàn Xương kiếm, mà là chăm chú khóa chặt phía trước một đầu yêu thú. Yêu thú kia hai mắt tản mát ra sâu kín lang quang, chợt nhìn lại giống như một con ngựa ốt, nhưng nó trên thân bao trùm đặc thù bảy màu đen, cùng tứ chi thiêu đốt ngọn lửa màu u lam, không một không hiện lộ rõ ràng ra thân phận chân thật của nó, mộng hiểm thú. Giang Hạo chú ý tới mộng hiểm thú phân bụng, có lưu mấy chỗ rõ ràng kiếm thương. Không hề nghi ngờ, đây cũng là lúc trước cùng Lạc Thanh Hàn kịch chiến thì lưu lại. Cái này khiến mộng hiểm thú đối với nhân loại tràn đầy ý. Khi nó phát hiện Giang Hạo cùng Lạc Thanh Hàn hai vị này khách không mời mà đến lúc, lập tức phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, cũng cấp tốc từ trong miệng phun ra đại lượng mê vụ, đem hai người hoàn toàn bao phủ. Giang Hạo, ngươi nhất định phải ăn vào cái này tinh thần dược tề. Lạc Thanh Hàn lo âu nói, cái này mê vụ sẽ cho người lâm vào huyễn cảnh, đánh mất tất cả sức chiến đấu. Trước mặt cái này mộng hiểm thú chỉ có thú tướng cấp tam giai thực lực, chỉ cần chúng ta không được nó mê vụ mê hoặc, hoàn toàn có cơ hội đưa nó chém giết. Nhưng mà, Lạc Thanh Hàn vừa dứt lời, Giang Hạo không nhìn thẳng bốn phía mê vụ, vung vẩy đại đao, bay thẳng mộng hiểm thú. Phản phất cái này bốn phía mê vụ, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Cái gì? Hắn lại có thể không nhìn mộng hiểm thú mê vụ? Lạc Thanh Hàn lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Dưới tình huống bình thường, nếu không có tinh thần dược tề hoặc đặc thù trang bị phòng vệ phụ trợ, võ giả bình thường tuyệt đối không cách nào chống cự mộng hiểm thú khống chế tinh thần. Mà bây giờ Giang Hạo có thể không nhận hắn ảnh hưởng, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Giang Hạo cũng không phải là võ giả tầm thường, hắn là tinh thần nhiệm sư. Hắn giấu thật là sâu. Lạc Thanh Hàn trong lòng thầm than. Nghi ngờ tại nàng trong lòng dâng lên, nếu như hắn thật là tinh thần nhiệm sư, kia Lâm Chấn Bắc vì sao muốn từ bỏ hắn? Chẳng lẽ Lâm Chấn Bắc đầu óc thấm nước? Tại Lạc Thanh Hàn chấn kinh thời điểm, Giang Hạo đã trong nháy mắt vọt tới mộng hiểm thú trước mặt, mà hắn một cử động kia cũng rõ ràng để mộng hiểm thú không có nghĩ đến. Cứ thế với mộng hiểm thú căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Giang Hạo một đao ném bay ra ngoài. Một đao kia, Giang Hạo nhưng không có mảy may lưu tình, cuồng phong gào thét phía dưới, tại mộng hiểm thú trên thân, thình lình xuất hiện một đường thật sâu vết thương. Máu tươi từ mộng hiểm thú trong vết thương phun ra ngoài, đem mặt đất nhiễm lên một mảnh đỏ thắm, nó đau đến ngao ngao kêu thảm. Dĩ vãng gặp được võ giả, phàm là hút vào nó mê vụ, coi như không có lâm vào huyễn cảnh, cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, bắt đầu tinh thần hoảng hốt. Nhưng vì sao trước mắt cái này nhân loại lại có thể không chút nào chịu ảnh hưởng? Mộng hiểm thú đông nhiên liền sinh ra một cỗ nguy cơ rất lớn cảm giác. Bản thân nó sức chiến đấu cũng không mạnh, tất cả đều là dựa vào tinh thần công kích, cùng tự thân vảy màu đen giao phó cho lực phòng ngự. Dưới loại tình huống này, nó tự biết bất lực đối phó nhân loại trước mặt, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Một bên Lạc Thanh Hàn phản ứng cấp tốc, lợi dụng Hàn Xương kiếm bắn ra đóng băng tia sáng, trong nháy mắt đem sơn động cửa ra duy nhất phong bế. Mặc cho mộng hiểm thú như thế nào điên cuồng va chạm, cũng vô pháp đột phá bức tường kia dày đặc tường băng. Giang Hạo, ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại là tinh thần nhập sư. Lạc Thanh Hàn đi đến Giang Hạo bên cạnh, ngữ khí khiếp sợ nói, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta Lạc thị gia tộc? Ta cam đoan phụ thân ta sẽ tận hết sức lực địa vun trồng ngươi. Giang Hạo mỉm cười lắc đầu, không có ý tứ, tạm thời ta cũng không có loại ý nghĩ này. Chúng ta bây giờ mục tiêu là trước mắt mộng hiểm thú. Hắn biết rõ mình thể hiện ra tinh thần niệm sư năng lực sau, Lạc Thanh Hàn nhất định cũng sẽ mời chính mình. Dù sao trên thế giới này, tinh thần niệm sư số lượng thật quá ít quá ít. Chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tinh thần niệm sư thường thường đều có thể trở thành thực lực cường đại võ giả. Giống Lạc thị gia tộc loại này đỉnh tiêm thế gia, tất nhiên sẽ lôi kéo Giang Hạo. Nhưng trước mắt Giang Hạo cũng không muốn gia nhập loại này đỉnh tiêm thế gia. Loại này bối cảnh cường đại, phức tạp gia tộc, tất nhiên nương theo lấy các loại phân tranh cùng lục đục với nhau. Mà lại, gia nhập Lạc thị gia tộc cũng liền mang ý nghĩa mất đi tự do, Giang Hạo cũng không muốn làm như vậy. Ngay sau đó, Giang Hạo lấy ra cấp S niệm lực vũ khí huyết thứ, tại hắn điều khiển phía dưới, trong nháy mắt huyễn hóa ra bốn trôi phân thân, lấy mắt thường khó mà bắt được tốc độ, phóng tới mộng hiểm thú. Mộng hiểm thú trên người vảy màu đen, giao phó nó cường đại lực phòng ngự. Cái này khiến bình thường đao binh căn bản khó mà tổn thương đến nó. Cho dù là vừa rồi mình toàn lực một đao, cũng chỉ là để nó thụ thương mà thôi. Vì bảo đảm có thể xử lý mộng hiểm thú, Giang Hạo hiện tại quyết không thể có chút lưu thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tại Giang Hạo điều khiển phía dưới, huyết thứ liên tiếp không ngừng mà quẹt làm bị thương, đâm vào mộng hiểm thú thân thể. Không đến một lát thời gian, mộng hiểm thú liền đã khắp nơi trên đất đầy thương tích. Kia chân quý vảy màu đen, càng là rơi xuống đến đầy đất đều là. Lạc Thanh Hàn mặc dù bởi vì Giang Hạo cự tuyệt, có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, đây là đánh giết mộng hiểm thú tuyệt hảo thời cơ. Không có chút gì do dự, toàn lực thôi động Hàn Xương kiếm, khởi xướng tấn công mạnh. Giống. Nương theo lấy mộng hiểm thú thống khổ tiếng gào thét, nó cuối cùng ngã xuống vũng máu bên trong, thê thảm chết đi. Dựa theo ở giữa ước định, cái này trong động mà vậy, người ta chia đều. Nhưng cái này mộng hiểm thú thi thể, thì hoàn toàn về ta. Ngươi hẳn không có ý kiến đi. Giang Hạo biết rõ mộng vậy chân quý, nhưng so sánh với mộng vậy, mộng hiểm thú thi thể thì càng thêm chân quý. Vô luận là hắn thú hạch, vẫn là lông tóc, lại hay là những bộ vị khác, đều có giá trị không nhỏ. Được, hết thảy đều sắp xếp của ngươi. Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu. Tuy nói lòng có không bỏ, nhưng lần này nếu không có Giang Hạo ra tay, nàng tuyệt đối không thể đánh giết mộng hiểm thú. Theo sau, Giang Hạo quả quyết đem mộng hiểm thú thi thể thu nhập nhận chữ vật, cùng Lạc Thanh Hàn hai người bắt đầu kiểm kê trong sơn động mộng vậy. Cùng lúc đó, Hoa Nam chủ thành, một tòa hoa lệ trong trang viên, một cái thân hình có chút cường tráng nam tử, thô bạo đem một cái quần áo trần trụi nữ tử ấn tại mình dưới hông. hắn lập tức lộ ra có chút tiêu hồn thần sắc. Cũng liền tại lúc này, người hầu vội vàng đi đến, quỳ ở trước mặt của hắn, thiếu gia, Phong Lôi Vũ quán phân quán chủ Lâm Chấn Bắc tìm ngài. Hắn còn mang theo một tuyệt sắc nữ tử. Chương 47. Vì cứu nhi tử, Lâm Chấn Bắc bỏ qua dương nữ. Người nói ai? Lâm Chấn Bắc. Nghe được cái này tên quen thuộc, Tôn Minh Vũ lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn nhớ đến lúc ấy tiến về Thiên Hà căn cứ khu thị sát thời điểm, hắn nhìn chúng Tôn Minh Vũ một cái dương nữ, muốn định mang nữ tử này rời đi, nhưng lại lọt vào Lâm Chấn Bắc kiên quyết ngăn cản. Tôn gia chính là Phong Lôi Vũ quán lớn nhất cổ đông, Tôn Minh Vũ ghi hận Lâm Chấn Bắc, cho nên hạ lệnh phong tỏa đường thăng thiên của hắn, để hắn cả một đời đều chỉ có thể làm một cái nho nhỏ phân quán chủ. Bây giờ, Lâm Chấn Bắc chủ động tới tìm hắn, thậm chí còn mang theo một tuyệt sắc nữ tử, điều này thực để Tôn Minh Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu gia, Lâm Chấn Bắc mang nữ tử kia, chính là trước ngươi coi trọng Trần Mỹ Kỳ. Người hầu lời vừa nói ra, Tôn Minh Vũ con mắt lập tức liền phát sáng lên, lập tức một cước đem quỷ gối dưới hông nữ tử đá văng ra, ha 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 ha. Lâm Chấn Bắc đây là muốn đem Trần Mỹ Kỳ hiến cho ta, có chút ý tứ, để hắn đi đại sảnh chờ ta đi. Tôn Minh Vũ trong mắt lóe ra dục vọng quan mang. Đối với háo sắc thành tính hắn tới nói, Trần Mỹ Kỳ danh tự tựa như là chí mạng dụ hoặc. Hắn cũng muốn nhìn xem, Lâm Chấn Bắc đến cùng xuất phát từ cái gì nguyên nhân, sẽ chủ động đem dưỡng nữ đưa đến trước mặt hắn. Cũng không lâu lắm, tại Tôn gia trang vườn trong đại sảnh rộng rãi, Lâm Chấn Bắc lo lắng chờ đợi. Hồi tưởng lại năm đó đắc tội Tôn Minh Vũ, thủy mình tốt đẹp tiền đồ, trong lòng của hắn đối vị này hoán khố tử đệ tràn đầy oán hận. Nhưng hôm nay, có thể cứu hắn nhi tử bà bối, cũng chỉ có Tôn Minh Vũ. Hôm nay cho dù là mặt mũi mất hết, Lâm Chấn Bắc cũng muốn cầu Tôn Minh Vũ xuất thủ tương trợ. Cũng liền ở thời điểm này, Tôn Minh Vũ vênh váo tự đắc đi vào. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không để ý đến Lâm Chấn Bắc, mà là tham lam nhìn chằm chằm trong hôn mê Trần Mỹ Kỳ. 3 năm trước đây, hắn lần đầu nhìn thấy Trần Mỹ Kỳ lúc, nàng vẫn chỉ là cái nụ hoa chấm nở 17 tuổi thiếu nữ. Bây giờ 20 tuổi Trần Mỹ Kỳ đã trổ mã đến càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Dáng người biển chuyển, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, để Tôn Minh Vũ càng xem càng hài lòng. Hắn cuối cùng bỏ được đem ánh mắt từ trên thân Trần Mỹ Kỳ rời, lườm Lâm Chấn Bắc một chút, hứng hờ địa hỏi, "Nói đi, ngươi tìm đến ta có cái gì sự tình?" "Tôn thiếu gia, năm đó là ta không hiểu chuyện đắc tội ngài, còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, xuất thủ cứu con của ta a. Chỉ cần ngươi nguyện ý, như vậy bắt đầu từ hôm nay, Trần Mỹ Kỳ chính là của ngươi nữ nhân." Lâm Chấn Bắc húng núm cầu khẩn Tôn Minh Vũ. "Ừm, con của ngươi?" Tôn Minh Vũ khẽ cho mày, "Như lời ngươi nói chính là cái nào nhi tử? Ta nghe nói ngươi có cái thất lạc nhiều năm trường tử, gần nhất công tử nhà họ Triệu Triệu Vĩ Nghị chết tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Hẳn là ngươi là để cho ta ra tay, cứu ngươi trường tử." Trong khoảng thời gian này, Tôn Minh Vũ một mực tại Hoa Nam chủ thành, đối Giang Hạo cùng Lâm Chấn Bắc gấp mắc, cùng Triệu Vĩ Nghị chết thảm đều hơi có nghe thấy. Hắn suy đoán, có thể để cho Lâm Chấn Bắc vị này chiến thần cấp võ giả như thế ăn nói khép nép, rất có thể chính là vì cứu người trưởng tử kia Giang Hạo. Nhưng mà, Tôn Minh Vũ tiếng nói vừa dứt, Lâm Chấn Bắc trên mặt đột nhiên hiện lên một chút tức giận, "Tôn thiếu gia, ta cùng Giang Hạo cái kiêm lịch tử đã đoạn tuyệt quan hệ. Hắn không còn là con của ta. Ta hôm nay đến, là muốn mời ngài mau cứu ta con độc nhất Lâm Trạch Long." Đó lấy, Lâm Chấn Bắc kỹ càng địa tự thuật Lâm Trạch Long bị đội chấp pháp bắt trải qua. Nhưng hắn xảo diệu che giấu Lâm Trạch Long giả tạo chứng cứ sự thật, ngược lại đem bọn hắn Lâm gia miêu tả thành quân pháp bất vị thân anh hùng, chỉ là bởi vì lạc gia cản trở, mới đưa đến Lâm Trạch Long thân hãm nhà tù. Nghe xong Lâm Chấn Bắc tự thuật, Tôn Minh Vũ không khỏi cảm thấy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lâm Chấn Bắc vậy mà có thể đối với mình trưởng tử quyết tuyệt như vậy. Bất quá hắn cẩn thận lo nghĩ, cũng có thể lý giải. Dù sao Giang Hạo từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cảm tình, không giống Lâm Trạch Long là bọn hắn dốc lòng người lớn. Tại ngắn ngủi trầm tư sau, Tôn Minh Vũ chậm rãi mở miệng, "Lâm Chấn Bắc, kỳ thật muốn cứu ngươi nhi tử, chỉ cần ta một câu là được rồi. Nhưng năm đó ngươi cũng dám chống đối ta, ngươi cho rằng hiện tại chủ động dâng lên Trần Mỹ Kỳ là đủ rồi sao? Muốn để cho ta cứu ngươi nhi tử, ngươi nhất định phải đem Lạc Thanh Hàn mang cho ta đến nơi đây. Kể từ đó, ta không chỉ có thể cứu ngươi nhi tử, ta còn có thể để ngươi thăng chức, để ngươi không còn là một cái nho nhỏ phân quán chủ." Mặc dù Tôn Minh Vũ đối Trần Mỹ Kỳ thèm nhỏ nước dãi, nhưng cùng Lạc Thanh Hàn so sánh, nàng vẫn là lộ ra kém rất nhiều. Lạc Thanh Hàn mới là hắn tha thiết ước mơ nữ thần. Chỉ tiếc, Lạc gia địa vị hiển hách, Lạc Thanh Hàn thân là Lạc gia đại tiểu thư, cho dù hắn lại khát vọng cũng khó có thể chạm đến. Bây giờ Lạc Thanh Hàn ngay tại Thiên Hà thành nho nhỏ cực đạo vũ quán phân trong quán, như Lâm Chấn Bắc có thể đem nàng chụp tới, sau đó gạo sống quen thành thủ cơm. Kia Lạc Thanh Hàn liền sẽ triệt triệt để trở thành nữ nhân của hắn. Nếu có thể bởi vậy để Tôn, Lạc hai nhà liên minh, kia không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Tôn thị gia tộc trở nên càng cường đại hơn. Ngươi nói cái gì? Để cho ta đi bắt Lạc Thanh Hàn? Lâm Chấn Bắc nghe vậy, thần sắc đột biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lạc gia, cùng Tôn gia thể tên, cùng là Viêm Quốc tứ đại đỉnh tiêm thế gia một trong. Ra tay với Lạc Thanh Hàn, một khi bại lộ, cho dù hắn có 10 đầu tính mệnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Càng hỏng bét chính là, khả năng này sẽ cho toàn bộ Lâm thị gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Cứ việc Lạc Thanh Hàn một mình lưu tại Thiên Hà căn cứ khu cực đạo vũ quán, nhưng thân là Lạc gia đại tiểu thư, an toàn của nàng há có thể cho đùa. Nói không chừng, Lạc gia cường giả đỉnh cao liền tiềm phục tại Thiên Hà thành nội, âm thầm bảo hộ lấy nàng. Lâm Chấn Bắc nghĩ đến đây chỗ, run lên trong lòng, trực tiếp quỳ rạp xuống Tôn Minh Vũ trước mặt, "Tôn thiếu gia, cầu ngài đừng làm khó dễ ta. Lạc Thanh Hàn thân phận tôn quý, ta sao dám ra tay với nàng?" Tôn Minh Vũ cười khinh miệt cười, "Ngươi đường đường chiến thần cấp ngũ giai võ giả, vậy mà sợ hãi một cái Lạc Thanh Hàn. Lâm Chấn Bắc, ngươi chuyện cần phải làm, cũng chỉ là đem Lạc Thanh Hàn đưa đến nơi này, cái khác hết thảy đều không liên quan gì đến ngươi. Ngươi nếu muốn để cứu Lâm Trạch Long, lại hoặc là muốn cho Lâm gia lên như diều gặp gió, liền chiếu ta nói làm. Nếu không, không bàn gì nữa. Tôn Minh Vũ vừa mới nói xong, theo sau phất phất tay, hai cái mặt đen trắng hán đi đến. Hai người này khí tức đều không kém với Lâm Chấn Bắc, toàn bộ đều là chiến thần cấp cường giả. Có thể làm cho loại này cấp bậc võ giả, cam nguyện làm bảo tiêu, đủ để chứng minh Tôn gia có bao nhiêu sao cường đại. Ta đã biết. Lâm Chấn Bắc bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, bất quá bắt Lạc Thanh Hàn cần một chút thời gian, còn xin ngươi trước bảo đảm con ta an toàn. Ngươi đây cứ yên tâm đi, ta sẽ thông báo cho Thiên Hà căn cứ khu đội chấp pháp, để bọn hắn thích đáng chiếu cố Lâm Trạch Long. Đạt được Tôn Minh Vũ khẳng định đáp che sau, Lâm Chấn Bắc ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Lâm Trạch Long là con của hắn, thân là phụ thân, Lâm Chấn Bắc quyết không thể nhìn xem con của mình chết tại trong lao ngục. Mặc kệ là vì cứu mình nhi tử, vẫn là vì chính hắn tiền đồ. Lần này, hắn đều nhất định muốn ra tay. Theo sau, Lâm Chấn Bắc nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê Trần Mỹ Kỳ, quả quyết quay người rời đi Tôn gia trang vườn. Ngay sau đó, Tôn Minh Vũ một mặt cười dâm đi đến Trần Mỹ Kỳ phía sau, đưa tay sờ sờ trước ngực hắn mềm mại. Đúng lúc này, Trần Mỹ Kỳ đột nhiên bừng tỉnh. Nàng phát hiện mình đang bị Tôn Minh Vũ xâm phạm, dọa đến nghẹn ngào khóc giống, ra sức dãy rủa, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. A. Sau một khắc, Trần Mỹ Kỳ tiếng kêu thảm thiết tại Tôn gia trang vườn trên không quen quẩn, làm cho người dùng mình. Chương 48. Lâm Chấn Bắc, đầu hắn bên trong phân sao. Mặt khác một bên. Tại Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu, mở tối trong sân động. Giang Hạo, Lạc Thanh Hàn hai người đem trong động tất cả mộng vậy đều thu thập lại. Trong đó hoàn chỉnh mộng vậy có 32 phiến, cái đồ chơi này tùy tiện một mảnh đều có thể bán được hơn trăm vạn. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, vô cùng chân quý. Còn lại những cái kia hư hao mộng vậy, mặc dù giá trị có chỗ hạ xuống, nhưng vẫn như cũ có thể bán ra giá tiền không rẻ. Giang Hạo chuyến này thật là kiếm lợi lớn. Cùng Lạc Thanh Hàn chia đều những này mộng vậy về sau, hai người lúc này mới rời đi sân động. Giang Hạo, lấy thiên phú của ngươi, năng lực không nên chỉ đợi tại nho nhỏ Thiên Hà căn cứ khu. Ta còn là đề nghị ngươi gia nhập Lạc thị gia tộc. Lạc Thanh Hàn ban đầu còn muốn khiêu chiến Giang Hạo, nhưng bây giờ nàng đã không có ý nghĩ này. Nàng rất rõ ràng Giang Hạo thực lực mạnh bao nhiêu, mình tuyệt không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Lần này từ Phong Lôi Vũ quán tốt nghiệp về sau, nàng cũng liền đến trở về gia tộc. Nàng rất rõ ràng Giang Hạo có thể đi theo mình cùng một chỗ trở về. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng bây giờ ta xác thực không có ý nghĩ này. Nếu là ta phía sau cải biến ý nghĩ, kia có lẽ trở về tìm ngươi. Giang Hạo hướng về phía Lạc Thanh Hàn phất phất tay sau, hướng phía trước rừng cây đi đến. Sau đó trong khoảng thời gian này, hắn vẫn là muốn tiếp tục săn giết yêu thú. Nhìn qua Giang Hạo bóng lưng rời đi, Lạc Thanh Hàn khẽ thở một hơi. Theo sau, Lạc Thanh Hàn quay người rời đi Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu. Nàng đã sớm săn giết hai con yêu thú, bây giờ mộng hiểm thú cũng đã bị xử lý, nàng tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết. Làm rời đi Hôi Vũ Sơn Lâm chỗ sâu sau, hắn tử lý trấn hào trong miệng, biết được mình bèn bèn chỉ là tên thứ hai lúc, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Giang Hạo thực lực, quả nhiên mạnh đến không hợp thói thường. Nàng hiện tại càng ngày càng hoài nghi Lâm Chấn Bắc có phải hay không náo tản, thiên phú như vậy dị bẩm nhi tử, thế mà cứ như vậy từ bỏ. Theo Lạc Thanh Hàn, Giang Hạo bây giờ loại này quái gở, không tín nhiệm người khác tính cách, có lẽ chính là bởi vì từ nhỏ bị phụ thân Lâm Chấn Bắc vứt bỏ tạo thành. Lâm Chấn Bắc thằng ngu này. Lạc Thanh Hàn trong lòng mắng to một tiếng, dẫn đùng đùng trở về Thiên Hà căn cứ khu. Bóng đêm giáng lâm. Năm nay cực đạo vũ quán tốt nghiệp khảo hạch đã toàn bộ kết thúc. Tuy nói có vài học viên quá trình bên trong thân chịu trọng thương, nhưng mỗi người đều thành công săn giết hai đầu thú tướng cấp yêu thú, vượt qua khảo hạch. Mà Giang Hạo sớm tham dự tốt nghiệp khảo hạch, đồng thời còn thu hoạch được hạng nhất thành tích tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Hà căn cứ khu. Giờ phút này, Hoa Nam chủ thành Cực Đạo Vũ quán hội quán bên trong, một gian khí phái văn phòng. Một cái khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, ngay tại lật ngược kiểm tra lấy Giang Hạo thông tin. Ánh mắt rõ ràng toát ra đối Giang Hạo tán thưởng. Người này chính là Cực Đạo Vũ quán hội quán chủ, Đoạn Hành. Cái này Giang Hạo thật đúng là lợi hại, ta Cực Đạo Vũ quán đã thật lâu chưa từng sinh ra thiên tài như thế võ giả. Đoạn Hành nói đến chỗ này, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn nhìn về phía trước đứng đấy một người nam tử, ngựa khí ngưng trọng mở miệng hỏi thăm, Giang Hạo cùng Triệu Vĩ Nghị chết, đến cùng có quan hệ hay không? Nếu là có, như vậy phiền phức liền rất lớn. Đoạn Hành tự nhiên rõ ràng trong khoảng thời gian này, công tử nhà họ Triệu chết thảm sự tình. Nếu là Giang Hạo thật là hung thủ giết người, kia cho dù thiên phú dị bẩm, hắn cũng khó có thể bảo toàn. Đứng tại Đoạn Hành trước mặt, là Cực Đạo Vũ quán kiểm sát làm Lý Minh. Hắn trầm ổn địa đáp lại nói, Đoàn đại nhân, tuy nói mấy ngày nay có quan hệ với Giang Hạo giết chết Triệu Vĩ Nghị truyền ngôn, huyên náo xôn xao, nhưng xem ra đến bây giờ Triệu Vĩ Nghị cái chết hẳn là cùng Giang Hạo không có cái gì quan hệ. Liền ngay cả duy nhất chứng cứ vẫn là Lâm Chấn Bắc tiểu nhi tử Lâm Trạch Long chỗ ngụy tạo. Ta là thật không biết Lâm Chấn Bắc gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Đầu hắn bên trong đều là phân sao, thế mà đối xử với mình như thế con ruột. Còn luôn miệng nói cái gì quân pháp bất vị thân, đơn giản buồn cười. Lý Minh cũng sớm đã âm thầm điều tra qua những chuyện này, biết được Lâm Chấn Bắc một nhà sở tác sở vi, hắn vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải ngại với mình thân phận, không tiện trực tiếp ra tay. Nếu không, hắn đã sớm ra tay giáo huấn Lâm Chấn Bắc. Dù sao hiện tại Giang Hạo chính là Cực Đạo Vũ quán học viên Lâm Chấn Bắc. Nghe được cái tên này, Đoạn Hành tức giận đến nắm chặt song quyền. Nguyên bản trước lúc này ta vẫn rất bội phục Lâm Chấn Bắc. Năm đó Thiên Hà căn cứ khu bộc phát đáng sợ thú triều, chính là Lâm Chấn Bắc một thân một mình giết vào ngàn vạn yêu thú bên trong, chém giết thú vương. ta là thật không nghĩ tới, hắn lại là một cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. May mắn Giang Hạo đã cùng hắn đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Bây giờ đã Giang Hạo cũng không phải là hung thủ giết người, vậy thì nhất định phải bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn. Triệu gia những người kia chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Giang Hạo. Đoạn Hoành rất rõ ràng Triệu Trường Minh là cái gì tính cách, cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào, khẳng định cũng sẽ âm thầm ra tay với Giang Hạo. Cũng may, Lạc Thanh Hàn ra mặt bảo vệ Giang Hạo. Đối với Lạc Thanh Hàn tại Thiên Hà căn cứ khu cực đạo vũ quán tu hành, kỳ thật Đoạn Hoành vẫn luôn rất rõ ràng. Lý Minh ngữ khí ngưng trọng đáp lại nói, kỳ thật bảo hộ Giang Hạo an toàn, cái này cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Tại không có chứng cứ xác thực phía dưới, Triệu gia cũng sẽ không quang minh chính đại ra tay. Nhưng vấn đề là, Giang Hạo từ cực đạo vũ quán tốt nghiệp sau, cũng không tính tiến về tổng bộ, mà là dự định gia nhập Dòng Binh Đoàn. Lời vừa nói ra, Đoạn Hoành lập tức trừng lớn hai mắt, ngươi nói cái gì? Hắn muốn gia nhập Dòng Binh Đoàn. Tuy nói Đoạn Hoành rất bội phục Giang Hạo dũng khí, nhưng Dòng Binh Đoàn thật quá mức với nguy hiểm. Hắn là thật lo lắng Giang Hạo loại thiên tài này sẽ chết yểu. Chớ nói chi là, Triệu gia còn đối với hắn nhìn chằm chằm. Đúng vậy a, đây là chính Giang Hạo chủ động nói ra, chỉ sợ sẽ không dễ dàng sửa đổi. Lý Minh có chút bất đắc dĩ nói. Tại ngắn ngủi trầm tư sau, Đoạn Hoành chậm rãi mở miệng, thôi, đã hắn muốn gia nhập Dòng Binh Đoàn, vậy ta tự nhiên thay hắn dẫn tiến. Ngay sau đó, Đoạn Hoành liền bấm một số điện thoại. Cùng lúc đó, tại Phong Lôi hội quán bên trong, Triệu Trường Minh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một bàn tay đem trước mặt Lưu Kim Sơn vỗ bay ra ngoài. Hắn không có cho Lưu Kim Sơn cái này kiểm sát làm bất kỳ mặt mũi gì, hung hăng một cước giẫm tại Lưu Kim Sơn trên thân. Lưu Kim Sơn, tại sao? Tại sao như thế lâu còn không có bắt lấy Giang Hạo? Lưu Kim Sơn mặc dù nội tâm phẫn nộ cuồn cuộn, nhưng ở Triệu Trường Minh kia làm cho người hít thở không thông uy áp dưới, hắn chỉ có thể nén giận. Triệu đại nhân, cái này thật không thể bằng ta. Thanh âm của hắn bất đắc dĩ nói, Triệu công tử nguyên nhân cái chết xác thực kỳ quặc, mặc dù Giang Hạo có thể là hung thủ, nhưng chúng ta trong tay cũng không chứng cứ xác thực. Lại thêm Lạc gia đại tiểu thư ra mặt vì Giang Hạo biện hộ, chúng ta thực sự khó mà tùy tiện làm việc. Ta mặc kệ những này. Triệu Trường Minh giận dữ hét, ta tuyệt không thể để cho nhi tử ta cứ như vậy bạch bạch chết đi. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ như lao, lộ ra một cố lạnh lẽo sắc ý, ngươi bây giờ lập tức đi liên lạc Hắc Lang Dòng Binh Đoàn, ta muốn gặp đoàn trưởng của bọn họ. Lưu Kim Sơn nghe vậy, sắc mặt đột biến, Triệu đại nhân, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hắc Lang Dòng Binh Đoàn người là một đám giết người không chớp mắt ác ma. Hú hồ, bọn hắn đều là Viêm Quốc truy nã trọng phạm à, ngươi để cho ta đi nơi nào liên lạc bọn hắn? Chương 49. Triệu gia bi quá hóa liệu, thuê người giết người. Lưu Kim Sơn đối Triệu Trường Minh muốn hắn liên lạc Hắc Lang Dòng Binh Đoàn sự tình, thật là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn vạn lần không ngờ, Triệu Trường Minh thế mà lại như vậy điên cuồng. Hắc Lang Dòng Binh Đoàn giết người nhưng ngoé, bọn hắn cũng mặc kệ con ngồi đến cùng là yêu thú, vẫn là võ giả, đều là giết không tha. Bọn hắn càng giống là một cái thuần túy sát thủ đoàn, lênh khốc lại tàn nhẫn. Nhiều năm qua, vô số vô tội bách tính đều chết thảm tại Hắc Lang Dòng Binh Đoàn đổ đao phía dưới. Viêm Quốc chính phủ thậm chí thả ra khỏi lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có thể giết chết Hắc Lang Dòng Binh Đoàn bên trong bất luận cái gì một thành viên, đều đem thu hoạch được phong phú tiền thưởng. Nếu như tự mình cùng Hắc Lang Dòng Binh Đoàn liên lạc bị lộ ra, truyền đến Hoa Nam địa khu trưởng trong hai, kia đừng nói là Lưu Kim Sơn sẽ gặp nạn, liền ngay cả Triệu trưởng mình cũng giống vậy muốn xong đời. Lưu Kim Sơn, ngươi chẳng lẽ nghĩ chống lại mệnh lệnh của ta sao? Lúc này Triệu trưởng mình đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn đột nhiên bắt lấy Lưu Kim Sơn cổ áo, giận dữ hét, ta có thể để ngươi trở thành Hoa Nam địa khu Phong Lôi Vũ quán kiểm tra làm, cũng tương tự có thể dễ dàng phế bỏ ngươi. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, tóm lại ngươi nhất định phải liên lạc với Hắc Lang Dòng Binh Đoàn người. Về sau tất cả hậu quả, để ta tới một mình gánh chịu. Kỳ thật, Triệu Trường Minh hận không thể tự mình động thủ giết Giang Hạo. Nhưng vấn đề tại với, trước mắt trong tay hắn cũng không có chứng cứ xác thực, hết thảy đều chỉ là dựa vào suy đoán. Nếu như dưới loại tình huống này tùy tiện ra tay với Giang Hạo, sẽ dẫn phát khó mà dự liệu hậu quả. Bởi vậy, hắn quyết định bí quá hóa liều, tại chợ Hắc Lang Dòng Binh Đoàn chi thủ. Dù sao, những lính đánh thuê này đều là máu lạnh sát thủ, chỉ cần giá tiền phù hợp, bọn hắn nguyện ý ám sát bất luận kẻ nào. Đến lúc đó, chỉ cần Giang Hạo vừa chết, Triệu Trường Minh liền có thể đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Hắc Lang Dòng Binh Đoàn, mình thì có thể không đếm xỉa đến. Bị Triệu Trường Minh uy hiếp như vậy, cứ việc Lưu Kim Sơn trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thể tránh được. Năm đó nếu như không phải là Triệu Trường Minh đề bạt, Lưu Kim Sơn căn bản không có khả năng trở thành Hoa Nam địa khu kiểm sát dùng. Những năm gần đây, hắn cũng cho Triệu Trường Minh làm không hiếm thấy không được ánh sáng sự tình. Hắn đã sớm cùng Triệu Trường Minh làm một sợi dây thường bên trên châu chấu. Dưới mắt, cho dù trong lòng của hắn tức giận nữa, cũng chỉ có thể nghe theo Triệu Trường Minh chỉ lệnh. Triệu đại nhân, ta chỉ có thể nên thế nào làm? Ha ha. Triệu Trường Minh cười lạnh hai tiếng, lập tức dặn dò, nhớ kỹ, liên lạc Hắc Lang Dòng Binh Đoàn sự tình, nhất định phải chú ý cẩn thận. Nếu là bị người phát hiện, đừng trách ta đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của ngươi. Lưu Kim Sơn cố nén tức giận trong lòng, nhẹ gật đầu. Theo sau, đội vã xoay người rời đi. Ban đêm hôm ấy, tại Thiên Hà căn cứ khu cực đạo vũ quán, Lý Chấn Hào đơn độc đem Giang Hạo thét lên bên trong phòng làm việc của mình. Giang Hạo, nguyên bản giống ngươi như vậy ưu tú tốt nghiệp dựa theo dĩ vãng tình huống, đều sẽ để ngươi trực tiếp tiến về tổng bộ. Tại tổng bộ tiếp nhận tốt hơn chỉ đạo, huấn luyện. Nhưng ngươi kiên quyết lựa chọn gia nhập Dòng Binh Đoàn, ta tôn trọng quyết định của ngươi, không còn tiến hành ngăn cản. Lý Chấn Hào thâm thiế nói ra, ta vừa mới thu được hội quán chủ thông chi, hắn đã vì ngươi liên lạc cực đạo Dòng Binh Đoàn Hoa Nam địa khu A tiểu đội. Ngày mai ta sẽ đích thân đưa ngươi tiến về A tiểu đội căn cứ. Cực đạo Dòng Binh Đoàn B, A, S3 loại đẳng cấp, trong đó cấp B tiểu đội thực lực tổng hợp tương đối yếu kém, chủ yếu phân bố tại từng cái căn cứ khu. Chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp lại thực lực đạt tới cấp chiến tướng trở lên, liền có thể gia nhập. Mà cấp A tiểu đội thì là nơi đó khu thực lực tổng hợp mạnh nhất trong binh đoàn tiểu đội, kỳ thành viên phần lớn là từ B trong tiểu đội tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh. Sẽ rất ít có giống Giang Hạo loại này vừa tốt nghiệp, liền có thể trực tiếp gia nhập A tiểu đội. Còn như cấp S, vậy cũng là cực đạo vũ quán tổng bộ đỉnh tiêm trong binh đoàn tiểu đội, muốn gia nhập tiêu chuẩn thấp nhất đều phải là cấp chiến tướng ngũ giai trở lên. Hiện nay Giang Hạo còn không phù hợp cái này một tiêu chuẩn. A tiểu đội. Nghe được Lý Chấn Hào lời này, Giang Hạo trong lòng quả thực cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là mình ban đầu chỉ có thể gia nhập phổ phổ thông thông B tiểu đội. Bây giờ không có nghĩ đến, bắt đầu liền có thể trực tiếp gia nhập tinh nhuệ nhất A tiểu đội. Bất quá, Giang Hạo cũng không bởi vậy cảm thấy khẩn trương hoặc bất an. Tương phản, hắn đối với cái này tràn đầy chờ mong. Gia nhập A tiểu đội mang ý nghĩa hắn sẽ có cơ hội cùng yêu thú càng mạnh mẽ hơn chiến đấu, cái này không thể nghi ngờ lại trợ giúp hắn càng nhanh mà tăng lên thực lực. Đồng thời, A trong tiểu đội võ giả đều là thực lực không tầm thường cao thủ, Giang Hạo vừa bận có thể lợi dụng hệ thống năng lực, từng bước địa sao chép. Sư phụ, trong khoảng thời gian này cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Mặc dù chúng ta thời gian chung đụng cũng không có rất dài, nhưng ngươi vẫn như cũng là ta Giang Hạo đời này người trọng yếu nhất. Giang Hạo rất là cung kính hướng về phía Lý Chấn Hào bái. Trong khoảng thời gian này, nếu như không có Lý Chấn Hào che chở hắn, hắn chỉ sợ sớm đã gặp bất trắc. Lý Chấn Hào thấy thế, vội vàng tiến lên đem Giang Hạo đỡ lên, "Hạo Nhi, ngươi không cần như thế." Nói đến, vi sư kỳ thật vô cùng ấy nấy, rõ ràng thu ngươi làm đồ, lại phát hiện căn bản không có cái gì đồ vật có thể dạy bảo ngươi. Ngươi so vi sư muốn tưởng tượng, muốn càng thêm cường đại. Trước khi chia tay, vi sư quyết định cho ngươi thêm một món lễ lớn. Vừa mới nói xong, Lý Chấn Hào tiện tay lấy ra một viên khảm nạm lấy bảo thạch màu lam chiếc nhẫn. Vật này tên là Huyễn Thuật Giới, thuộc về cấp S công nghệ cao độ phòng ngự, nội bộ khảm nạm lấy năng lượng tinh thạch. Trong quá trình chiến đấu, nhưng phóng thích huyễn thuẫn trong nhẫn năng lượng, từ đó hình thành năng lượng quang thuẫn. Năng lượng quang thuẫn lực phòng ngự cực mạnh, đủ để ngăn trở lãnh chúa cấp trở xuống yêu thú bất luận cái gì công kích. Cái gì? Khi nhìn đến huyễn thuẫn giới một khắc này, Giang Hạo lập tức giật mình. Công nghệ cao vũ khí, đồ phòng ngự đều là mấy năm này mới sản xuất ra, phí tổn đắt đỏ. Lúc đầu cường độ cấp S bình thường vũ khí, đồ phòng ngự liền đã có giá trị không nhỏ. Mà trước mặt cái này cấp S công nghệ cao đồ phòng ngự huyễn thuẫn giới, không cần nghĩ, hắn giá trị chí ít tại ngàn vạn trở lên. Trước đó Lý Chấn Hào đưa tặng cấp S tật phong phá không đao, đã để Giang Hạo rất là ngoài ý muốn. Bây giờ, hắn lại đưa cho mình như vậy chân quý huyễn thuật giới, trong lúc nhất thời để Giang Hạo có chút chân tay luống cuống. Lý Chấn Hào nhìn thấy Giang Hạo do dự thần sắc, trực tiếp đưa tay đem huyễn thuật giới đeo ở Giang Hạo ngón trỏ trái bên trên. "Hạo Nhi, sư phụ tại võ kỹ phương diện, không cách nào cho ngươi cung cấp càng nhiều trợ giúp. Ta đủ khả năng làm, chính là tận khả năng đích xác bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi lập tức liền muốn gia nhập trong binh đoàn, sau này ngươi phải đối mặt đều là đáng sợ yêu thú. Có cái này mai huyễn thuật giới, cho dù ngươi trong quá trình chiến đấu xuất hiện một chút sai lầm, lại hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đều có thể bảo đảm ngươi an toàn. Nếu ngươi thật dự định báo đáp ta, liền thế trở thành giống tổng quán chủ chớ vạn sơn như thế đỉnh tiêm cao thủ đi." "Sư phụ." Giang Hạo không có lựa chọn cự tuyệt, mà là lần nữa hướng về phía Lý Chấn Hào thật sâu bái. "Sư phụ ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng." Giờ khắc này, Giang Hạo ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Theo sau, sư đồ hai người tiếp tục nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền nhao nhao trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tại Lý Chấn Hào dẫn đầu dưới, Giang Hạo đi đến Hoa Nam chủ thành. Cùng lúc đó, tại Lâm gia trong khu nhà cao cấp, bệnh nặng mới khỏi Vương Nhược Dao, trước tiên tìm được Lâm Chấn Bắc, nghiêm nghị chất vấn: "Ngươi điên rồi sao? Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ nàng đến tuột cùng làm sai cái gì, ngươi tại sao muốn đem hắn đưa cho Tôn Minh Vũ tên xúc sinh kia? Lâm Chấn Bắc ngươi thời điểm nào trở nên như thế đáng sợ?" Chương 50. Giang Hạo rời đi Thiên Hà căn cứ khu, Lâm Chấn Bắc gấp. Đối mặt vợ mình chỉ trích, Lâm Chấn Bắc sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Mắt thấy Lâm Chấn Bắc không trả lời mình, cái này khiến Vương Nhược Dao càng cho hơi vào hơn vẫn. "Hạo Nhi, nói cho cùng lại biến thành hôm nay cái dạng này, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Nếu như chúng ta lúc trước đem Hạo Nhi mang theo trên người, dốc lòng dạy bảo, hắn như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này?" Nàng tới gần một bước, tiếp tục lên án: "Lâm Chấn Bắc, ta thực sự không rõ ngươi đến tuột cùng đang suy nghĩ cái gì. Ngươi vì sao như thế chắc chắn địa cho rằng Giang Hạo chính là hung thủ giết người? Thậm chí tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống dưới, liền sai sử Trạch Long đi vu oan hãm hại. Chẳng lẽ ngươi liền như thế muốn xem đến con của ngươi chết đi sao?" Vương Nhược Dao tức giận đến toàn thân run rẩy, liền âm thanh đều mang theo giọng nghẹn ngào: "Hiện tại liền ngay cả Trạch Long cũng bị nhốt tại trong lao ngục, ngươi thế nào có thể như thế nhẫn tâm?" Lâm Chấn Bắc vốn là tâm tình nặng nề, giờ phút này nghe được thê tử chỉ trích, càng là không cách nào lại giữ yên lặng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gầm thét một tiếng: "Đủ rồi, ngươi cho rằng ta nguyện ý nhìn thấy những chuyện này phát sinh sao?" Lâm Chấn Bắc tức giận nói: "Năm đó loại kia nguy cấp tình huống dưới, nếu như chúng ta đem Giang Hạo mang theo trên người, hắn có lẽ đã sớm chết. Đem hắn lưu tại Hôi Nguyên khu đó cũng là không thể làm gì sự tình, ai biết hắn sẽ bị Hôi Nguyên khu những cái kia thối chuột rẻ hư mất. Hiện nay, cái này lịch tử không cho rằng ta người cha này, ta bằng cái gì muốn nhận hắn?" Huống hồ, Triệu Vĩ Nghị trước khi chết từng đi qua Hôi Nguyên khu tìm Giang Hạo, mà bây giờ lại không hiểu thấu chết đi, không phải là hắn giết còn có thể là ai? Trạch Long chưa hề liền không có vu oan hãm hại, ta làm hết thể cũng là vì Lâm gia tương lai, quân pháp bất vị thân. Nói đến chỗ này, Lâm Chấn Bắc ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vương Ngực Dao, còn như vì sao muốn đem Mỹ Kỳ đưa cho Tôn Minh Vũ, kia là bị bất đắc dĩ. bây giờ có thể cứu Trạch Long cũng chỉ có Tôn Minh Vũ. Ta đã mất đi một đứa con trai, quyết không thể để Trạch Long cũng xảy ra chuyện. Nhìn trước mắt Lâm Chấn Bắc, Vương Nhược Giao tâm đột nhiên run lên. Nàng chưa hề tưởng tượng qua, trợ phu của mình một ngày kia sẽ trở nên như thế lạ lẫm cùng đáng sợ. Đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng, lại trông thấy quản gia Trương Bình vội vã đi vào. Lao ra, không xong, Lý Trấn Hào đem Giang Hạo mang đi. Ngươi nói cái gì? Lâm Chấn Bắc biết được tình huống này, chau mày, lúc này truy vấn, Lý Trấn Hào mang theo hắn đi nơi nào? Mặc dù Lâm Chấn Bắc luôn miệng nói cùng Giang Hạo đoạn tuyệt quan hệ, từ đây không có đứa con trai này, nhưng lúc đó Giang Hạo đều tại Thiên Hà bên trong căn cứ thị, hắn tùy thời có thể lấy tìm được Giang Hạo. Trong khoảng thời gian này, hắn kỳ thật vẫn luôn phân phó Trương Bình âm thầm nhìn chằm chằm Giang Hạo. Nếu như Giang Hạo chịu trước mặt mọi người cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi, sám hối, kia Lâm Chấn Bắc vẫn là có khả năng lại cho Giang Hạo một cơ hội. Dù sao Giang Hạo thiên phú dị bẩm, có như thế một đứa con trai ưu tú, hắn cũng đi theo được nhờ. Nhưng hôm nay, Giang Hạo bị Lý Chấn Hào mang đi, rất có thể sẽ không còn trở về Thiên Hà căn cứ khu. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn muốn triệt triệt để mất đi Giang Hạo. Cái này khiến Lâm Chấn Bắc vạn vạn không thể nào tiếp thu được. Lao ra, Giang Hạo lấy hạng nhất thành tích từ Cực Đạo Vũ quán tốt nghiệp. Theo ta chỗ dò xét đến sự tình, tựa hồ Giang Hạo là lựa chọn gia nhập Cực Đạo Dòng binh đoàn. Không đợi Trương Bình nói xong, Lâm Chấn Bắc tức giận một trường bô nát cái bàn, em đẹp tại sao muốn gia nhập như vậy nguy hiểm Dòng binh đoàn? Hắn là điên rồi sao? Theo Lâm Chấn Bắc, giống Giang Hạo thiên phú như vậy, lẽ ra bị mang đến tổng bộ trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng Giang Hạo nhưng không có làm như vậy, ngược lại đi đến cực kỳ nguy hiểm Dòng binh đoàn. Cái này rõ ràng không hợp lý. Mà lại, nếu như Giang Hạo thật là sát hại Triệu Vĩ Nghị hung thủ, không nên càng phải tìm kiếm tổng bộ trợ giúp sao? Lâm Chấn Bắc, đây hết thảy đều tại ngươi. Khẳng định là ngươi đem Giang Hạo bước đến bây giờ một bước này. Vương Nhược Giao biết được Giang Hạo muốn gia nhập Dòng binh đoàn sau, nàng đầu tiên là cảm thấy chấn kinh, theo sau toát ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Giang Hạo nhất định là vì tránh ngươi, lúc này mới lựa chọn gia nhập Dòng binh đoàn. Ngươi không nhận Giang Hạo còn chưa tính, còn giả tạo chứng cứ bắt hắn, ta nếu là Giang Hạo, ta cũng muốn rời xa Thiên Hà căn cứ khu. Không có khả năng. Lâm Chấn Bắc thu bạo địa đánh gãy Vương Nhược Giao, Giang Hạo không có khả năng vô duyên vô cớ gia nhập Dòng binh đoàn. Cái này nhất định là Lý Chấn Hào bức hiếp. Hắn căn bản cũng không phải là thực tình thu Giang Hạo làm đồ đệ, hắn càng nhiều hơn chính là muốn trả thù ta. Hắn muốn để Giang Hạo gia nhập Dòng binh đoàn chịu chết, để cho ta cực kỳ bi thương. Ta tuyệt sẽ không để Giang Hạo rời đi Thiên Hà căn cứ khu. Lời còn chưa dứt, Lâm Chấn Bắc liền bước nhanh xông ra Lâm gia. Vương Nhược Giao lòng tràn đầy lo lắng, sợ Lâm Chấn Bắc sẽ làm ra cái gì xúc động tiến hành, lập tức theo sát hắn sau đuổi theo. Một lát về sau, tại thông hướng Hoa Nam chủ thành một đầu rộng lớn trên đại đạo, Lý Chấn Hào tự mình lái một cỗ xe bọc thép, chở Giang Hạo lái về phía Hoa Nam chủ thành Cực Đạo Dòng binh đoàn căn cứ. Trên đường đi, hắn tưởng tận hướng Giang Hạo giới thiệu Dòng binh đoàn đủ loại tình huống. Nhưng mà, đúng lúc này, một đường lưu quang đột nhiên hạ xuống, Lâm Chấn Bắc lấy nục thân thể, thình lình ngăn tại xe bọc thép phía trước. "Lý Chấn Hào, ai cho phép ngươi mang ta đi nhị tử? Ta là phụ thân hắn, không có ta cho phép, hắn không có khả năng rời đi Thiên Hà căn cứ khu nửa bước." Lâm Chấn Bắc hướng về phía Lý Chấn Hào giống giận, đến từ chiến thần cấp khí tức trong nháy mắt bộc phát. "Cái gì?" Khi nhìn đến người tới là Lâm Chấn Bắc sau, Lý Chấn Hào lập tức giật mình. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm Chấn Bắc sẽ ngăn cản Giang Hạo rời đi. Phẫn nộ trong lòng hắn bốc lên, hắn đang muốn xuống xe cùng Lâm Chấn Bắc lý luận, lại bị Giang Hạo ngăn lại. "Sư phụ, để cho ta tới đối phó hắn." Giang Hạo bình tĩnh nói, lập tức đẩy cửa nhảy xuống xe bọc thép. Lập tức lặng lẽ nhìn về phía Lâm Chấn Bắc, "Ngươi tính cái gì đồ chơi? Bằng cái gì đến ngăn cản ta? Đều tờ mờ đã đoạn tuyệt quan hệ, ngươi bây giờ còn có mặt mũi chạy tới tự xưng phụ thân ta?" Đơn giản buồn cười. Giang Hạo lời nói xoay chuyển, "Lâm Chấn Bắc, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngươi không cho ta rời đi Thiên Hà căn cứ khu, đơn giản chính là nghĩ đến một ngày kia, ta sẽ trở về các ngươi Lâm gia. Ta cho ngươi biết, đời ta cũng không thể trở về. Ngươi cũng không xứng làm ta phụ thân, lập tức cho ta cút." Đối với Giang Hạo có thể như vậy chống đối mình, Lâm Chấn Bắc đã sớm nghĩ đến. Hắn nắm chặt song quyền, ngữ khí âm lãnh nói, "Giang Hạo, ta không biết Lý Chấn Hào đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để ngươi nhất định phải đi Dòng binh đoàn. Nhưng ta minh xác nói cho ngươi, nếu như ngươi rời đi Thiên Hà căn cứ khu, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hiện nay Triệu gia đã để mắt tới ngươi, nếu là ngươi gia nhập Dòng binh đoàn ra ngoài săn giết yêu thú, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Trở về đi, chỉ có trở lại Lâm gia, ta mới có biện pháp che chở an toàn của ngươi." Chương 51. Cùng mẹ về nhà, không phải ta liền chết ở trước mặt ngươi. Lâm Chấn Bắc đã sớm dự định đầu nhập vào Tôn gia. Cứ như vậy, dựa vào Tôn gia che chở, Lâm gia liền có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, cho dù là Triệu gia, cũng không cần lại để ở trong lòng. Dù là Giang Hạo thật giết Triệu Vĩ Nghị, Lâm Chấn Bắc cũng có thể ra tay che chở Giang Hạo. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là Giang Hạo nhất định phải coi là thật tất cả truyền thông trước mặt, cho Lâm Chấn Bắc quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Cũng thừa nhận trong khoảng thời gian này, mình là bị Lý Chấn Hào trô mê hoặc, mới có thể làm ra loại này không bằng cầm thú chuyện. Chỉ có dạng này, Lâm Chấn Bắc mới có thể tha thứ Giang Hạo, để hắn quay về Lâm gia. Ha ha. Đúng lúc này, Giang Hạo cười lạnh hai tiếng. "Các ngươi Lâm gia có năng lực che chở ta? Kia đã ngươi như thế có năng lực, kia vì sao còn cần giả tạo chứng cứ bắt ta? Ngươi đừng nói cái gì quân pháp bất bị thần, hết thảy đều là ngươi lo lắng Lâm gia sẽ thụ liên lụy, cho nên quả quyết bỏ qua ta." Nói đến chỗ này, Giang Hạo ánh mắt hiện lên một vòng sắc ý, "Ta nói thật cho ngươi biết đi, Triệu Vĩ Nghị đúng là ta giết. Hắn đến đây Hôi Nguyên khu mục đích chính là diệt trừ ta cái này cái gọi là Phong Lôi Vũ quán chỗ bẩn. Ta chỉ là vì tự vệ, lúc này mới ra tay xử lý hắn. mà hắn sở dĩ sẽ ra tay với ta đều là bởi vì ngươi. Giang Hạo ánh mắt cực kỳ chán ghét nhìn xem Lâm Chấn Bắc, nếu không phải ngươi tản lời đồn để hủy ta, Triệu Vĩ Nghị há lại sẽ để mắt tới ta. Còn luôn miệng nói là phụ thân của ta, ngươi một con chó cũng không bằng. Chỉ tiếc Giang Hạo trước mắt thực lực vẫn là quá yếu, đối mặt một cái chiến thần cấp võ giả, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm đối Lâm Chấn Bắc gia hỏa này xuất thủ. Ngươi nói cái gì? Lâm Chấn Bắc nghe vậy, thần sắc hoảng hốt, Triệu Vĩ Nghị thật là ngươi giết. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Chấn Bắc kỳ thật đều chỉ là đang hoài nghi Giang Hạo. Lúc ấy để Lâm Trạch Long giả tạo chứng cứ, kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là Lưu Kim Sơn bức bách, để hắn không thể không ra tay với Giang Hạo. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này cho Giang Hạo một bài học. Nếu là kế hoạch thuận lợi, như vậy Giang Hạo liền sẽ bị đội chấp pháp bắt đi, sau đó trực tiếp đưa đến Triệu gia. Dưới loại tình huống này, Giang Hạo nếu như quỳ cùng hắn nói xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của hắn, như vậy Lâm Chấn Bắc mới có thể cân nhắc bỏ qua Trần Mỹ Kỳ, đem đổi lấy Giang Hạo bình an. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai cũng không nghĩ tới, Lạc Gia lại đột nhiên xuất hiện. Bây giờ không chỉ có Giang Hạo một chút sự tình đều không có, ngược lại là con trai bảo bối của hắn Lâm Trạch Long bị giam giữ tại trong đại lao. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Bắc giận tím mặt, tốt ngươi cái Giang Hạo, ta liền biết ngươi nhất định là hung thủ, đều là bởi vì ngươi, Trạch Long mới có thể bị giam giữ tại trong đại lao. Thả ngươi cầu thí. Giang Hạo tức giận phản bác, hắn sở dĩ sẽ bị bắt là bởi vì chính hắn giả tạo chứng cứ. Ngươi bằng cái gì quái đến trên đầu của ta đến? Ngu đần. Liên tiếp địa bị Giang Hạo ngôn ngữ nhục mạ, Lâm Chấn Bắc không còn có biện pháp chịu đựng. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, Vương Nhược Giao từ một bên chạy ra. Nàng mặt đầy nước mắt, lôi kéo Giang Hạo tay, "Hạo Nhi, chúng ta đều là người một nhà, không cần thiết náo thành hiện tại cái dạng này. Mụ mụ biết trong lòng ngươi bị khuất, cũng minh bạch chuyện này bà của ngươi xử lý đến cũng không thỏa đáng. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không nên đối xử với chúng ta như thế, vô luận như thế nào, chúng ta đều là ngươi phụ mẫu à. Cùng mụ mụ trở về đi, không phải Triệu gia người là sẽ không bỏ qua ngươi." Giang Hạo vừa rồi nói, Vương Nhược Giao toàn bộ đều nghe được. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thật sẽ là Giang Hạo giết Triệu Vĩ Nghị. Cứ việc Lạc Thanh Hàn ra mặt bảo vệ Giang Hạo, nhưng Lạc Thanh Hàn dù sao cũng là cao cao tại thượng Lạc gia đại tiểu thư, nàng cũng không cho rằng Lạc gia lại bởi vậy che chở Giang Hạo. Như vậy hiện tại đủ khả năng dựa vào cũng chỉ có Tôn gia. Giang Hạo nếu như chịu cùng bọn hắn trở về, như vậy tại Tôn gia uy hiếp dưới, Triệu Trường Minh tuyệt không dám ra tay với Giang Hạo. Nhưng nếu là Giang Hạo đi dòng binh đoàn, kia Triệu gia liền có thể tùy tiện xuất thủ. Vương Nhược Giao biết những năm này thẹn với Giang Hạo, cho nên vẫn muốn đền bù. Giờ phút này, nàng chăm chú lôi kéo Giang Hạo tay, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng mà Giang Hạo lại không chút nào phản ứng nàng, hung hăng hất ra Vương Nhược Giao tay. Thu hồi ngươi dối trá khuôn mặt đi. Nếu các ngươi thật lưu ý ta, hiện tại làm sao còn như phát sinh những chuyện này? Ta và các ngươi không có chút quan hệ nào, cũng xin các ngươi đừng lại đến phiền ta. Giang Hạo nói xong, quay người muốn đi gấp. Vương Nhược Giao chợt móc ra một cây chùy thủ, Hạo Nhi, ngươi như hôm nay không cùng mẹ về nhà, mẹ liền chết ở trước mặt ngươi. Ha ha. Giang Hạo nghe vậy, cười lạnh hai tiếng, muốn dùng tự sát đến uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài sao? Đã ngươi như thế muốn chết, liền thế đi chết đi, cùng ta không có chút quan hệ nào. Đối với Vương Nhược Giao, Giang Hạo đồng dạng tràn đầy chán ghét. Những năm gần đây, nàng giống như Lâm Chấn Bắc, cũng không từng chân chính quan tâm tới chính mình. Giang Hạo cho tới bây giờ cũng còn nhớ kỹ, lúc ấy Vương Nhược Giao lôi kéo mình liên tục làm 5 lần thân tử giám định sau, kia tuyệt vọng, thần sắc chán ghét. Phản phất Giang Hạo là nàng cả đời chỗ bẩn đồng dạng. Bây giờ Vương Nhược Giao làm hết thảy, chẳng qua là vì nàng đền bù nội tâm bất an thôi. Nếu như Giang Hạo vẫn như cũ là cái phế vật, Vương Nhược Giao căn bản sẽ không để ý hắn. Cái gì? Cái gì? Vương Nhược Giao căn bản không có nghĩ đến, mình lấy cái chết bức bách, thế mà đều không dùng, thậm chí còn chủ động mở miệng để nàng đi chết. Giang Hạo lạnh lùng lời nói để Vương Nhược Giao lòng như cho nguội, chùy thủ không tự giác địa từ trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giang Hạo, Lâm Chấn Bắc tiếng giống giận dữ vạch phá yên tĩnh, ngươi cái này nghiệt xúc, mẫu thân ngươi như thế cầu khẩn, ngươi không gây động với trùng, thậm chí buộc nàng đi chết. Phẫn nộ khiến cho Lâm Chấn Bắc đã mất đi lý trí, trước mắt hắn Giang Hạo phảng phất biến thành cựu địch, mà không phải huyết mạch tương liên nhi tử. Hắn không chút lưu tình phóng tới Giang Hạo, ý đồ nhất kích tất sát. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Chấn Hào ngăn cản ở trước mặt của hắn, "Lâm Chấn Bắc, ngươi còn muốn điểm mặt à? Dù sao cũng là cái chiến thần cấp võ giả, ta là thật không biết ngươi nơi nào đến mặt mũi, đối một cái vãn bối ra tay. Huống chi, hắn vẫn là con của ngươi." Luôn miệng nói Giang Hạo là cái xuất sinh, ta nhìn ngươi mới là một cái xuất sinh. Lý Chấn Hào quay đầu nói với Giang Hạo, "Đồ nhi, vi sư chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Chiến xa bọc thép đã thiết lập là lái tự động, ngươi trực tiếp tiến về Hoa Nam chủ thành đi. Lâm Chấn Bắc tên xuất sinh này, để ta đến đối phó." "Đa tạ sư phụ." Giang Hạo nói xong, cấp tốc leo lên chiến xa bọc thép, hướng phía Hoa Nam chủ thành mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Giang Hạo dần dần từng bước đi đến chiến xa, Lâm Chấn Bắc phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Hắn đem tất cả lửa giận đều phát tiết vào Lý Chấn Hào trên thân. Hai người triển khai chiến đấu kịch liệt. Trận chiến đấu này một mực tiếp tục đến trạm vào tối. Làm sao? Lý Chấn Hào thực lực cùng hắn thế lực ngang nhau, cho dù hắn đang tức giận, cũng căn bản không cách nào đánh bại Lý Chấn Hào. Cuối cùng nhất tại Vương Nhược Giao thuyết phục phía dưới, Lâm Chấn Bắc lúc này mới lựa chọn thu tay lại, quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, Giang Hạo đã đi tới Hoa Nam chủ thành. Chiến xa bọc thép sở thiết định mục đích chính là cực đạo dòng binh đoàn tại Hoa Nam chủ thành căn cứ. Hắn mới từ trên xe đi xuống, liền thấy một đám khuôn mặt nghiêm túc người, không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn. Những người này tùy tiện một cái, đều có chí ít cấp chiến tướng tam giai trở lên thực lực. đại ca, cái kia đi cửa sau tiểu tử tới.
Chương 52.
Đi cửa sau Giang Hỏa, A tiểu đội chán ghét đến cực điểm. Tại Giang Hạo không rõ ràng cho lắm thời điểm, một cái thân hình cường tráng nam tử trung niên từ trong nhà xài bước đi ra. Hắn thần sắc lạnh lùng đánh giá một chút Giang Hạo, lập tức mở miệng, "Tiểu tử, ta nghe nói ngươi chưa đạt tới cấp chiến tướng võ giả cảnh giới, liền rõ ràng qua tốt nghiệp khảo hạch. Không thể phủ nhận, thành tích của ngươi xác thực ưu tú, tiềm lực cũng có chút xuất chúng. Nhưng cực đạo dòng binh đoàn A tiểu đội mức độ nguy hiểm, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ gia nhập A tiểu đội suy nghĩ đi. Nếu không, giống như ngươi một vị thiên tài võ giả nếu là ở đây chết yểu, ta nhưng không cách nào gánh chịu trách nhiệm này." Vị này luôn từ sắc bén nam tử trung niên, chính là cực đạo dòng binh đoàn A tiểu đội đội trưởng, Lưu Cao Trác. Bản thân hắn có được chiến thần cấp nhất giai thực lực cường đại. Thủ hạ A tiểu đội thành viên, thực lực yếu nhất cũng là cấp chiến tướng tam giai võ giả. Nhưng hết lần này tới lần khác tới một cái ngay cả chiến tướng cấp cũng còn không có đạt tới võ giả. Cứ việc Giang Hạo thiên phú dị bẩm, nhưng ở Lưu Cao Trác trong lòng, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái đi cửa sau. Nếu không phải hội quán chủ đoạn hành mệnh lệnh, hắn là tuyệt sẽ không cho phép Giang Hạo gia nhập A tiểu đội. Hắn thấy, giống Giang Hạo dạng này thiên tài, hẳn là đi tổng bộ tiếp nhận tốt nhất huấn luyện, mà không phải đến dòng binh đoàn bảo hiểm. Hắn lo lắng tại thi hành nhiệm vụ lúc, Giang Hạo có thể sẽ vô ý mất mạng, cái này đem mang đến cho hắn phiền phức rất lớn. Vừa nghĩ tới sau này tại săn giết yêu thú lúc, hắn cần phái người thời khắc bảo hộ lấy Giang Hạo, liền để hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Tại Giang Hạo đến Hoa Nam chủ thành trước, Lý Chấn Hào đã cùng hắn giới thiệu sơ lược A tiểu đội tình huống. Giang Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt cái này chẳng hẳn chính là A tiểu đội đội trưởng Lưu Cao Trác. Đối mặt Lưu Cao Trác khinh thị cùng ý, Giang Hạo cũng không biểu hiện ra chút nào phẫn nộ. Dù sao vào tình huống nào đó, Giang Hạo sát thực xem như đi cửa sau tiến đến. Lưu Cao Trác đối với mình có mang ý, kia là chuyện rất bình thường. Theo sau, hắn hướng về phía Lưu Cao Trác ôm quyền, "Đội trưởng, ta đã lựa chọn gia nhập A tiểu đội, liền thế tự nhiên rõ ràng A tiểu đội có bao nhiêu sao nguy hiểm. Ngươi không cần có thể để ý sống chết của ta, ta cùng cái khác A tiểu đội thành viên đồng dạng. Cho dù ta thật bị yêu thú giết chết, đó cũng là chính ta thực lực quá yếu." Giang Hạo lời vừa nói ra, Lưu Cao Trác rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn khinh thường cười cười, "Giang Hạo, đầu tiên ngươi có thể lựa chọn gia nhập dòng binh đoàn, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng A tiểu đội chỗ chấp hành nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Liền xem như hội quán chủ để ngươi gia nhập A tiểu đội, ta cũng nhất định phải đối ngươi tiến hành khảo hạch. Nếu là ngươi không hợp cách, vậy thì nhất định phải muốn rời khỏi." Nói đến chỗ này, Lưu Cao Trác nhìn về phía một bên một người mang kính mắt nam tử tóc đầu, "Cao Phong, liền từ ngươi dẫn hắn đi tiếp thu khảo hạch. Quá trình khảo hạch, tuyệt đối đừng để tiểu tử này chết rồi." "Không phải, cấp trên đại nhân vật thế nhưng là sẽ không cao hứng." Cao Phong đẩy vọng kiến màu vàng, nhàn nhạt mở miệng, "Đại ca yên tâm, ta đều biết nên thế nào làm." Nói xong, hắn nhìn về phía Giang Hạo, hướng về phía hắn phất phất tay, "Đi theo ta." Giang Hạo không chần chờ chút nào, theo sát Cao Phong bộ pháp, hướng phía dòng binh đoàn căn cứ tầng hầm đi đến. Khi tiến vào tầng hầm một khắc này, Giang Hạo nghe được từng đợt yêu thú tiếng gầm gừ. Chú ý tới Giang Hạo vẻ khiếp sợ sau, Cao Phong cười lạnh lạnh cười, "Giang Hạo, ta trước cùng ngươi đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Cao Phong, là A tiểu đội phó đội trưởng. Chúng ta A tiểu đội mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ bắt một chút yêu thú trở về, giam giữ tại lồng giam bên trong. Mà ngươi hôm nay khảo hạch, chính là muốn chém giết trong đó một đầu yêu thú. Ngươi có thể vượt qua tốt nghiệp khảo hạch, cái này nói rõ ngươi có đánh giết thú tướng cấp yêu thú thực lực. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, trong này trô giam giữ yêu thú, chí ít đều là thú tướng cấp tam giai trở lên. Đồng thời thời gian dài giam giữ, cũng khiến cho bọn chúng trở nên càng thêm khát máu. Ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại hối hận còn kịp." Cao Phong cùng Lưu Cao Trác ý nghĩ không có sai biệt, đều cho rằng Giang Hạo lưu tại A tiểu đội cực kỳ không ổn. Bọn hắn cũng không muốn cả ngày lẫn đêm đều muốn trông coi một cái gọi là thiên tài, như thế còn như thế nào thỏa thích đi săn giết yêu thú. Dưới mắt hắn muốn làm, chính là muốn để Giang Hạo biết khó mà lui. Chỉ cần Giang Hạo chủ động lựa chọn rời khỏi A tiểu đội, như vậy cấp trên lãnh đạo tự nhiên cũng sẽ không trách tội bọn hắn. Có thể để Cao Phong không nghĩ tới chính là, thời khắc này Giang Hạo lại không chút nào bất luận cái gì e ngại dáng vẻ. Hắn ngữ khí kiên định địa mở miệng, "Phó đội trưởng, ta cũng không phải các ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia nhà ấm bên trong đóa hoa. Mặc kệ ngươi hôm nay an bài cho ta cái gì khảo hạch, ta đều nhất định sẽ vượt qua." Cao Phong nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, vậy mạnh là không có ích lợi gì. Chờ chân chính đối mặt những cái kia khát máu yêu thú thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi." Hắn không tiếp tục nhiều lời cái gì, mà là mang theo Giang Hạo đi tới một cái cùng loại với đấu thú trường địa phương. Bốn phía còn quấn cái này đến cái khác đặc chế lồng giam, mà những này trong lồng giam giam giữ, toàn bộ đều là yêu thú. Những này yêu thú vốn là cựu thị nhân loại, bây giờ vừa dài thời gian bị giam giữ ở chỗ này. Bởi vậy, khi chúng nó thấy có người loại tiến vào lúc, đều phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, cũng điên cuồng địa đụng chạm lấy lồng giam. Chỉ tiếc, lồng giam cực kỳ kiên cố, mặc cho những này yêu thú như thế nào va chạm đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giang Hạo, ngươi dù sao còn không có đạt tới cấp chiến tướng, cho nên ta sẽ không tận lực an bài cho ngươi thực lực quá mức yêu thú cường đại. Ngươi bây giờ đối thủ là nó. Cao Phong chỉ hướng phía trước phải phía trước trong lồng giam, một đầu toàn thân xích hồng sắc lông tóc viên hầu. Gia hỏa này hình thể tại khoảng 3 mét, ở vào cực độ dưới sự phẫn nộ, hai mắt cùng tứ chi lông tóc đều sẽ giấy lên hừng hực liệt hỏa. Trước mắt khí tức đạt tới thú tướng cấp tam giai. Đây là Xích Viêm Viên. Giang Hạo đánh giá một chút trong lồng giam yêu thú, mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy. Cao Phong ngữ khí lạnh lùng trả lời, đầu này Xích Viêm Viên không chỉ có thực lực đạt đến thú tướng tam giai, càng là đã 3 ngày không có ăn uống gì. Một khi từ trong lồng giam phóng xuất ra, nó tất nhiên sẽ liều lĩnh muốn giết ngươi, đưa ngươi ăn hết. Cho nên ngươi còn dám tiếp nhận cái khảo hạch này sao? Vừa dứt lời, Giang Hạo lập tức lấy ra Tật Phong Phá Không Đao, "Cao đội trưởng, đừng nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi." Cao Phong quả thực không nghĩ tới, Giang Hạo khi biết đối thủ của mình là Khát Máu Xích Viêm Vilux, lại còn có thể lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Cái này khiến Cao Phong đối Giang Hạo không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Hắn ngược lại là muốn kiến thức một chút, Giang Hạo đến cùng là nơi nào tới phần này lực lượng cùng tự tin. Thế là, hắn đi đến một bên nơi hẻo lánh, khởi động đấu thu trường vòng phòng hộ, bảo đảm chiến đấu năng lượng sẽ không tiết ra ngoài. Đón lấy, hắn quả quyết địa nhấn xuống lồng giam chốt mở. Tại lồng giam bị mở ra trong nháy mắt, Xích Viêm Viên phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực, liền như là một đường hỏa lưu tinh, cực nhanh phóng tới Giang Hạo. Giờ khắc này, không chỉ có Cao Phong treo lấy một trái tim, liền tại dòng binh đoàn căn cứ bên trong lưu cao chắc bọn người, đều mặt lộ vẻ khẩn trương. Bọn hắn vượt qua giám sát thấy rõ Xích Viêm Viên được thả ra, đều lo lắng Giang Hạo quá mức với cuồng vọng, sẽ bị Xích Viêm Viên trọng thương. Nhưng mà, mọi người ở đây nơm nớp lo sợ thời điểm, Giang Hạo lại dựa vào lấy như quỷ mị thân pháp, nhẹ nhõm tránh thoát Xích Viêm Viên công kích. Đồng thời đang tránh né một khắc này, một đao vung ra. Cuồng phong gào thét ngưng tụ thành màu xanh đao khí, một đao chặt đứt Xích Viêm Viên cánh tay phải. Chương 53. Tiêm phục tại Hoa Nam chủ thành Hắc Lang Dòng binh đoàn. Giống. Theo Xích Viêm Viên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó vai phải phun ra ngoài đại lượng máu tươi, thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Ai cũng không nghĩ tới, Giang Hạo một đao phía dưới, càng đem thú tướng cấp tam gia yêu thú trọng thương đến tận đây. Lúc đầu Cao Phong đều đã làm tốt ra tay đánh giết Xích Viêm Viên chuẩn bị. Giờ phút này, nhìn thấy Xích Viêm Viên bị chặt đứt cánh tay sau, khiếp sợ ngốc đứng tại chỗ. Vô luận là Giang Hạo trốn tránh Xích Viêm Viên lúc công kích hiện ra thân pháp, hay là hắn vung ra một đao kia, đều đủ để chứng minh thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mà một màn này phát sinh, tự nhiên cũng đều bị cực đạo dòng binh đoàn căn cứ bên trong lưu cao chát thấy rõ ràng. Cái này, tiểu tử này vừa rồi thi triển thân pháp, hẳn là Phong Lôi Vũ Quán tấn lôi bộ. Hắn mới bao nhiêu lớn, thế nào sẽ đem tấn lôi bộ tu luyện tới tình trạng như thế? Mà lại vừa rồi hắn sử dụng đao pháp, cũng mạnh đến không hợp thói thường. Ai có thể nói cho ta, Giang Hạo đến tột cùng là thế nào chuyện? Một cái vừa tốt nghiệp võ giả, thế nào sẽ như thế lợi hại? Lưu Cao Trác trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cứ việc Giang Hạo một đao kia uy lực mạnh mẽ, là bởi vì hắn nắm giữ vũ khí vì cấp S phá không gió tát đao. Nhưng nếu cũng không đủ cường đại đao pháp làm chèo chống, tuyệt không có khả năng một đao chặt đứt Xích Viêm Viên cánh tay. Tại mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, Giang Hạo huy động Tật Phong Phá Không Đao, đối Xích Viêm Viên phát khởi mãnh liệt thế công. Nay đã mất đi một cánh tay Xích Viêm Viên, căn bản bất lực chống cự Giang Hạo tiến công. Không đến một lát, liền bị Giang Hạo một đao chém xuống đầu, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Giang Hạo thu hồi Phá Không Gió Tát Đao, nhìn về phía một bên Cao Phong, Cao đội trưởng dựa theo trước đó như lời người nói khảo hạch quy tắc, ta hiện tại nên tính là vượt qua đi. Không đợi Cao Phong mở miệng, Lưu Cao Trác đã mang theo đông đảo A tiểu đội thành viên đi đến. Giang Hạo, ta thừa nhận vừa rồi sát thực khinh thị ngươi, ta xin lỗi ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính thức trở thành A tiểu đội một viên. Lưu Cao Trác toàn bộ hành trình mắt thấy Giang Hạo đánh giết Xích Viêm Viên quá trình, Giang Hạo thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn quá nhiều. Ngay cả thú tướng cấp tam gia yêu thú đều có thể dễ dàng như vậy chém giết, cũng khó trách sẽ bị trực tiếp an bài tiến A tiểu đội. Từ giờ khắc này bắt đầu, vô luận là Lưu Cao Trác, vẫn là ở đây còn lại A tiểu đội thành viên, đều không còn có trước đó vẻ coi thường. Thay vào đó, là đối Giang Hạo thật sâu tán đồng. Cực đạo vũ quán luôn luôn tuân theo lấy cường giả vi tôn nguyên tắc, cực đạo dòng binh đoàn cũng không ngoại lệ. Giang Hạo dùng thực lực đã chứng minh hắn có thừa nhập A tiểu đội tư cách, bọn hắn tự nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Theo sau, Lưu Cao Trác nhìn về phía Cao Phong, vừa vặn đêm nay ngươi cần mang theo ớt đội, tiến về Tinh Nguyên Sơn mạch săn giết yêu thú. Thuận tiện đem Giang Hạo cũng mang lên đi, để hắn sớm làm quen một chút, chúng ta A tiểu đội ngày thường cần phải làm chuyện. Tại A trong tiểu đội, còn ngoài định mức chia làm giáp ớt hai đội, thân là phó đội trưởng Cao Phong, dẫn đầu chính là ớt đội. Ớt đội thực lực tổng hợp so giáp đội muốn hơi yếu một chút. Nhưng dù vậy, A tiểu đội muốn chấp hành săn giết nhiệm vụ cũng vô cùng khó khăn. Bây giờ Giang Hạo đã chứng minh thực lực của mình, kia Lưu Cao Trác liền muốn bảo đảm Giang Hạo có thể mau chóng trưởng thành. Tối nay chui vào Tinh Nguyên Sơn mạch săn giết yêu thú nhiệm vụ, vừa vặn có thể mài liên một chút Giang Hạo. Được, không có vấn đề. Cao Phong sảng khoái đáp ứng, sau đó hướng về phía Giang Hạo phất phất tay, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi lĩnh một chút chúng ta cực đạo dòng binh đoàn đồng phục của đội. Thuận tiện mang ngươi hảo hảo thăm một chút căn cứ, từ giờ trở đi, nơi này chính là nhà của ngươi. Tại Cao Phong dẫn đầu dưới, Giang Hạo rời đi tầng hầm, chính thức bước vào cực đạo dòng binh đoàn căn cứ. Nơi này ngoại trừ tầng hầm bên ngoài, còn có dòng giã 3 tầng. Tầng thứ nhất là hưu nhàn giải trí, kiện thân, nhà ăn chờ khu vực. Tầng thứ hai là dòng binh đoàn thành viên chỗ ở, mỗi người đều có độc lập một cái phòng. Mà tầng thứ ba thì sắp đặt nhiều cái phòng huấn luyện, cung cấp dòng binh đoàn thành viên thỏa thích luận bàn chiến đấu. Giới thiệu sơ lược xong trong căn cứ tình huống sau, Cao Phong mang theo Giang Hạo đi tới căn cứ tầng 2315 gian phòng. Bắt đầu từ hôm nay gian phòng này sẽ là của ngươi. Chỉ cần soát mặt liền có thể mở ra gian phòng. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, 8 giờ tối căn cứ một tầng tập hợp. Cao Phong đem đồng phục của đội giao cho Giang Hạo, quay người rời đi. Cái này nhìn như bình thường đồng phục của đội, kỳ thực đều là từ đặc thù vải vóc chế thành. Không chỉ có thể chống nước phòng cháy, còn có thể trình độ nhất định giảm miễn vật lý tổn thương. Giang Hạo thu hồi đồng phục của đội, ngay sau đó liền mở ra 315 cửa phòng. Đập vào mi mắt là một gian đại khái 80 bình tả hữu phòng. Đồ điện gia dụng gia công, cái gì cần có đều có. Mặc dù không có rất lớn, nhưng ở Hoa Nam chủ thành loại này phồn hoa trong đại thành thị, có thể có như thế thoải mái dễ chịu một cái trụ sở, đã rất tốt. So sánh với Hôi Nguyên khu mà nói, nơi này quả thực là thiên đường. Đang lúc Giang Hạo đội vàng chỉnh lý gian phòng lúc, Phong Lôi Vũ quán kiểm sát xử Lưu Kim Sơn, khuôn mặt nghiêm trọng, đi vào ồn ào náo động trong quán rượu. Vì bảo đảm hành động bí ẩn, hắn toàn bộ hành trình đeo màu đen khô lâu mặt nạ. Không lâu về sau, hắn tại một gian xa hoa trong dạng, phát hiện một cởi trần cường tráng nam tử. Người này chính trái ôm phải ấp, say mê với mỹ nữ ôn nhu hương bên trong. Tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta. Lưu Kim Sơn ra lệnh một tiếng, chiến thần cấp khí tức trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Trong dạng, ngoại trừ tên kia nam tử trung niên bên ngoài, đám người còn lại đều bởi vì sợ hãi mà hốt hoảng thoát đi. Lúc này, Lưu Kim Sơn tháo xuống mặt nạ, hiện lộ chân dung. Lưu đại kiểm sát xử, ngươi đây là ý gì? Liền xem như bắt ta, cũng không tới phiên ngươi. Cường tráng nam tử nhìn thấy Lưu Kim Sơn xuất hiện, trước kia lười biếng thần sắc, trong nháy mắt trở nên rất có sắc ý. Người này chính là Hắc Lang Dòng binh đoàn nhỏ đội trưởng một trong, tên là Trương Ngạn. Tuy nói bọn hắn Hắc Lang Dòng binh đoàn người, toàn bộ đều là tội phạm truy nã, nhưng kỳ thật căn bản không có nhiều ít người thực sự từng gặp diện mục thật của bọn hắn. Lại thêm, Trương Ngạn bản nhân có đủ cường đại thực lực, căn bản không cần lo lắng thân phận lộ ra ánh sáng. Cho dù hiện tại Phong Lôi Vũ quán kiểm sát xử Lưu Kim Sơn đứng ở trước mặt hắn, Trương Ngạn cũng không có chút nào cảm thấy bối rối. Ngươi yên tâm, ta lần này đến đây cũng không phải là vì đuổi bắt ngươi. Lưu Kim Sơn bình tĩnh nói, mà là có sinh ý muốn cùng ngươi trao đổi. Nghe vậy, Trương Ngạn trên mặt sát ý trong nháy mắt tiêu tán. Hắn cười lạnh một tiếng, thật là khiến người bất ngờ, đường đường Phong Lôi Vũ quán kiểm sát xử, vậy mà lại tới tìm ta cái này Hắc Lang tiểu đội người nói chuyện làm ăn. Lưu Kim Sơn, ngươi chẳng lẽ không sợ bởi vậy bại lộ thân phận, đưa tới họa sát thân sao? Đối với Lưu Kim Sơn đến, Trương Ngạn sát thực cảm thấy chấn kinh. Nhưng mà, Lưu Kim Sơn cũng không để ý tới hắn trào phúng, chỉ là lạnh lùng nói ra, ta lần này đến đây, là đại biểu Triệu trưởng Minh đại nhân. Ngươi nếu không có hứng thú, vậy liền coi như ta hôm nay chưa từng tới qua. Chấm đã. Trương Ngạn đội vàng gọi lại Lưu Kim Sơn, ngươi mới vừa nói là Triệu trưởng Minh tìm ta. Chương 54. Tiếp nhận ủy thác, ám sát Giang Hạo nguyên bản Trương Ngạn tâm bên trong đã tràn ngập tò mò, bây giờ biết được chân chính muốn người tìm hắn đúng là Triệu trưởng Minh, đây càng sâu hơn lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn không chút do dự hỏi, nói thẳng đi, Triệu trưởng Minh đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Làm Phong Lôi Vũ quán hội quán chủ, vậy mà lại phái người liên lạc Hắc Lang tiểu đội người. Tại Trương Ngạn xem ra, ở trong đó nhất định ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Lưu Kim Sơn nghe vậy, trực tiếp từ trong ngực móc ra một tấm hình, nhét vào Trương Ngạn trước mặt. Người này là Thiên Hà căn cứ khu Phong Lôi Vũ quán phân quán chủ Lâm Chấn Bắc chi tử, Giang Hạo. Triệu đại nhân muốn để Giang Hạo từ nơi này thế giới biến mất. Ngươi nói cái giá đi. Trương Ngạn cũng không có lập tức trả lời, mà là tiện tay cầm lấy trên mặt bàn ảnh chụp. Lâm Chấn Bắc chi tử Giang Hạo, gia hỏa này gần đây tựa như danh tiếng chính thịnh a. Triệu Trường Minh muốn giết hắn, xem ra Triệu Vĩ Nghị chết xác thực cùng Giang Hạo có quan hệ. Đó lấy, hắn cười lạnh hai tiếng, muốn để Giang Hạo từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất, cái này quá dễ dàng. Ta tùy tiện phái một cái thủ hạ, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Lưu Kim Sơn cũng không muốn nghe Trương Ngạn nói nhảm, lúc này đánh gây hắn, ít nói lời vô ích, trực tiếp ra giá. Nếu như ngươi cần tiền đặt cọc, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Hắn vốn là đối Hắc Lang Dòng binh đoàn người không có cái gì hảo cảm, hiện tại chỉ muốn phải nhanh một chút hoàn thành Triệu Trường Minh nhiệm vụ, sau đó cấp tốc rời đi nơi này. Trương Ngạn khoe miệng có chút dơ lên bắt đầu, không cần, cái này một đơn ta có thể miễn phí giúp Triệu đại nhân hoàn thành. Dù sao cũng liền chỉ là một cái mới từ võ quán tốt nghiệp thái điều thôi. Chỉ bất quá, nói đến chỗ này, Trương Ngạn kỳ thật đi đến Lưu Kim Sơn trước mặt, chỉ bất quá tại ta giết Giang Hạo sau, ta cần tự mình gặp một lần Triệu Trường Minh. Đây không quá phận đi. Nói xong, Trương Ngạn toát ra một vòng gian trá tiêu dung. Lưu Kim Sơn tại ngắn ngủi do dự sau, nhẹ gật đầu, yên tâm, yêu cầu của ngươi ta sẽ nói cho Triệu đại nhân. Nhưng ngươi nhất định phải mau chóng giết Giang Hạo. Tiểu tử kia hẳn là gia nhập Cực Đạo Dòng binh đoàn A tiểu đội. Trương Ngạn đối với cái này cũng không thèm để ý, lạnh giọng mở miệng, ta mặc kệ hắn gia nhập cái gì tổ chức. Dù sao bị ta để mắt tới con mồi, đều chỉ có một con đường chết. Lưu Kim Sơn nghe nói như thế, quay người liền đi ra bạo sương. Ha ha. Nhìn qua Lưu Kim Sơn rời đi thân ảnh, Trương Ngạn cười lạnh lạnh cười, Giang Hạo, tử kỳ của ngươi đến. Mặt khác một bên, tại Cực Đạo Dòng binh đoàn căn cứ bên trong, tất cả ất đội thành viên đều tập trung ở căn cứ một tầng phòng hội nghị tác chiến. Ngoại trừ mới gia nhập Giang Hạo bên ngoài, còn có còn lại 5 vị thành viên. Trong đó thực lực nhất là xuất chúng một vị đã đạt đến cấp chiến tướng lục giai, mà xem như phó đội trưởng Cao Phong, càng là có được cấp chiến tướng bát giai thực lực cường đại. Liên quan với nhiệm vụ tối nay, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã có hiểu biết. Cao Phong trầm ổn điểm mở miệng, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, nhưng bởi vì ất trong đội gia nhập người mới, ta vẫn còn muốn chính thức tuyên bố một chút nhiệm vụ tối nay nội dung. Hắn tiện tay nhấn xuống phía sau lớn màn hình chớp mở, một đầu toàn thân bao trùm lấy hắc giáp, tướng mạo kinh khủng đệ lớn, lập tức xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Yêu thú này tên là Á Nguyệt Ma Chu. Căn cứ trước mắt chỗ thu thập được tư liệu, Tinh Nguyên Sơn mạch bên trong Á Nguyệt Ma Chu, thực lực phổ biến đều tại thú tướng cấp tam giai đến ngũ giai ở giữa. Chúng ta nhiệm vụ tối nay chính là muốn săn giết năm đầu Á Nguyệt Ma Chu. Dưới tình huống bình thường, bằng vào chúng ta ất đội thực lực, muốn săn giết năm đầu Á Nguyệt Ma Chu nhưng thật ra là rất đơn giản chuyện. Nhưng Á Nguyệt Ma Chu loại này yêu thú, e ngại ánh mặt trời chiếu sáng, cho nên ban ngày bình thường sẽ không hiện thân. Bọn chúng sẽ chỉ lựa chọn tại đêm tối ra tay ra kiếm ăn, chúng ta nếu muốn đánh giết Á Nguyệt Ma Chu, cũng chỉ có thể lựa chọn tại nguy hiểm nhất đêm tối chui vào. Cái này không thể nghi ngờ ra tăng thật lớn nhiệm vụ lần này độ khó, cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nói đến chỗ này, Cao Phong nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn một cái mặt đen trắng hán, Trần Thao, chúng ta theo di vãng quy củ cũ làm việc. Chúng ta phụ trách chủ công, những người còn lại phụ trách kiểm chế. Nếu có nguy hiểm, trước tiên bảo hộ đồng đội. Đang nói ra cuối cùng nhất một câu lúc, Cao Phong rõ ràng nhìn thoáng qua Giang Hạo. Mặc dù Giang Hạo thực lực đã được đến bọn hắn tán đồng, nhưng dù sao mới vừa vặn gia nhập Dòng binh đoàn, nhiệm vụ tối nay lại như thế nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải bảo đảm Giang Hạo tuyệt đối an toàn. Cao đại ca yên tâm, ta đều biết nên thế nào làm. Trần Thao khẽ gật đầu. Theo sau, tại Cao Phong dẫn đầu dưới, tất cả mọi người ngồi lên xe bọc thép, đội vàng lái ra Hoa Nam chủ thành, tiến vào Tinh Nguyên Sơn Mạch. Tinh Nguyên Sơn Mạch chính là Viêm Quốc hung hiểm nhất mấy đầu bên trong dãy núi, yêu thú tụ tập. Dù là vẹn vẹn chỉ là ngoài dãy núi vây khu vực yêu thú, đều so trước đó Hôi Vụ Sơn Lâm bên trong yêu thú phải cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí tại dãy núi chỗ sâu, còn có cường đại quân vương cấp yêu thú. Cũng may, bọn hắn đích đến của chuyến này, vẹn vẹn chỉ là Tinh Nguyên Sơn Mạch bên ngoài. Lấy ớt đội thực lực, đầy đủ ứng phó nơi này yêu thú. Cũng chính vì vậy, Cao Phong mới chịu đáp ứng đón lấy cái này thủ lao phong phú nhiệm vụ. Tại đến Tinh Nguyên Sơn Mạch nhập khẩu sau, Cao Phong phân phó tất cả mọi người từ trên xe bước xuống, lựa chọn đi bộ tiến vào Tinh Nguyên Sơn Mạch. Tuy nói xe bọc thép lực phòng ngự cường đại, đủ để chống cự bình thường thú tướng cấp yêu thú công kích, nhưng lực phòng ngự mạnh hơn cũng có cực hạn. Lại thêm, xe bọc thép hành xử thì tiếng động cơ nổ âm thanh tại yên tĩnh trong đêm tối lộ ra phá lệ chói tai, cái này lại càng dễ hấp dẫn trong đêm tối yêu thú. Một khi bị đại lượng yêu thú vây công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người mặc cực đạo dòng binh đoàn đồng phục của đội Giang Hạo đi theo tại đội ngũ trung ương, cảnh giác nhìn một phía. Quá trình bên trong, tất cả mọi người không có phát ra cái gì thanh âm, tận khả năng thu liễm tự thân võ giả khí tức, bảo đảm sẽ không hấp dẫn bốn phía yêu thú. Một đường hướng phía trước cách đó không xa ở Ngất Sơn Cốc phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, tại Tinh Nguyên Sơn Mạch ngoại vi một phương hướng khác, hai cái tướng mạo giống nhau như lúc nam tử đang từ cho địa đi về phía trước. Bọn hắn khác biệt duy nhất chính là một người đeo kính, một cái không có. Ca, lần này nhiệm vụ của chúng ta không khỏi cũng đơn giản đi, thế mà chỉ là đánh giết một cái vừa tốt nghiệp thái điểu. Chúng ta đều là cấp chiến tướng tứ giai cao thủ, cái này không khỏi có chút đại tài tiểu dụng đi. Trong hai người mang theo kính mắt nam tử có chút khó chịu nói, tuy nói săn giết mục tiêu rất yếu, nhưng đừng quên, tên kia bây giờ là cực đạo dòng binh bằng người. Theo ta được biết, cực đạo dòng binh đoàn đất đội thành viên tại Cao Phong dẫn đầu dưới ở chỗ này săn giết yêu thú, tựa hồ mục tiêu là Á Nguyệt Ma Chu. Chúng ta nếu muốn đối phó Giang Hạo, đầu tiên nhất định phải đem Cao Phong cùng Trần Thao hai người này dẫn ra. Nếu không, một khi bị bọn hắn phát hiện, không chỉ có không cách nào đánh giết Giang Hạo, ngược lại sẽ bị bọn hắn giết chết. Một cái khác không có nam tử đeo mắt kiếng cảnh giác nói, bọn hắn là một đôi song bào thai, ca ca Lý Thành Vân, đệ đệ Lý Thành Hải, cùng thuộc với Hắc Lang Dòng binh đoàn. Lý Thành Hải nghe vậy khinh thường cười cười, ca muốn đem Cao Phong Trần Thao hấp dẫn đi, cái này quá dễ dàng. Mục đích của bọn hắn không phải là Á Nguyệt Ma Chu nha, vậy chúng ta liền đưa bọn hắn một món lễ lớn. Nếu như ta không có nhớ lầm, đầu kia biến dị Á Nguyệt Ma Chu tựa hồ ngay tại kề bên này.